bọn hắn thế nhưng là một đám thượng tam cảnh võ giả a. Cho dù là đặt ở thiên hạ, cũng coi như được cường giả một hàng. Nhưng ở Tô Tần trước mặt, lại như là anh hải giống nhau yếu ớt, đối phương cả tay đều không nhấc một cái, bọn hắn cũng đã đều mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng là dạng gì thực lực mới có thể làm đến trình độ như vậy? Đạt Ma viện viện thủ các loại da đầu run lên, nhìn về phía đạo kia thân ảnh mơ hồ, trong lòng run rẩy khủng hoảng. Mà đúng lúc này, Tô Tần đi qua một vị lại một vị bị hắn giam cầm tại nguyên chỗ viện thủ, đi tới Tuệ Văn Phương trưởng trước mặt. Chương 38, chân kinh. Bồ Đề viện. Tô Tần chậm ung dung đi đến Tuệ Văn Phương trưởng trước người. Giờ này khắc này, Tuệ Văn Phương trưởng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Tô Tần. Theo Tô Tần xâm nhập Đạt Ma viện đến bây giờ, bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, nhưng ngay tại điểm ấy thời gian bên trong, Thiếu Lâm tự mấy trăm vị trung tam cảnh võ tăng, cùng chư vị viện thủ đều mất đi hành động chi lực. Như thế thực lực, cho dù là bình thường nhất phẩm đại tông sư, cũng xa xa làm không được a. Khí huyết nghịch hành, gân mạch rối loạn. Tô Tần mở ra chân thực chi nhãn, gần cự ly đánh giá Tuệ Văn Phương Trượng. Tại chân thực chi nhãn quan sát phía dưới, Tuệ Văn Phương Trượng thể nội hết thảy bé nhỏ đều rơi vào Tô Tần trong mắt. Nếu là cái khác nhất phẩm đại tông sư, cho dù là trải qua một lần thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm, đối mặt Tuệ Văn Phương Trượng loại này tình huống, cũng là thúc thủ vô sách, nhiều nhất hao phí tu vi, bảo trụ Tuệ Văn Phương Trượng một mạng. Về phần càng nhiều, liền không có chút nào biện pháp. Dù sao, cho dù là tuyệt đỉnh nhất phẩm, cũng làm không được đối Tuệ Văn Phương Trượng thân thể như lòng bàn tay. Nhưng Tô Tần khác biệt, có được chân thực chi nhãn Tô Tần, thật giống như có thể đúng bệnh hốt thuốc thần y, chỉ cần nhìn nhiều vài lần, xác định Tuệ Văn Phương Trượng thể nội tình trạng, cứu trở về nhẹ hoàn toàn làm mà dễ nâng. Ngươi là thánh tăng tiền bối sao? Tuệ Văn Phương Trượng nhìn xem trước mặt thân ảnh mơ hồ, thăm dò hỏi. Giờ này khắc này, Tuệ Văn Phương Trượng cũng không lại sợ hãi, bởi vì nếu như Tô Tần thật ôm lấy sát ý, hắn đã sớm chết. Lấy Tô Tần thực lực, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ Thiếu Lâm tự giết sạch, huống chi là hắn chỉ là một tên phế nhân. Mà bây giờ, Tô Tần không có giết hắn, vẹn vẹn chỉ là đứng tại kia, rất hiển nhiên không phải Thiếu Lâm tự địch nhân. Trong Thiếu Lâm tự, có thể có được Tô Tần kinh khủng như vậy thực lực, đại khái cũng chỉ có vị kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, mấy lần xuất thủ cải biến Thiếu Lâm tự diệt vong vận mệnh thánh tăng tiền bối. Không cần nói, nếm thử một lần nữa khống chế nội lực. Tô Tần không để ý đến, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, tùy ý điểm hướng Tuệ Văn để ở trước ngực. Một lần nữa khống chế nội lực. Tuệ Văn Phương Trượng ngẩn người, đắng chát cười một tiếng. Hắn đã triệt để tẩu hỏa nhập ma, thể nội lực đã sớm bạo tẩu, làm sao có thể thụ hắn khống chế? Thánh tăng tiền bối, không cần xuất thủ, dù là ngươi hao phí tu vi, bảo trụ ta một mạng, ta cũng sẽ biến thành phế nhân. Cần gì là ta một tên phế nhân mà thực lực đại tổn đâu? Tuệ Văn Phương Trượng ánh mắt thảm đạm. Tuệ Văn Phương Trượng phi thường chính rõ ràng thương thế, tẩu hỏa nhập ma, vô dược có thể, dù là cưỡng ép hao phí tu vi cứu trở về, cũng là một tên phế nhân. Nhưng mà, sau một khắc, theo Tô Tần tay phải nhẹ nhàng điểm tại Tuệ Văn Phương Trượng trên thân, một cỗ kinh khủng nội lực tràn vào tiến đến. Tại cỗ này nội lực phía dưới, Tuệ Văn Phương Trượng thể nội nguyên bản bạo tẩu nội lực, vậy mà trở nên cực kỳ nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn chạy xuôi tại gân mạch ở giữa. Đây là Tuệ Văn Phương Trượng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Tần. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tuệ Văn Phương Trượng ý thức được giờ phút này hắn nên làm cái gì, lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu một lần nữa khống chế nội lực. Bên cạnh chư vị viện thủ nhìn thấy một màn này, căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bọn hắn mặc dù bị giam cầm ở tại chỗ, nhưng lại có được năng lực suy tính, giờ phút này nhìn thấy xâm nhập Đạt Ma viện đạo này thân ảnh mơ hồ cử động, lập tức nghĩ đến đối phương có thể là tới cứu Tuệ Văn Phương Trượng. Người này là tới cứu Phương Trượng, là Thiếu Lâm tự vị kia thánh tăng tiền bối sao? Chư vị viện thủ tâm niệm chập trùng. Sau đó, trấn áp Tuệ Văn Phương Trượng thể nội bạo tẩu nội lực về sau, Tô Tần bắt đầu thanh lý hắn rối loạn gân mạch. Được sự giúp đỡ của chân thực chi nhãn, Tô Tần căn bản không có phí cái gì lực khí, liền đem Tuệ Văn Phương Trượng theo tẩu hỏa nhập ma bên trong kéo lại. Một lát sau, Tô Tần chậm rãi thu hồi tay phải. Ta không sao rồi. Tuệ Văn Phương Trượng cơ hồ là cùng một thời gian, mở hai mắt ra, khó có thể tin chính nhìn xem hai tay. Trung quanh cái khác viện thủ nhóm thì là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận Tuệ Văn Phương Trượng. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tuệ Văn Phương Trượng vậy mà triệt để khôi phục lại. Phải biết, lấy Tuệ Văn Phương Trượng tẩu hỏa nhập ma chiều sâu, cho dù thật sự có nhất phẩm đại tông sư nguyện ý bước lên thực lực đại tổn phong hiểm xuất thủ, cũng chỉ có thể bảo trụ Tuệ Văn Phương Trượng một mạng. Về phần triệt để khôi phục lại, căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ, nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, khí tức khôi phục bình ổn Tuệ Văn Phương Trượng, chư vị viện thủ chỉ cảm thấy phảng phất là đang nằm mơ. Võ đạo chi lộ, tiến hành theo chất lượng, không cần thiết vội vàng sao động. Tô Tần nhìn xem Tuệ Văn Phương Trượng, tùy tiện nhắc tới tỉnh một câu. Nếu như Tuệ Văn Phương Trượng đang chờ mấy năm, kiên nhẫn rèn luyện nhục thân nội lực, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tuệ Văn thủ giáo. Tuệ Văn Phương Trượng nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, hướng phía Tô Tần cung kính nói. Tại Tuệ Văn Phương Trượng xem ra, Tô Tần tất nhiên là Thiếu Lâm tự tổ sư, hắn như vậy hành lễ, hoàn toàn là hẳn là. Tô Tần nhìn xem một mực cung kính Tuệ Văn Phương Trượng, không biết rõ nên nói cái gì. Nếu để cho Tuệ Văn Phương Trượng biết rõ, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, bất quá là tạp dịch viện một vị không đáng chú ý lao tăng quét rác, không biết là biểu tình gì. Cần phải đi. Tô Tần quét mắt cái khác nhưng vẫn bị giam cầm khẽ động bất động viện thủ. Đã người cũng đã cứu về rồi, như vậy Tô Tần cũng muốn ly khai. Sau một khắc, tràn ngập tại cả tòa Bồ Đề viện kia cổ không hiểu trận vực chậm rãi tiêu tán. Chư vị viện thủ hít một hơi thật sâu, tựa như theo chết chìm bên trong được cứu lên, đông nhiên đứng thẳng lưng lên. Phù phù. Võ tăng viện viện thủ trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, đầu tóc đầy bụi. Hắn vừa rồi một quyền đánh phía Tô Tần, kết quả lại bị cầm cố lại, bây giờ giam cầm biến mất, lực đạo đã tán, không cách nào khống chế phía dưới, tự nhiên chỉ có thể kiên trì hướng phía trên mặt đất quằn đi. Cái khác viện thủ cấp tốc quay đầu hướng phía Tuệ Văn Phương Trượng nhìn lại. Thánh tăng tiền bối ly khai. Tuệ Văn Phương Trượng sững sờ ngồi ở kia, thần sắc buồn vô cớ. Phương Trượng ngươi không sao chứ? Đạt Ma viện viện thủ lập tức đi đến Tuệ Văn Phương Trượng trước người, nhanh chóng hỏi. Không sao. Tuệ Văn Phương Trượng lắc đầu, mở miệng nói. Khí tức bình ổn, huyết khí thư sướng, thật triệt để khôi phục rồi. Bồ Đề viện viện thủ xem xét Tuệ Văn Phương Trượng mạch đập, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn vừa rồi liền theo Tuệ Văn Phương Trượng khí sắc bên trong đoán được cái gì, nhưng đợi đến thật xác định Tuệ Văn Phương Trượng không có việc gì về sau, trong lòng như cũ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Phải biết, cái này thế nhưng là danh xưng không có thuốc chữa tẩu hỏa nhập ma a. Giờ phút này, Tô Tần đã đi tới Bồ Đề viện bên ngoài. Mấy trăm vị võ tăng đang siêu siêu mẹo mẹo nằm trên mặt đất. Vừa rồi Tô Tần muốn đi vào Bồ Đề viện, kết quả những này võ tăng muốn ngăn, sau đó cứ như vậy. Tô Tần cũng không để ý đến bọn hắn. Những này võ tăng chỉ là tạm thời đã hôn mê, mấy canh giờ sau liền sẽ tỉnh lại. Rất nhanh, Tô Tần trở lại tạp dịch viện. Dọc theo con đường này, Tô Tần đều là lấy nội lực che giấu tự thân dung mạo thân hình, thẳng đến xác định không có người nào tại phụ cận về sau, mới chậm rãi buông ra che lấp. Không nghĩ tới chân thực chi nhãn còn có cái này tác dụng. Tô Tần trong lòng có chút cảm khái. Tại chân thực chi nhãn nhìn rõ phía dưới, Tuệ Văn Phương Trượng thể nội hết thảy động tĩnh, cũng từng ly từng tí rơi vào Tô Tần trong mắt. Chương 39, một phong thư nhà. Tẩu hỏa nhập ma rất vô giải địa phương, ở chỗ hết thảy tất cả, giai phát sinh ở thể nội. Nội lực bạo động, gân mạch rối loạn, khí huyết sôi trào. Ngoại nhân dù là muốn tương trợ, đối mặt loại này tình huống, cũng là không có chỗ xuống tay. Chính là bởi vì như thế, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, đối mặt tẩu hỏa nhập ma người, ngoại trừ kiên trì, hao phí tu vi, lấy nguyên khí đại thương đại giới kéo lại đối phương một cái mạng bên ngoài, không còn cách nào khác. Có thể đây hết thảy, đối với có được chân thực chi nhãn Tô Tần tới nói, không đáng kể chút nào. Chân thực chi nhãn nhìn rõ hết thảy khí thế, Tuệ Văn Phương Trượng thể nội hết thảy, tự nhiên cũng là tại hắn quan trắc bên trong. Muốn cứu trở về Tuệ Văn Phương Trượng, Tô Tần chỉ cần dựa theo chân thực chi nhãn nhắc nhở đi làm liền tốt. Không hề khó khăn có thể nói. Bồ Đề viện bên trong, chư vị viện thủ cùng Tuệ Văn Phương Trượng vẫn tại nơi đây đợi. Tuệ Văn Phương Trượng mặc dù cùng triệt để khôi phục, nhưng bị ổn thỏa trong lúc đó, chuẩn bị ở đây tu dưỡng một đoạn thời gian. Mà còn lại viện thủ trong lòng có một vạn cái nghi vấn, tự nhiên cũng chưa từng lý khai. Phương Trượng, vừa rồi ngươi nhưng nhìn rõ ràng đến tột cùng là ta Thiếu Lâm tự vị kia thánh tăng tiền bối. Giới luật viện viện thủ nhịn không được mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi Tô Tần tiến vào Bồ Đề viện, dung mạo thân hình đều bị che lấp, bọn hắn cũng chỉ nhìn thấy một đạo thân hình mơ hồ. Nhưng Tuệ Văn Phương Trượng làm cùng vị kia thánh tăng tiền bối duy nhất tiếp xúc qua người, vô cùng có khả năng nhìn thấy đối phương chân dung. Không có. Tuệ Văn Phương Trượng lắc đầu. Tuệ Văn Phương Trượng thực sự nói thật, không có giấu giếm mảy may. Hắn xác thực không nhìn thấy Tô Tần hình dáng, vừa rồi Tuệ Văn Phương Trượng toàn bộ tâm thần đều chấn kinh với mình vậy mà khôi phục trong chuyện này. Đồng thời, cho dù Tuệ Văn Phương Trượng muốn nhìn, cũng không nhìn thấy a. Cái khác viện thủ nghe vậy, lập tức im lặng. Bọn hắn mặc dù không biết rõ thánh tăng tiền bối vì sao muốn che đậy dung nhan, chỉ có thể suy đoán có cái gì nỗi khổ tâm loại hình. Đúng rồi. Hơn một năm trước, Hậu Sơn cấm địa phát sinh dị động, phong ấn một lần nữa vững chắc, có thể hay không cùng thánh tăng tiền bối có quan hệ. Đúng lúc này, Đạt Ma viện viện thủ hỏi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người giật mình. Mặc dù bọn hắn lúc ấy hỏi thăm từ sau núi trong cấm địa đi ra năm vị thánh tăng, nhưng năm vị thánh tăng nói thẳng, bọn hắn một mực lâm vào trạng thái chết giả, căn bản chưa từng chạm qua phong ấn. Lại nói, phong ấn chính là Đà A La Hán lưu lại, kia năm vị thánh tăng coi như muốn đụng, cũng không đụng tới a. Chuyện này chư vị viện thủ trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng giờ phút này, Đạt Ma viện viện thủ một lần nữa xét ra, khiến người khác lâm vào suy tư. Tốt, chuyện này không cần nhắc lại. Tuệ Văn Vương Trượng trầm ngâm sẽ, mở miệng nói ra. Bỏ mặc Hậu Sơn cấm địa một chuyện phải chăng cùng vị kia thánh tăng tiền bối có quan hệ, đã thánh tăng tiền bối không có chủ động thừa nhận chuyện này, liền không phải bọn hắn có thể nghĩ lung tung. Dính đến 900 năm trước Đà A La Hán lưu lại phong ấn, hắn cấp độ chi cao, đã vượt xa trên trận đám người tưởng tượng cực hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua một năm. Cái này một ngày, tuyết lớn đầy trời, cả tòa Thiếu Lâm tự bao phủ tại một tầng ngân xa bên trong. Tàng kinh các trước, Tô Tần tùy ý quét sạch lấy tuyết động. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được quyền pháp Quang Minh Quyền. Quang Minh Quyền. Tô Tần giật mình. Quang Minh Quyền chính là Thiếu Lâm tự tuyệt học, danh xưng quyền pháp thứ nhất, đã từng có cái thời kỳ, Thiếu Lâm tự nhận rất nhiều đại tông gây công. Lúc ấy Thiếu Lâm tự kia nhất đại phương trưởng lấy môn quyền pháp này, độc đấu mấy vị nhất phẩm đại tông sư, cuối cùng đem rất nhiều đại tông cản tại Thiếu Lâm tự bên ngoài. Sau một khắc, liên quan tới Quang Minh Quyền rất nhiều tin tức đều tràn vào Tô Tần não hải. Một lát sau, Tô Tần mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Sáng lập môn quyền pháp này người, ít nhất là trải qua một lần thuế biến tuyệt đỉnh đại tông sư. Tô Tần tự lẩm bẩm. Môn này Quang Minh Quyền, trong đó bao gồm tinh diệu, dù là theo Tô Tần, cũng là rất có ý tứ. Phải biết, Tô Tần tại Thiếu Lâm tự đánh dấu không biết rõ bao nhiêu thần công tuyệt học, mạnh như thác đổ phía dưới, có thể Tô Tần có như thế cảm thụ, có thể thấy được môn quyền pháp này kinh khủng. Nhất là Quang Minh quyền cuối cùng một quyền, càng là dính đến chí ít mấy chục loại này tuyệt học phạm chủ, có thể xưng nạp bách ra vào một thân. Không tệ không tệ. Lại thêm một cái át chủ bài. Tô Tần tương đối hài lòng. Một năm qua này, Tô Tần một mực làm từng bước lấy phần Thiên Ma Hỏa thuần hóa nội lực cùng tại Thiếu Lâm tự các nơi đánh dấu. Theo nội lực không ngừng thuần hóa, Tô Tần càng thêm cảm nhận được võ đạo tu luyện gian nan. Trừ cái đó ra, Thiếu Lâm tự trong năm ấy phát sinh không ít sự tình. Như Đạt Ma viện viện thủ vượt qua bình cảnh, trở thành Thiếu Lâm tự Tuệ Văn Phương Trượng bên ngoài vị thứ hai nhị phẩm võ giả. Còn có Tuệ Văn Phương Trượng trải qua hơn tháng tu dưỡng, lần nữa chuẩn bị đột phá công việc. Dựa theo Tô Tần phỏng đoán, lần này Tuệ Văn Phương Trượng hẳn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy năm sau, Thiếu Lâm tự đem thêm ra một vị nhất phẩm đại tông sư. Cuối cùng, một năm này, là Tô Tần đi vào Thiếu Lâm tự thứ 15 năm. 15 năm a. Tô Tần ngẩng đầu nhìn lên trời, than nhẹ một tiếng. Đầy trời phiêu tuyết vẩy xuống, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Tô Tần cũng là tùy ý phiêu tuyết xuống ở trên người hắn, không có ngăn cản. 15 năm trước, Tô Tần vì tránh né Tô gia vị kia đại địch, bất đắc dĩ bái nhập Thiếu Lâm tự. Chỉ là, liền Tô Tần cũng không nghĩ tới, cái này một bái nhập chính là 15 năm. 15 năm trước, Tô Tần bất quá là cái yếu đuối, liền cửu phẩm đều không phải là Tô gia tam thiếu chủ. Mà 15 năm về sau, Tô Tần đã có thể uy trấn thiên hạ, cho dù nông nguyên vị quốc sư kia, núi võ đang chân võ một mạch trường chân nhân, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lớn tuổi, liền ưa thích đoán mò. Tô Tần cười cười, chuẩn bị trở về tạp dịch viện. Ngay tại Tô Tần trở lại tạp dịch viện lúc, một vị đệ tử tìm được hắn. "Chân quan, có thư của ngươi." Vị này đệ tử đem một phong thư đặt ở Tô Tần trước mặt. Thiếu Lâm tự mặc dù coi trọng thanh tâm quả dục, nhưng lại không ngăn cản đệ tử cùng liên lạc với bên ngoài. Dù sao, Thiếu Lâm tự đại đa số đệ tử cũng không phải là cô nhi, ở bên ngoài cũng có thân nhân còn sống, dù là bái nhập khương môn, cũng không có khả năng thật chính là đoạn tình tuyệt tính. Là Tô gia gửi tới. Tô Tần quét mắt phong thư. 15 năm đến, Tô gia thường cách một đoạn thời gian đều sẽ viết thư cho Tô Tần, lần này chỉ sợ cũng là dạng này. Nghĩ đến cái này, Tô Tần mở ra phong thư, liếc mắt quét tới. Một lát sau, Tô Tần buông xuống tin, sắc mặt hiện lên một tia phức tạp. Nguyên lai tiểu muội, phải lập gia đình a. Tô Tần trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái luôn luôn cùng sau lưng hắn con sen. Tại chưa bái nhập Thiếu Lâm tự trước, Tô Tần chính là Tô gia tam thiếu chủ, phía trên Tô Tần có đại ca nhị ca hai người. Mà trừ cái đó ra, Tô Tần còn có một cái tiểu muội. Bốn người cùng cha cùng mẹ, máu mủ tình thâm. Tiểu muội so Tô Tần tiểu thất tuổi, luôn luôn ưa thích chảy nước mũi, đồng thời đi theo Tô Tần đằng sau không đi. Có thể nói, tại Tô gia, cùng Tô Tần quan hệ tốt nhất chính là tiểu muội. Lần này trong thư, chính là tiểu muội phải lập gia đình tin tức. Cuối cùng vẫn là không cách nào xem thấu a. Tô Tần trầm mặc một hồi, tại rạng sáng thời điểm, đi ra Thiếu Lâm tự. Đây là Tô Tần vào chùa 15 năm, lần thứ nhất ly khai Thiếu Lâm tự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Ma môn. Thiếu Lâm tự bên ngoài. Trăng sáng sao thưa. Tô Tần lựa chọn rạng sáng ly khai Thiếu Lâm tự, chính là vì phòng ngừa bỏ lỡ mỗi ngày đánh dấu cơ hội. Chỉ cần Tô Tần có thể tại đêm mai trước đuổi trở về, vậy liền không có gì tổn thất. Từ biệt 15 năm, cũng không biết rõ tiểu muội nàng hiện tại thế nào. Tô Tần trước mắt, tựa hồ lại nhìn thấy vị kia, luôn luôn cùng ở sau lưng mình con sen. Tiểu muội tên là Tô Nguyệt Vân, so Tô Tần tiểu thất tuổi. Tô Tần mới vừa bái nhập Thiếu Lâm tự lúc, Tô Nguyệt Vân mới 3 tuổi, bây giờ 15 năm đi qua, Tô Nguyệt Vân đã 18 tuổi. Thế này nữ tử, 16 tuổi liền muốn lập gia đình, Tô Nguyệt Vân kéo tới 18 tuổi, đã coi như là lớn tuổi. Lần này hồi trở lại Tô gia, chỉ cần xa xa nhìn một chút liền tốt, không cần thiết nhận nhau. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hắn ly khai Tô gia 15 năm, sớm đã thành thói quen một mình một người sinh hoạt. Bất quá, tại trở về trước đó, ngược lại là có chuyện cần giải quyết. Tô Tần đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. 15 năm trước, Tô gia một vị đại địch đánh tới, lúc ấy vì bảo tồn Tô gia huyết mạch, tất cả Tô gia đệ tử giai phân chia bốn phía. Chính là bởi vì như thế, Tô Tần mới có thể được đưa đến Thiếu Lâm tự. Chỉ có bái nhập Thiếu Lâm tự, mượn nhờ Thiếu Lâm tự che chở, Tô Tần khả năng an toàn. Về sau, Tô gia mặc dù thông qua thủ đoạn nào đó bức lui vị kia đại địch, lần nữa khôi phục tới, nhưng này vị đại địch vẫn như cũ còn sống. Những năm này, Tô Tần quá bận rộn đánh dấu tăng thực lực lên, lại thêm Tô gia hết thảy mạnh khỏe, cũng không có để ý tới vị kia đại địch. Bây giờ, vừa vặn mượn lần này ra cơ hội, giải quyết triệt để vị kia đại địch. Dựa theo những năm này Tô gia gửi tới thư tín, vị kia đại địch tên là Diêm Hỏa, chính là ma môn đệ tử, gần nhất càng là trở thành ma môn thế hệ này hộ pháp. Tô Tần trong lòng nhanh chóng suy tư. Bởi vì chuyện này, Tô gia gia chủ tại trong tín thư còn có chút sầu lo, lo lắng vị này đại địch mượn nhờ ma môn thế lực, lại lần nữa quét sạch làm lại. Ma môn. Tô Tần ánh mắt hiện lên một tia linh ý. Ung Châu. Đường quốc tổng chiếm cứ 18 châu, trong đó Ung Châu chính là ma môn địa bàn, ma môn tổng đà tọa lạc tại nơi đây. Đường quốc cảnh nội chính ma chém giết, nhưng từ khi đời trước ma môn tông chủ bế tử quan về sau, ma môn cùng chính đạo ở giữa tranh đấu, liền một mực ở vào hạ phong. Mấy chục năm trước, ma môn còn chiếm theo lấy Tam Châu chi địa. Nhưng bây giờ, theo chính đạo không ngừng đè ép, ma môn chỉ còn lại Ung Châu một chỗ. Mà đường quốc đối với chính ma ở giữa chém giết, thì là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có bất luận cái gì điều giải ý tứ. Bỏ mặc là chính đạo, vẫn là ma môn, ở trong mắt Đường Quốc, đều là không nghe tuyên pha loạn thần tặc tử, hận không thể chết càng nhiều càng tốt, làm sao lại điều giải? Thậm chí chính ma hai đạo nhiều lần chém giết, đều là có Đường Quốc ở trong đó châm ngòi thổi gió. Mà giờ khắc này, Ung Châu Vu Nam Sơn Hạ, một vị người mặc thật dày áo đông tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn đầy trời phiêu tuyết, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ra ra, tuyết rơi đến thật to lớn nha. Tiểu nam hài trà sát tuyết cầu, nhìn về phía bên cạnh một vị lão nhân. Đúng vậy a, như thế lớn tuyết đã có vài chục năm chưa từng xuất hiện. Lão nhân thần sắc cảm khái, phảng phất lâm vào một ít trong hồi ức. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Nơi này là Vu Nam Sơn sao? Cái gặp một vị người mặc hôi sắc tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân đang cười mỉm nhìn qua chuyện này đối với ông cháu. Vị này tuổi trẻ tăng nhân, dĩ nhiên chính là Tô Tần. Thiếu Lâm tự cự ly Ung Châu, chừng số ngàn dặm, người bình thường muốn đi ngang qua xa như vậy cự ly, chí ít cần mấy tháng rất thậm chí một năm. Cho dù là võ giả, cũng muốn gần một tháng thời gian. Có thể đối với Tô Tần mà nói, theo Thiếu Lâm tự đến Ung Châu, chỉ dùng mấy canh giờ. Đây là bởi vì Tô Tần trên đường ngẫu nhiên dừng lại, nhìn xem phụ cận phải chăng có cái gì địa phương có thể đánh dấu, lãng phí nhiều thời gian. Nếu không, Tô Tần đến Ung Châu tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Đúng vậy a. Phía trước chính là. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn Tô Tần, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn cũng là gật đầu nói ra, Vu Nam Sơn bên trong trướng khí rất nhiều. Còn có. Tiểu Nam Hải nói đến đây, cẩn thận nghiêm túc mắt nhìn chu vi, giảm thấp xuống âm thanh âm đạo, ra ra nói cho ta biết, Vu Nam Sơn bên trong có thần tiên, ngươi nếu là không có việc gì, vẫn là không nên tới gần. Thần tiên? Tô Tần hơi sững sờ, nhưng cấp tốc kịp phản ứng, Tiểu Nam Hải trong miệng thần tiên, chỉ sợ sẽ là ma môn võ giả. Vu Nam Sơn chỗ sâu tọa lạc tại ma môn tổng đàn, thường xuyên có ma môn võ giả ra vào. Mà đối với Tiểu Nam Hải dạng này người bình thường tới nói, những cái kia đi tới đi lui võ giả, cũng là cùng thần tiên không khác. Hôm nay sẽ có tuyết lớn, về sớm một chút đi. Tô Tần quét mắt chuyện này đối với ông cháu, không nhanh không chậm hướng phía Vu Nam Sơn đi đến. Tuyết lớn? Người cũng không phải thần tiên, làm sao lại biết rõ hôm nay có tuyết lớn? Tiểu Nam Hải nhỏ giọng thầm thì nói. Mặc dù bây giờ vẫn tại có tuyết rơi, nhưng rõ ràng đã nhỏ đi, đến ban ngày hẳn là liền sẽ dừng lại. Làm sao lại là tuyết lớn? Ra ra, người không sao chứ? Làm sao nãy giờ không nói gì? Đúng lúc này, Tiểu Nam Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão nhân. Không cần nói. Lão nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay cũng tại không cầm được run rẩy. Ra ra ngươi không sao chứ? Tiểu Nam Hải ý thức được không thích hợp, vội vàng chạy đến bên người lão nhân. Ngươi a? Lão nhân cười khổ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Nam Hải liếc mắt. Ngươi biết không biết rõ, chúng ta hai người đã tại Quỷ Môn Quan đi tới một lần rồi. A, Quỷ Môn Quan. Tiểu Nam Hải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ra ra ngươi chỉ là vừa rồi người kia. Lão nhân nghe vậy, thần sắc lần nữa biến đổi, hướng phía Tô Tần rời đi phương hướng mắt nhìn, sắc mặt hiện lên sợ hãi, ngươi khó nói không nhìn ra, có gì kỳ quái địa phương sao? Kỳ quái? Tiểu Nam Hải nháy mắt. Lão nhân than nhẹ một tiếng, nhấc chân hướng trong đống tuyết đạp một cước, sau đó nhìn về phía Tiểu Nam Hải, đây là cái gì? Dấu chân a? Tiểu Nam Hải đương nhiên nói. Vì sao lại có dấu chân? Lão nhân hỏi. Tiểu Nam Hải trợn trắng mắt, ra ra, ngươi có phải hay không cho là ta xuẩn? Hiện tại tuyết rơi, trên mặt đất đều là tuyết, ngươi đạp lên, đương nhiên sẽ có dấu chân a. Nhưng ngươi xem vừa rồi vị kia trên đường tới, có hay không dấu chân? Lão nhân hít sâu một hơi, run giọng nói. Tiểu Nam Hải nhíu mày, quay đầu nhìn lại. A. Tiểu Nam Hải biến sắc, bởi vì hắn chỗ xem chỗ, tuyết trắng mênh mông vô bờ. Không có, không có dấu chân. Tiểu Nam Hải sắc mặt đột nhiên trắng bệch, phảng phất nhìn thấy quỷ. Phải biết, năm nay tuyết rất lớn, sớm tại mấy ngày trước, trên đất tuyết liền có mấy xích dày, người bình thường theo phía trên đi qua, khẳng định sẽ lưu lại thật dày dấu chân. Nhưng bây giờ, Tiểu Nam Hải nhưng không có phát hiện nửa cái dấu chân. Còn có một điểm. Lão nhân lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói ra, ngươi trông thấy trên thân người kia lây dính nửa điểm tuyết sao? Lời này vừa ra, Tiểu Nam Hải thân thể trực tiếp run rẩy lên. Xác thực, hắn vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tần, liền cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Nhưng lúc đó Tiểu Nam Hải không có suy nghĩ nhiều. Có thể giờ phút này lão nhân nhắc nhở, Tiểu Nam Hải rốt cục ý thức được, bỏ mặc là hắn, vẫn là lão nhân, trên thân cũng vẩy xuống lấy đại lượng bông tuyết. Đây là không có biện pháp sự tình. Trên trời xuống tuyết, bọn hắn lại không trong phòng, làm sao có thể không dính lên nhiều tuyết. Nhưng mới rồi vị kia tuổi trẻ tăng nhân khác biệt. Trên người hắn, sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm bụi bặm. Chương 41, không cần các ngươi đạo thủ. Ra ra ra, nhóm chúng ta đây là, nhìn thấy quỷ sao? Tiểu Nam Hải hàm răng cũng đang run rẩy. Có thời điểm, biết đến càng ít ngược lại vừa hạnh phúc, tựa như Tiểu Nam Hải vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng bây giờ trải qua lão nhân nhắc nhở, Tiểu Nam Hải giờ phút này chỗ nào còn có thể bảo trì lúc ban đầu tâm thái. Quỷ không quỷ ta không biết rõ, nhưng nhóm chúng ta hẳn là gặp được một vị chân chính cao nhân. Sắc mặt lão nhân hơi bình tĩnh nhiều, nhìn về phía Tiểu Nam Hải nói, đúng rồi, vừa rồi vị kia còn nói cái gì? Còn nói cái gì? Tiểu Nam Hải hoang mang lo sợ, vô ý thức nói, hắn còn nói, hôm nay sẽ có tuyết lớn, nhường nhóm chúng ta về sớm một chút. Tuyết lớn? Lão nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, không chút do dự nói, chúng ta bây giờ liền trở về, đừng ở bên ngoài đợi. Vu Nam Sơn Hạ. Tô Tần dừng lại bước chân, nhìn về phía tòa này Ung Châu bên trong đệ nhất núi. Tô Tần đương nhiên không rõ ràng, vừa rồi bởi vì hắn tiện tay hỏi đường cử động, đem một đôi phổ thông ông cháu dọa cho phát sợ. Nơi này chính là Vu Nam Sơn sao? Tô Tần mở ra chân thực chi nhãn, chậm rãi nhìn lại. Tại chân thực chi nhãn quan sát dưới, cả tòa Vu Nam Sơn bên trên hiện ra một đạo lại một đạo khí thế. Chân thực chi nhãn danh xưng có thể nhìn rõ hết thảy khí thế. Như thế nào khí thế? Khí thế chính là sinh linh nhục thân cùng linh hồn lẫn nhau cuốn giao sinh ra vật chất. Người bình thường có khí cơ, võ giả có khí cơ, thậm chí liền La Hán cũng có khí cơ. Khí thế là một người phương diện nào đó thể hiện, tỉ như nói, ma đạo vũ giả khí thế chính là hắc ám tà ác. Mà giờ khắc này, Tô Tần liền nhìn thấy, tại Vu Nam Sơn chỗ sâu, tràn ngập đại lượng ma đạo vũ giả khí thế. Hẳn là nơi này. Tô Tần khẽ gật đầu. Nếu là Tô gia vị kia đại địch Diêm Hỏa thật trở thành ma môn hộ pháp, tất nhiên sẽ ở chỗ này. Những này khí thế, người mạnh nhất cũng bất quá mới vào nhất phẩm. Tô Tần trong lòng lập tức nắm chắc. Tại chân thực chi nhãn quan sát dưới, cho dù là La Hán, cũng rất khó che giấu Tô Tần. Lại nói, nếu như ma môn thật sự có La Hán cấp độ tồn tại, làm sao lại bị chính đạo đè ép đến Ung Châu bên trong? Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Tô Tần lần nữa tiếp tục quan sát một canh giờ, thẳng đến triệt để xác nhận, cả tòa Vu Nam Sơn bên trong không thể uy hiếp được hắn võ giả về sau, mới chậm rãi vào núi. Sau một lát, Tô Tần vừa đi đến giữa sườn núi bên trên, liền bị người ngăn cản. Nơi đây ma môn trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Hai vị âm khí âm u nam tử ngăn trở Tô Tần, không có hảo ý nhìn qua Tô Tần. Trên người bọn họ khí tức bộc lộ, hiển nhiên đều là vào phẩm võ giả. Ta tìm Diêm Hỏa. Tô Tần thần sắc bình tĩnh nói. Diêm hộ pháp. Hai vị nam tử lẫn nhau mắt nhìn, thần sắc lập tức thu liễm rất nhiều. Mặc dù bọn hắn không biết rõ trước mắt vị này tiểu hòa thượng cùng Diêm hộ pháp quan hệ thế nào, nhưng Diêm hộ pháp chính là ma môn hộ pháp một trong, cũng không phải bọn hắn những tiểu lâu la này có thể trêu chọc. Lại thêm Tô Tần gọi thẳng Diêm Hỏa tên đầy đủ. Ngươi chờ. Trong đó một vị nam tử do dự sẽ quay người ly khai. Vu Nam Sơn chỗ sâu, tòa nào đó đại điện bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Những này thân ảnh giai khí tức cần nút, vậy mà đều là thượng tam cảnh võ giả. Diêm Hỏa, ngươi bước vào thượng tam cảnh, trở thành ta ma môn hộ pháp, Tô gia sự tình, tự nhiên có ma môn vì ngươi giải quyết. Ở vào thủ vị nam tử nhìn về phía ngồi tại phía dưới một thân ảnh, chậm rãi nói: "Phó tông chủ, Tô gia giết huynh trưởng ta cùng Tô gia mối thù, không chết không thôi." Diêm Hỏa là một vị diện sắc âm trầm lão giả, giờ phút này một loại nào đó tràn ngập nồng đậm hận ý. Nếu như không phải Tô gia bảng thượng quân thủ, sớm tại 15 năm trước, ta liền có thể tự mình giết sạch Tô gia. Diêm Hỏa gần từng chữ. 15 năm trước, hắn ma công đại thành, bước vào tứ phẩm, một chiêu trọng thương ngay lúc đó Tô gia gia chủ. Đáng tiếc là, cuối cùng lại có quận trưởng ra mặt bảo trụ Tô gia. Quận trưởng chính là Đường Quốc tứ phẩm đại quan, phía sau đại biểu cho Đường Quốc uy nghiêm, xa xa không phải lúc ấy Diêm Hỏa có khả năng chống cự. Quận trưởng, thủ vị nam tử cười khẩy, chờ đến tông chủ xuất quan, chính là ta ma môn uy trấn thiên hạ ngày, đến lúc đó, chỉ là quận trưởng đây tính toán là cái gì? Thủ vị nam tử nói đến đây, dừng lại sẽ, tiếp tục nói ra, ngươi cùng Tô gia sự tình, chính là ma môn sự tình, bất quá, ngươi đến đợi thêm một đoạn thời gian. Bây giờ tông chủ xuất quan sắp đến, ngươi cùng Tô gia ân oán tạm thời để ở một bên, chờ đến tông chủ xuất quan, chính là ta ma môn thanh toán thời điểm. Thủ vị nam tử nhắc nhở Diêm Hỏa một câu, nhường hắn không nên vọng động làm việc. Phó tông chủ, ta Diêm Hỏa tự nhiên sẽ nghe. Diêm Hỏa trầm giọng nói, hắn mặc dù báo thù sốt ruột, nhưng cũng biết rõ sự tình nặng nhẹ. Bây giờ tông chủ xuất quan sự tình quan trọng nhất, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mà hắn là ma môn hộ pháp, cái này thời điểm, nếu là dám can đảm tự mình ly khai, tuyệt đối là trọng tội. Rất tốt. Thủ vị nam tử rõ ràng rất hài lòng Diêm Hỏa thái độ, gật đầu nói, đây là ta để cho người ta tra tin tức liên quan tới Tô gia. Phía trên ghi chép Tô gia 208 nhân khẩu danh tự. Thủ vị nam tử cong ngón đúng ra, một phần phong thư đột nhiên tung bay đến Diêm Hỏa trước mặt. Đa tạ phó tông chủ. Diêm Hỏa nghe vậy, thần sắc vui mừng. Phó tông chủ cũng bắt đầu điều tra Tô gia. Hiển nhiên là thật chuẩn bị giúp hắn báo thủ, mà có ma môn thế lực lại phía sau chỗ dựa, hắn Diêm Hỏa gì về phần đối chỉ là quận trưởng sợ hãi rụt rè. Nghĩ đến cái này, Diêm Hỏa phấn chấn mở ra phong thư, liếc nhìn lại. Phó tông chủ. Diêm Hỏa khẽ nhíu mày, qua nhiều năm như vậy, ta đã từng điều tra qua Tô gia, 15 năm trước, Tô gia nghỉ việc trong tộc đệ tử. Những năm gần đây, những đệ tử này mặc dù lần lượt trở về bản tộc, nhưng còn có một người đến nay chưa về. Ồ. Thủ vị nam tử mắt sáng lên, ai? Tô gia thứ con thứ ba. Diêm Hỏa trầm giọng nói, Tô Tần. Ta cái tra được, cái này Tô Tần, bái nhập Thiếu Lâm tự, về phần cái khác, liền không được biết rồi. Diêm Hỏa nhìn về phía thủ vị nam tử. Thiếu Lâm tự. Thủ vị nam tử nhướng mày, ngay sau đó liền thư giãn xuống tới, thế nhân giai coi là Thiếu Lâm tự suy bại, nhưng chỉ có ta ma môn biết được, trong Thiếu Lâm tự, như cũ có nhất phẩm đại tông sư tòa chấn. Bất quá. Chỉ cần chờ đợi tông chủ xuất quan, Thiếu Lâm tự cũng không tính là gì. Thủ vị nam tử không thèm để ý chút nào nói. Đa tạ phó tông chủ. Diêm Hỏa đại hỉ, vội vàng cung thân bái nói. Đúng lúc này, một vị ma giáo đệ tử vội vàng chạy đến. Phó tông chủ, bên ngoài có tên hòa thượng, nói muốn tìm Diêm hộ pháp. Hòa thượng? Thủ vị nam tử thần sắc nghi hoặc. Ta không biết cái gì hòa thượng. Diêm Hỏa không chút do dự nói. Nếu như hòa thượng này là Thiếu Lâm tự đệ tử, nhóm chúng ta cũng có thể bắt giữ hắn, ép hỏi liên quan tới Tô gia thứ con thứ ba sự tình. Diêm Hỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra.
Không tệ.
Thủ vị nam tử khẽ bước cằm, nhìn về phía ma môn đệ tử nói, còn không nhanh, nhớ kỹ, muốn sống. Trên trận còn lại ma môn võ giả thần sắc bình tĩnh, không có chút nào cho rằng phó tông chủ làm không đúng. Ung Châu chính là ma môn địa bàn, ở chỗ này, đừng nói chỉ là Thiếu Lâm tự, coi như chính đạo đông đảo môn phái đều tới, cũng không làm gì được bọn hắn. Ngay tại ma môn đám người chờ đợi cầm xuống hòa thượng kia, sau đó đủ kiểu tra tấn, tra rõ Thiếu Lâm tự nội tình thời điểm. Một đạo thanh âm thản nhiên truyền đến.
Không cần các ngươi động thủ.
Đạo thanh âm này mới xuất hiện, liền có quần quần thần niệm cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem trọn ngôi đại điện bao phủ ở bên trong. Cái gặp một vị người mặc hôi sắc tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân một bước vài trăm mét, đi vào đại điện bên ngoài.
Chúng ta đến đây.
Chương 42, hiện tại không có.
Ai?
Ngồi tại trên thủ vị ma môn phó tông chủ con ngươi co rụt lại, ánh mắt sắc bén, tựa như chim ưng trực câu câu nhìn chằm chằm đại điện bên ngoài, một cỗ kinh khủng ma khí từ hắn trên người xung ra, tràn ngập tại chu vi trong không khí. Trên trận còn lại ma môn võ giả đồng dạng biến sắc, bọn hắn đều là thượng tam cảnh võ giả, nhưng lại căn bản không có phát giác được có người tới gần nơi này ngôi đại điện. Phải biết, nơi đây chính là ma môn tổng đà, khắp nơi đều có ma môn võ giả, nhưng bây giờ vậy mà để cho người ta tìm thấy ra môn miệng mà không chút nào tự biết. Đây quả thực là đang gây hấn với toàn bộ ma môn. Trong một chớp mắt, trên trận tất cả ma môn võ giả giai âm thầm vận chuyển nội lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một vị người mặc hôi sắc tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân chậm ung dung tự đại ngoài điện đi vào.
Hòa thượng.
Ma môn phó tông chủ nhướng mày. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng là vị kia chính đạo thượng tam cảnh lão tổ, nhưng không có nghĩ đến lại là một cái hòa thượng. Đường quốc cảnh nội hòa thượng, phần lớn xuất từ Thiếu Lâm tự. Mà Thiếu Lâm tự mặc dù cùng là thiên hạ chính đạo một trong, nhưng lại từ trước đến nay không để ý tới giang hồ đấu tranh. Theo lý mà nói, sẽ không có vị kia Thiếu Lâm tự cao tăng chủ động xuất hiện tại ma môn tổng đà. Phó tông chủ, hắn chính là vừa rồi tại bên ngoài muốn gặp Diêm hộ pháp người. Ma môn đệ tử nhìn thấy Tô Tần, nhịn không được lên tiếng kinh hô.
Hả?
Ma môn phó tông chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Diêm Hỏa. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tô Tần đồng dạng ánh mắt xuống trên người Diêm Hỏa, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Chân thực chi nhãn mặc dù có thể nhìn rõ hết thể khí thế, chỉ cần Tô Tần gặp qua liếc mắt, cho dù chạy đến ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể cấp tốc khóa chặt vị trí. Nhưng Tô Tần nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Diêm Hỏa. Đã chưa thấy qua Diêm Hỏa, liền không cách nào theo Vu Nam Sơn mấy ngàn vị võ giả khí thế bên trong, cấp tốc tìm tới Diêm Hỏa. Bởi vậy, Tô Tần vừa rồi cũng không có lập tức cưỡng ép xâm nhập, mà là nói rõ tìm Diêm Hỏa, chờ lấy ma môn đệ tử chủ động đem hắn đưa đến Diêm Hỏa trước mặt.
"Tìm ta?"
Diêm Hỏa cau mày.
"Không tệ, tìm ngươi."
Tô Tần gật đầu, khóe miệng lại cười nói, "Giết ngươi." Lời này vừa ra, đại điện bên trong tất cả ma môn võ giả kém chút cho là mình nghe lầm. Đến ma môn tổng đà giết ma môn hộ pháp,
thật can đảm.
Ma môn phó tông chủ giận quá thành cười. Hắn nguyên bản còn muốn thăm dò một cái Tô Tần nội tình, dù sao hòa thượng này có thể như thế lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây, chỉ sợ có mấy phần lo lắng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đối phương như thế khẩu xuất cùng luôn, ma môn phó tông chủ rốt cục nhịn không được.
"Chết đi cho ta."
Ma môn phó tông chủ nhe răng cười một tiếng, ma khí chấn động, hóa thành thiên la địa võng, hướng phía Tô Tần bao phủ xuống. Ma môn phó tông chủ vốn là nhị phẩm võ giả, giờ phút này nén giận phía dưới, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Bình thường nhị phẩm võ giả, đối mặt ma môn phó tông chủ một kích này, chỉ có thể nhượng bộ lui binh, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng phải nhăn trao mày một cái. Có thể nói, toàn bộ trong ma môn, ngoại trừ như cũ đang bế quan tông chủ, không người nào có thể ngăn lại một kích này. Nhưng mà, tại tất cả ma môn đám võ giả khoái ý ánh mắt hạ, Tô Tần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ma môn phó tông chủ liếc mắt, tùy ý nâng tay phải lên, xa xa một chỉ điểm ra.
Siêu.
Một đạo kinh lực lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt mở ra trùng điệp ma khí, trực tiếp xuyên thủng ma môn phó tông chủ mi tâm.
Ngươi.
Ma môn phó tông chủ mở to hai mắt, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất. Trước khi chết trước đó, ma môn phó tông chủ cũng không có nghĩ qua, tự mình đường đường nhị phẩm võ giả, thậm chí ngay cả một chiêu cũng làm không xuống.
Tĩnh mịch.
Cả tòa đại điện lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tất cả ma môn võ giả chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh trong đầu nổ tung. Trong con mắt của bọn họ, cao cao tại thượng ma môn phó tông chủ, vậy mà như thế dứt khoát chết rồi. Trong một chớp mắt, đông đảo ma môn võ giả sắc mặt trắng bệch, trong lòng nổi lên thoái ý. Người trong ma môn vốn là vì tư lợi, giờ phút này ma môn phó tông chủ bỏ mình, bọn hắn không chỉ có không nghĩ báo thù, ngược lại suy tư như thế nào chạy trốn. Cùng một chỗ xuất thủ, người này vừa rồi tất nhiên tiêu hao to lớn, hiện tại chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem đánh giết. Đúng lúc này, một vị ma môn tam phẩm quát lên một tiếng lớn, ai có thể tự tay đánh chết người này, chờ đến tông chủ xuất quan, tất nhiên sẽ trọng thưởng. Lập tức, cái khác ma môn võ giả nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, ngao ngoe muốn động.
Chỉ là,
sau một khắc, Tô Tần một bước phóng ra, duỗi ra thon dài tay phải, lăng không một trường vỗ hạ.
Ầm ầm,
kinh khủng nội lực không ngừng hội tụ, phản phất một thanh trọng truy, hướng về rất nhiều ma môn võ giả khẽ quét mà qua.
Phù phù,
phù phù,
phù phù.
Chí ít có 10 vị thượng tam cảnh ma môn võ giả thân thể chấn động, hóa thành một vũng máu bùn.
Đây là,
còn thừa ma môn võ giả tay chân lạnh bước, kém chút dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Phải biết, cho dù lấy ma môn nội tình, cũng bất quá 20 vị thượng tam cảnh võ giả, bây giờ tại Tô Tần một bàn tay phía dưới, liền chết hơn phân nửa. Đây là người sao? Đột nhiên, đúng lúc này, đại điện chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo cực điểm ma khí. Dám ở chỗ này đại khai sát giới, các hạ là muốn cùng ta ma môn không chết không thôi sao? Cái gặp một đạo đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, từ đại điện chỗ sâu cấp tốc mà tới. Đạo này khí tức mới xuất hiện, cái khác ma môn đệ tử thần sắc liền lộ ra vẻ mừng như điên. Là tông chủ xuất quan. Không sai, tông chủ đóng trước cửa ải, chính là nhị phẩm đỉnh phong, hiện tại xuất quan, chí ít đã thành nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. Ha 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 ha, ngươi cái này con lựa chọn, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ma môn đám võ giả lo lắng trong nháy mắt đủ bắt đầu, hướng phía Tô Tần kêu gào nói. Tông chủ. Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Sớm tại tiến vào Vu Nam Sơn trước, Tô Tần liền thông qua chân thực chi nhãn biết được, ma môn tổng đà bên trong tồn tại một vị mới vào nhất phẩm khí tức. Lúc này xem ra, vị này vừa bước vào nhất phẩm chi cảnh tồn tại, hẳn là ma môn tông chủ. Ầm ầm, ma uy tràn ngập. Mặc dù ma môn tông chủ không ngừng tới gần, nhất phẩm đại tông sư chi uy càng thêm nồng đậm. Mặc dù ma môn tông chủ vẹn vẹn mới vào nhất phẩm, thậm chí liền cảnh giới còn chưa củng cố, nhưng nhất phẩm chính là nhất phẩm. Dù là chỉ là mới vào, cũng muốn triệt để áp đảo nhị phẩm phía trên. Tông chủ xuất quan. Diêm Hỏa càng là vui mừng quá đỗi. Vừa mới bắt đầu, khi hắn nghe được Tô Tần là tới giết hắn thời điểm, trong lòng còn chẳng thèm nó tới. Nhưng đợi đến Tô Tần tiện tay chụp chết phó tông chủ cùng hơn 10 vị thượng tam cảnh lúc, Diêm Hỏa rốt cục luống cuống. Hắn bất quá mới vào thượng tam cảnh, liền phó tông chủ cũng đỡ không nổi Tô Tần một kích, huống chi là hắn. Cung nên tông chủ xuất quan. Diêm Hỏa một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói: "Lấy ma môn tông chủ thực lực, không nói nhất định có thể đánh giết Tô Tần, nhưng ít ra đánh lui lại là không có vấn đề gì. Đến lúc đó, hắn Diêm Hỏa chẳng phải là an toàn?" Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Diêm Hỏa vang lên bên tai. "Ta nghĩ biết rõ, là ai đưa cho ngươi hy vọng, cảm thấy mình có thể còn sống sót rồi." Đạo thanh âm này lăng không truyền vào Diêm Hỏa trong tai. Diêm Hỏa trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Tô Tần không biết rõ cái gì thời điểm, vậy mà đã đứng tại bên cạnh hắn. "Không tốt." Diêm Hỏa thần sắc hãi nhiên. "Là hắn sao? Ma môn tông chủ, cho ngươi hy vọng." Tô Tần thần sắc bình tĩnh, tại Diêm Hỏa không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chăm chú, hướng phía đại điện chỗ sâu, ngay tại nhanh chóng chạy tới Ma môn tông chủ nâng tay phải lên, vô nhẹ nhẹ hạ. Kinh khủng nội lực chấn động, trực tiếp đem Ma môn tông chủ quay thành thịt nát. "Hiện tại không có." Chương 43, đánh dấu. Thiên Ma sách. Cảm tạ thư hữu một giới áo vải và thưởng. Tĩnh mịch. Triệt để tĩnh mịch. Tất cả đang chuẩn bị cung nên tông chủ xuất quan ma môn võ giả, phảng phất bị giữ lại cổ họng, từng cái mặt xám như tro. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, trên đời vậy mà lại có như thế cường đại người, tiện tay một kích, liền đem ma công đại thành ma môn tông chủ quay thành thịt nát. Phải biết, ma môn tông chủ sau khi xuất quan, đã là nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. Một bàn tay chụp chết một vị nhất phẩm đại tông sư. Cái này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn, cũng sẽ không có người tin tưởng sự thật này. Có lẽ Mông Nguyên vị quốc sư kia, võ đang chân võ một mạch Trương chân nhân có thể làm được một màn này. Nhưng bỏ mặc là Mông Nguyên quốc sư, vẫn là Trương chân nhân, đều là uy chấn thiên hạ mấy chục năm tuyệt thế nhân vật. Tô Tần là ai? Tại tất cả ma môn võ giả trong mắt, Tô Tần bất quá là cái trẻ tuổi tăng nhân, tại trước hôm nay, bọn hắn thậm chí cũng chưa từng nghe qua Tô Tần người này. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta cùng ngươi đến cùng có cái gì cừu hận? Diêm Hỏa giật giật bờ môi, thần sắc tuyệt vọng. Giờ này khắc này, Diêm Hỏa tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại có thể một bàn tay chụp chết nhất phẩm đại tông sư tồn tại trước mặt, hắn Diêm Hỏa lấy cái gì chống cự? Chỉ bất quá, tại trước khi chết trước đó, Diêm Hỏa cũng nghĩ biết rõ, tự mình đến tuột cùng là vì sao mà chết. Diêm Hỏa mặc dù là ma môn đệ tử, giết người vô số, theo cũng chưa từng trêu chọc qua Tô Tần kinh khủng như vậy võ giả. "Ta giết người?" Tô Tần nghe vậy, lắc đầu, không cần lý do. Sau một khắc, Diêm Hỏa ánh mắt cấp tốc cảm đạm, cả người trực tiếp phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Trực tiếp cũng giết đi. Tô Tần nhìn về phía đại điện bên trong cái khác ma môn võ giả. Những này ma môn võ giả trên cơ bản đều là tay nhuốm máu tanh, Tô Tần xuất thủ, hoàn toàn được cho vì dân trừ hại. Nếu như là Thiếu Lâm tự cái khác cao tăng ở đây, có lẽ sẽ nếm thử điểm hóa những này ma môn võ giả, kém nhất cũng sẽ đem bọn hắn giam giữ đến trấn ma tháp. Nhưng Tô Tần lại là lười nhác làm như thế. Hắn mặc dù tại Thiếu Lâm tự chờ đợi 15 năm, nhưng cũng không phải là tán thành Thiếu Lâm tự mỗi một trật tự độc. Cho dù là Phật tổ, cũng có kim cương chi nộ, mà không phải một vị nhân tử. Sau một lát, Tô Tần đi ra đại điện. Lúc này, đại điện bên ngoài đông đảo ma môn võ giả, không chút nào biết, bọn hắn tông chủ phó tông chủ, cùng hơn 10 vị thượng tam cảnh trưởng lão, đều vẫn lạc. Những tiểu lâu la này cũng không cần quản. Tô Tần không để ý đến cái khác ma môn võ giả. Chủ yếu là bởi vì, ma môn tinh nhuệ sớm đã bị Tô Tần quét sạch sành sanh, phía ngoài những này ma môn võ giả căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Đợi đến mấy canh giờ về sau, đại điện bên trong sau khi tin tức truyền ra, chỉ sợ không cần người khác động thủ, những này ma môn chính võ giả liền sẽ tản ra mà không. Đã mất đi đông đảo thượng tam cảnh thống ngự, ma môn tương đương không có chủ tâm cốt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, Vu Nam Sơn bên trong ma môn võ giả khoảng chừng mấy ngàn nhiều, đồng thời phân chia đến Vu Nam Sơn các nơi. Dù là Tô Tần có chân thực chi nhãn khóa chặt những này ma môn võ giả cụ thể vị trí, nhưng muốn một mẹ hốt gọn, cũng chí ít cần mấy canh giờ. Một khi ở chỗ này lãng phí thời gian, có thể sẽ chậm trễ đến Tô Tần trở lại Tô gia thời gian. Đến lúc đó, liền được không bù mất. Bên ngoài vẫn là phải so Thiếu Lâm tự nguy hiểm nhiều a. Tô Tần than nhẹ một tiếng. Trong Thiếu Lâm tự, Tô Tần mặc dù gặp được nhất phẩm đại tông sư, nhưng này nhiều nhất phẩm đại tông sư không phải giống như Cựu Khúc tán nhân như vậy, khí huyết đã sớm suy bại chờ đợi chết giả, chính là hậu sơn cấm địa mấy vị kia vận dụng bí pháp kéo dài hơi tàn nhất phẩm thánh tăng. Về phần bình thường một chút, khí huyết tràn đầy nhất phẩm đại tông sư, một cái cũng không có. Nhưng hôm nay, Tô Tần mới vừa ra Thiếu Lâm tự không đến nửa ngày, liền gặp được một vị vừa mới đột nhục thể tại trạng thái toàn thịnh nhất phẩm đại tông sư. Mặc dù vị này nhất phẩm đại tông sư bị hắn một bàn tay trục chết, nhưng Tô Tần nhưng không có nửa điểm tự đắc ý tứ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay đột nhiên đồng xuất hiện một vị nhất phẩm đại tông sư, nói không chừng ngày nào liền bỗng xuất hiện một tôn chân chính La Hán. Chờ lần này theo Tô gia trở về, liền chuẩn bị xung kích La Hán chi cảnh. Tô Tần trong lòng có quyết định. Có được phần thiên ma hỏa thuần hóa nội lực, Tô Tần cự ly nội lực thuế biến là chuyện sớm hay muộn, ngay tại cái này mấy năm thời gian. Đợi đến thần nghiệm, nhục thân, nội lực tam nguyên hợp nhất, chính là Tô Tần nhất phẩm viên mãn, chân chính xung kích La Hán chi cảnh thời điểm. Tàng kinh các cổ tịch ghi chép, muốn chứng được La Hán chính quả, không chỉ cần phải nhục thân nội lực thần nghiệm 3 lần thuế biến, càng cần hơn nắm chặt giữa thiên địa trong minh minh một luồng khí thế. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhìn chung thiên hạ, nhất phẩm đại tông sư mặc dù vô cùng hiếm thấy, nhưng mỗi cái thời đại đều sẽ sinh ra như vậy một chút. Thậm chí tuyệt đỉnh nhất phẩm cũng không phải một cái không có. Tỷ như thời đại này, Ngông Nguyên vị quốc sư kia, Võ Đang Trương chân nhân, cùng Đường Hoàng cung nội Triệu Công Công, đều là tuyệt đỉnh nhất phẩm. Nhưng là chân chính La Hán, hay là Võ Lâm thần thoại, thì là một thời đại, thậm chí là mấy cái thời đại khó tìm một cái. Đây là vì sao? Bởi vì quá khó khăn. Đối với bình thường võ giả tới nói, cho dù lại như thế nào thiên tư tung hành, tu luyện đến nhất phẩm chi cảnh, đồng thời đem nội lực, nhục thân, thần niệm ba người thuế biến, chí ít cần hơn 100 năm, cứ thế tiếp cận 200 năm thời gian. Phải biết, nhất phẩm đại tông sư cực hạn thọ nguyên liền 200 năm. Bình thường đạt tới 3 lần thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm, nếu như không có Tô Tần như vậy kỳ ngộ, lấy âm dương chi lực rèn đúc nhục thân, cũng đã tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Cái này thời điểm, những này tuyệt đỉnh nhất phẩm còn cần kiên nhẫn năm chắc giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế, khả năng xung kích tầng thứ cao hơn. Nếu như năm chắc không được, cũng chỉ có thể chờ đợi chết già rồi. Chỉ bất quá, đây hết thảy đối với Tô Tần tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Dựa theo Tô Tần suy đoán, hắn nhiều nhất tại 30 tuổi trước đó, liền có thể đem nội lực hoàn toàn thuế biến xong xuôi. Đến thời điểm, Tô Tần khoảng chừng 370 năm đi năm chắc giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế. Loại điều kiện này dưới, nếu như Tô Tần còn năm chắc không đến, kia thế gian căn bản không nên tồn tại La Hán cảnh giới này. Lại nói, chân thực chi nhãn nhìn rõ hết thảy khí thế, nói không chừng đột phá La Hán chi cảnh cần có kia sợi khí thế, cũng là tại chân thực chi nhãn quan chắc bên trong. Đúng rồi, nơi này là Ma môn tổng đà, đương thời Ma môn trọng địa, hẳn là tồn tại cái gọi là đạo ẩn, có thể làm cho ta đánh dấu. Tô Tần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng mặc niệm nói: "Hệ thống, cho ta đánh dấu." Sau một khắc, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Ma công Thiên Ma sách. Thiên Ma sách? Tô Tần trên mặt vẻ kinh ngạc. Thiên Ma sách chính là Ma môn chí cao bí điển, trong truyền thuyết, Ma môn rất nhiều bí pháp ma công đều là khởi nguyên từ Thiên Ma sách. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, nếu như không có Thiên Ma sách, đương thời có hay không Ma môn cũng nói không chừng. Lại là Thiên Ma sách. Tô Tần nhãn thần tỏa sáng. Chương 44, cổ quái. Vu Nam Sơn. Tô Tần tâm thần đắm chìm ở Thiên Ma sách. Là Ma môn chí cao bí điển, Thiên Ma sách vị trí cấp độ tuyệt đối có thể tại Tô Tần nắm giữ rất nhiều thần công bên trong xếp tới trước 20. Nhất là Thiên Ma sách cuối cùng một quyển, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, hắn cao thâm trình độ, thậm chí có thể đứng vào 10 vị trí đầu, gần với danh xưng Phật tổ thân truyền Như Lai thần trưởng cùng ma Phật nắm giữ mấy môn căn bản công pháp. Đạo Tâm Trùng Ma. Từ đạo nhân ma. Từ ma nhập đạo. Tô Tần trong đầu vô số ma đạo kiểu chữ va chạm, không ngừng dung hợp, không ngừng thăng hoa. Sau nửa canh giờ, Tô Tần chậm rãi mở hai mắt ra. Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tần trong mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện hiện thao thiên ma ý, nhưng ngay sau đó, tất cả ma ý liền bị một tôn kim sắc cự Phật trấn áp. Đáng tiếc, ma đạo cũng không phải là ta muốn đi đường. Tô Tần khẽ lắc đầu. Cho dù là ma Phật mấy môn căn bản công pháp, Tô Tần cũng chỉ là tham nộ tham khảo, mà cũng không phải là đem là chủ tu công pháp. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Tô Tần mắt nhìn sắc trời, một bước phóng ra, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Thương Châu Yến Thành. Yến Thành chính là đường quốc không đáng chú ý một tòa thành nhỏ, nhưng ở hôm nay, Yến Thành lại là náo nhiệt phi phàm, trên đường phố khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Trừ cái đó ra, bình thường khó gặp võ giả, giờ phút này lại là đi mấy bước liền có thể gặp được một vị. Bởi vì ngay tại hôm nay, Yến Thành Tô gia Thiên Kim phải lập gia đình. Tô gia chính là Yến Thành đệ nhất đại tộc, tộc trưởng Tô Thế Minh càng là nhờ vào đó cơ hội rộng mời quần hùng, Thương Châu Võ Lâm Đông Đảo tông phái cũng nguyện ý cho chút thể diện tới. Dù sao, Tô Thế Minh không chỉ là Tô gia tộc trưởng, càng là một vị ngũ phẩm võ giả. Có lẽ đặt ở toàn bộ Đường Quốc, ngũ phẩm võ giả không tính là gì, nhưng ở cái này vắng vẻ Thương Châu Võ Lâm, ngũ phẩm võ giả tuyệt đối là cường giả. Tô phủ cửa ra vào nối liền không dứt, vô số võ giả không ngừng ra vào. Tô gia tài đại khí thô, rộng mời Thương Châu quần hùng, chỉ cần tới đây cho Tô gia Thiên Kim chúc mừng, liền có thể tiến vào Tô phủ uống một chén đưa gà rượu. Đương nhiên, rượu ngược lại là tiếp theo, đông đảo đám võ giả cũng nghĩ thừa dịp cái này cơ hội tụ họp một chút. Giờ phút này, trong Tô phủ, vô số đến từ Thương Châu các nơi đám võ giả không đoạn giao nói: "A, người cái này người xuất gia, cũng có thể uống rượu." Đúng lúc này, một vị thu kịch hán tử nhìn về phía bên cạnh một vị đang muốn cầm chén rượu lên tuổi trẻ tăng nhân, trêu ghẹo nói: "Thu kịch hán tử ngược lại là không có ý tứ gì khác, giờ phút này trong Tô phủ ngư long hỗn tạp, vị này tuổi trẻ tăng nhân đến tuột cùng có phải hay không người xuất gia còn khác nói." "Người xuất gia?" Tuổi trẻ tăng nhân cười cười. Vị này tuổi trẻ tăng nhân, tự nhiên là vội vàng chạy tới Tô Tần. Phật tổ lại không nói qua, người xuất gia không cho phép uống rượu. Tô Tần nhìn Thu Kịch Hán Tử liếc mắt, thuận miệng nói: "Thu Kịch Hán Tử nghe vậy, suy tư một lát, vậy mà cảm thấy Tô Tần nói có mấy phần đạo lý. Người xuất gia giới thức ăn mặn, kiêng rượu thịt, nhưng từ đầu đến cuối, những này quy định cũng không có bất luận cái gì xuất xứ, không ai có thể chứng minh những quy củ này là Phật tổ nói. Đã Phật tổ không có nói qua những lời này, vậy vì sao phải tuân thủ?" Người hòa thượng này, ngược lại cũng có chút ý tứ. Thu Kịch Hán Tử nhếch miệng cười nói: "Hắn vào Nam ra Bắc, gặp qua không biết rõ bao nhiêu người, hòa thượng cũng không biết. Nhưng Thu Kịch Hán Tử thấy qua hòa thượng, không có chỗ nào mà không phải là cứng nhắc đến cực điểm, giống Tô Tần như vậy thoải mái lại là đầu một cái." Tô Tần không để ý đến Thu Kịch Hán Tử, hắn mắt nhìn bày ra tại trước mặt đưa gà rượu, nhẹ nhàng cầm lấy, hướng phía Tô phủ chỗ sâu một phương hướng nào đó dừng lại sẽ, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Tiểu muội, đã lâu không gặp." Cùng lúc đó, Tô phủ chỗ sâu, Tô Nguyệt Vân thần sắc thất lạc. "Tam ca cũng không đến sao?" Tô Nguyệt Vân nhịn không được hỏi. Bên cạnh Tô gia tộc trưởng Tô Thế Minh lắc đầu nói: "Thiếu Lâm tự quy củ sâm nghiêm, ta chỉ có thể đem tin tức lấy thư tín phương thức đưa vào đi, nhưng Tần Nhi có thể hay không ra, không phải ta có thể quyết định." Tô Thế Minh than nhẹ một tiếng. 15 năm trước, Tô gia vị kia đại địch Diêm Hỏa đánh tới, đưa tay ở giữa liền đem hắn trọng thương. Lúc ấy Tô Thế Minh cũng coi là Tô gia diệt vong sắp đến, bởi vậy rõ ràng biết rõ Thiếu Lâm tự đi vào dễ dàng ra khó, cũng muốn kiên trì đem Tô Tần đưa vào đi. Dù sao, là cả một đời hòa thượng, dù sao cũng so chết tại vị kia đại địch trên tay tốt. Nhưng Tô Thế Minh không nghĩ tới chính là, về sau hắn vậy mà gặp Thương Châu quận trưởng. Quận trưởng đối với hắn có chút thưởng thức, trực tiếp ra mặt bức lui Tô gia vị kia đại địch. "Đều tại ta cân nhắc không chu toàn." Tô Thế Dân than nhẹ một tiếng. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Tô gia có thể bình yên vượt qua kia một kiếp. Trong Tô phủ, đông đảo võ giả nói chuyện trời đất, được không khoái hoạt. Tô Tần thì là yên lặng ngồi tại chỗ ngồi bên trên, trầm mặc không nói. 15 năm đi qua, sớm đã cảnh còn người mất, cho dù hắn đứng tại Tô Thế Minh trước, đối phương cũng không nhất định có thể nhận được. "Các ngươi biết rõ không biết rõ, Tô gia còn có một cái Tam thiếu chủ." Đúng lúc này, bên cạnh vị kia thu kịch hán tử nhỏ giọng nói: "Tam thiếu chủ?" Trung quanh đám võ giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn chỉ nghe nói Tô gia lớn thiếu chủ, hai thiếu chủ cùng Thiên Kim, về phần Tam thiếu chủ, còn là lần đầu tiên nghe nói. "Hắc hắc, các ngươi cũng không biết rõ đi." Thu kịch hán tử dương dương đắc ý nói, cái này thế nhưng là dính đến 15 năm chuyện. Thu kịch hán tử lập tức đưa tới đám người hiếu kỳ, nhao nhao mở miệng hỏi thăm về tới. Thu kịch hán tử cũng không có giả bộ, trực tiếp nói ra: "15 năm trước, Tô gia tao ngộ một trận đại nạn. Trận này đại nạn về sau, Tô gia Tam thiếu chủ biến mất, không có người biết rõ vị này Tam thiếu chủ đi cái gì địa phương. Thậm chí liền Tô gia đệ tử cũng đối với chuyện này kiêng kỵ không sâu." Thu Kịch Hán Tử nói đến đây, mắt nhìn chu vi, thấp giọng nói ra: "Ta suy đoán, Tô gia Tam thiếu chủ hẳn là chết tại 15 năm trước trận kia đại nạn bên trong. Không phải vậy, vì sao đã nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện?" Thu Kịch Hán Tử phân tích có lý có cứ, cái khác đám võ giả lập tức âm thầm gật đầu, thậm chí liền Tô Tần cũng nhìn nhiều Thu Kịch Hán Tử vài lần. "Hòa thượng, ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý?" Thu Kịch Hán Tử dường như phát giác được Tô Tần ánh mắt, nhìn về phía Tô Tần toét miệng nói: "Rất có đạo lý." Tô Tần nghiêm túc nói. Đột nhiên, đúng lúc này, Tô phủ cửa ra vào chuyển đến ồn ào. "Tân lang quan tới nha." Chỉ nghe một thanh âm vang lên, đông đảo đám võ giả ánh mắt lập tức hội tụ tại cửa ra vào. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng người nào có thể cưới Tô gia Thiên Kim. Rất nhanh, trước mắt bao người, một vị người mặc tân lang phục nam tử sải bước đi tiến đến. Vị nam tử này ngũ quan bình thường, mặc dù trong cái nhấc tay toát ra từng tia quý khí, nhưng lại chỉ là người bình thường. "Cái gì? Tô gia Thiên Kim muốn gả người, vậy mà không phải võ giả?" Vô số người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Tô gia chính là võ đạo thế gia, cho dù là phụ thượng thị vệ, cũng là võ giả, Tô gia Thiên Kim Tô Nguyệt Vân cũng tương tự vào phẩm. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại nhìn thấy, đường đường Tô gia con rể, lại là người bình thường. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Tần đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Tân Lang Quan. "Đây là..." Tô Tần trong nháy mắt mở ra chân thực chi nhãn, quan sát tỉ mỉ mắt Tân Lang Quan. Trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Chương 45, hắn theo Phật quang bên trong đi tới. Tô gia phủ đệ, một mảnh ồn ào. Đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, khó có thể tin. Cũng an tĩnh xuống. Tô Thế Dân đứng ra, giơ tay lên một cái, một cấu ngũ phẩm võ giả khí tức hiện hiện. Lập tức, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Mặc dù không biết rõ vì sao Tô gia chọn một cái bình thường làm tiếp con rể, nhưng đã Tô Thế Dân làm quyết định này, vậy liền không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Trong mọi người, chỉ có Tô Tần thần sắc cổ quái. Quốc vận, vì sao đại đường quốc vận lại có một phần mười hội tụ ở trên người hắn? Tô Tần chân thực chi nhãn quan sát hết thể khí thế, tự nhiên phát giác được, tại Tân Lang quan thân bên trên, vậy mà cất giấu một cỗ thâm bất khả chắc quốc vận. Đường Hoàng chưa chết, Đại Đường quốc vận không tiêu tan, lại nói, coi như Đại Đường diệt quốc, Hán quốc vận cũng sẽ ký thác vào những cái kia Lý Đường hoàng tộc trên thân. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác ý niệm. Tại Tô gia gửi cho nàng trong tín thư, hắn liền biết rõ, tiểu muội muốn gả người chỉ là một người bình thường. Chân chính người bình thường. Không cha không mẹ, tuy nói thân gia trong sạch, nhưng cùng Đường Đường Tô gia so sánh, không khác một cái trên trời một cái dưới đất. Theo lý mà nói, hai người căn bản sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng thế nhưng tiểu muội nguyện ý. Cho nên, cho dù Tô Thế Minh trong lòng xem thường, nhưng cũng không có ép buộc tiểu muội. Nguyên bản Tô Tần cũng coi là hắn muội phu, chỉ là người bình thường, đối với cái này Tô Tần cũng không có mâu thuẫn, làm người hai đời, Tô Tần nhìn rất thoáng, chỉ cần tiểu muội lưỡng tình tương duyệt là được. Nhưng bây giờ, Tô Tần ánh mắt không ngừng tại Tân Lang quan thân bên trên qua lại đảo qua. Như thế to lớn quốc vận, đã không phải là hoàng tử có thể tiếp nhận. Tô Tần trong lòng suy tư. Mấy năm trước, Đường Hoàng cung Lệ Phi cùng nàng nữ nhi đến Thiếu Lâm tự tránh họa. Lúc ấy Tô Tần đã từng lấy chân thực chi nhãn quan sát qua Lệ Phi nữ nhi. Vị kia Đường Quốc tiểu công chúa trên thân đồng dạng ký thác từng kia từng sợi Đường Quốc quốc vận, nhưng cùng hiện tại Tân Lang quan so sánh, không khác sông nhỏ cùng đại dương mênh mông khác nhau. Bây giờ Đường Hoàng giàn mua, chư vị hoàng tử minh tranh ám đấu, không một không dòm ngó kia cựu ngũ bảo tọa. Quan to con nhỏ, các nơi phiên vương, nhao nhao đặt cược, ngoài sáng trong tối ủng hộ một vị nào đó hoàng tử, tốt đổi lấy tòng lòng chi công. Triều chính thượng hạ, tất cả mọi người cho rằng, tương lai ngồi ở trên hoàng vị, tất nhiên là mấy vị kia hoàng tử bên trong một cái. Tô Thần trong đầu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại xem ra, Đường Hoàng cái kia lão hồ ly, căn bản là không có nghĩ tới, nhường mấy vị kia hoàng tử kế thừa hoàng vị a. Tô Thần nhìn qua thần sắc hình như có quấn bách Tân Lang quan, chỉ cảm thấy hết thảy tất cả cũng hiện ra ở trước mắt. Chỉ có hoàng tộc mới có thể tiếp nhận quốc vận ký thác. Mặc dù Tô Thần không biết rõ trước mắt Tân Lang quan tại sao lại xuất hiện tại Thương Châu, nhưng đối phương thể nội tất nhiên chảy xuôi hoàng tộc huyết mạch. Đồng thời Đường Hoàng hiển nhiên đã biết rõ vị này lưu lạc tại dân gian hoàng tử. Nếu không, một vị phổ thông hoàng tử trên thân căn bản không có khả năng có như thế to lớn quốc vận ký thác, mà Đường Hoàng như thế đại phí khổ tâm, giấu giếm được tất cả mọi người, chỉ có một cái khả năng, muốn đem hoàng vị truyền cho hắn. Nói cách khác, nếu như hết thảy phát triển thuận lợi, giờ khắc này ở đông đảo võ giả ánh mắt phía dưới khúm núm Tân Lang quan, sẽ tại không lâu tương lai, sẽ nhảy lên trở thành trên vạn người đại đường hoàng đế. Tạo hóa trêu ngươi a. Tô Thần trong lòng cảm khái không thôi. Đại đường cảnh nội nhân khẩu ức vạn, tiểu muội không chỉ có đụng phải lưu lạc đến dân gian hoàng đế, đồng thời còn đối hắn phương tâm ám hứa, thậm chí cùng kỳ thành thân. Chỉ sợ Đường Hoàng cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này, hoặc là nói cho dù Đường Hoàng biết rõ cũng sẽ không để ý. Đã đây hết thảy đều là Đường Hoàng thủ bút, như vậy phụ cận tất nhiên sẽ có Đường Hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Tô Tần mở ra chân thực chi nhãn, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Quả nhiên tại bên ngoài mấy dặm ẩn ẩn có đạo khí tức cần giấu. Đạo này khí tức cùng Lệ Phi bên cạnh Hồng Công Công cùng loại, nhưng lại muốn so Hồng Công Công cường đại hơn rất nhiều. Nhất phẩm đại tông sư. Tô Tần khẽ lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Tân Lang quan thân bên trên. Hắn hẳn là không biết mình thân phận. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, Đường Hoàng man thiên quá hải, nỗ lực lớn như vậy đại giới, tuyệt đối sẽ cực kỳ thận trọng. Mà đúng lúc này, Tân Lang quan đã cùng Tâu Nguyệt Vân đứng chung một chỗ, chuẩn bị bái thiên địa. Vân Nương. Tân Lang quan nhìn về phía Tâu Nguyệt Vân, ánh mắt kiên định nói, ta biết mình chỉ là cái thư sinh nghèo, không có bản lĩnh gì, nhưng ta Lý Sinh ở này thể, cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho ngươi không hối hận gả cho ta. Tâu Nguyệt Vân hé miệng cười cười, không nói gì. Tô Tần thì là xa xa nhìn qua, xác định tiểu muội là thật ưa thích về sau, mới rời ánh mắt. Hả? Ngay tại Tô Tần chuẩn bị ly khai thời điểm, phảng phất cảm giác được cái gì, nhìn về phía trong Tô phủ mấy cái nơi hẻo lánh. Những này xó xỉnh bên trong, đang có hơn 10 vị võ giả nội lực vận chuyển cực hạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Ám sát. Tô Tần nhướng mày. Cái này hơn 10 vị võ giả, đều là trung tam cảnh, thậm chí trong đó 2 vị còn đạt đến thượng tam cảnh. Là nhằm vào Tô gia. Tô Tần hai mắt nhắm lại, phát hiện những này thời khắc này mục tiêu cũng không phải là Tô gia bất luận kẻ nào, mà là Tân Lang quan. Là có người phát giác được Đường Hoàng số lượng. Tô Tần trong lòng suy đoán, hẳn là chỉ là ẩn ẩn phát giác, mà không phải xác định, nếu không cũng không phải là thượng tam cảnh, mà là nhất phẩm đại tông sư ám sát. Lúc này, túi đầu thiên địa, Tân Nương Tân Lang quan đang muốn bái thiên địa. Đột nhiên, đúng lúc này, xoẹt xẹt, một đạo thấu xương sát ý bộc phát, quét sạch toàn bộ Tô phủ. Cái gặp một vị cường tráng nam tử đột nhiên bạo khởi, hướng phía Tân Lang quan gấp nhảy lên mà đi. Lớn mật, Tô Thế Minh lúc này nổi giận. Hắn cố ý rộng mời quần hùng, tiếp lấy cái này cơ hội hướng Thương Châu Võ Lâm triển bày ra Tô gia thực lực. Nếu như bị người cản trở phá hủy, chẳng phải là mất mặt ném đến Thương Châu rồi. Ngay tại Tô Thế Dân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là một cỗ băng lãnh sát ý xa xa khóa chặt hắn. Đây là thượng tam cảnh. Tô Thế Dân toàn thân cứng đờ, khó có thể tin. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gây nên thượng tam cảnh võ giả xuất thủ. Tại thượng tam cảnh sát ý khóa chặt phía dưới, Tô Thế Dân chỉ cảm thấy nhịp tim gần như đình chỉ, ngay cả động đậy một cái cũng khó khăn vạn phần, hơn đừng đề cập ngăn cản vị kia thích khách. Không được. Tô Thế Dân run lên trong lòng. Giờ phút này, Tô gia cái khác võ giả cũng kịp phản ứng, cấp tốc phóng tới đài cao, muốn đem Tân Nương Tân Lang quan bảo vệ. Chết. Lại là mấy đạo thân ảnh bạo khởi, đao quang lóe lên, chuẩn bị bảo hộ người mới mấy vị Tô gia võ giả trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn.
Soạt.
Nóng hổi tiên huyết vẩy xuống, lập tức đánh thức trên trận tất cả mọi người. Loại thực lực này thích khách, Tô gia đến tột cùng đắc tội người nào? Đông đảo võ giả trong lòng phát run, nhao nhao bắt đầu tứ tán thoát đi. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Bọn hắn chỉ là đến đây chúc mừng Tô gia, mà không phải là Tô gia bán mạng. Nếu như thích khách thực lực không mạnh, những này võ giả cũng không để ý xuất thủ, đổi Tô gia một cái nhân tình. Nhưng lấy trên trận tình thế đến xem, bọn này thích khách đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Bọn hắn nếu là dám can đảm xuất thủ ngăn cản, mấy vị kia bị chém thành hai đoạn Tô gia võ giả chính là vết xe đổ. Vân Nương ngươi đi mau. Cái này thời điểm, Tân Lang quan Lý Sinh rõ ràng ý thức được cái gì, đẩy ra Tô Nguyệt Vân. Muốn chết cùng chết. Tô Nguyệt Vân cầm thật chặt Tân Lang quan Lý Sinh cánh tay. Siêu. Trong nháy mắt, vị kia bạo khởi giờ phút này liền đã tới gần Tô Nguyệt Vân 10 mét bên ngoài. Lấy thích khách tốc độ, điểm ấy cự ly cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất liền đi qua. Vân Nương, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Trên đài cao, Tân Lang quan Lý Sinh đắng chát cười một tiếng, nhìn qua nắm thật chặt hắn cánh tay Tô Nguyệt Vân. Nên kết thúc. Cách đó không xa, vị kia vẹn vẹn dùng sát ý, liền đem Tô Thế Minh áp chế không thể động đậy thượng tam cảnh thích khách khẽ gật đầu. Giờ này khắc này, sự tình cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Hắn thậm chí liền tiếp tục xem tiếp tất yếu cũng không có. Giống Tô gia loại này địa phương tiểu thế gia, muốn ngăn cản bọn hắn, không khác người si nói ngọng. Ngay tại vị này thượng tam cảnh thích khách quét mắt nhắm mắt chờ chết Tân Lang quan Lý Sinh, chuẩn bị quay người lì khai thời điểm. Ai? Một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Là ai? Vị này thượng tam cảnh thích khách trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà, cái này nhìn một cái, lại là nhìn vào hắn cả đời khó mà quên một màn. Cái gặp màu vàng kim nhàn nhạt lưu ly ánh sáng hiện hiện, nương theo lấy Phật quang quyết tán, thượng tam cảnh thích khách thấy được một đạo mông lung thân ảnh đi tới. Đạo này mông lung thân ảnh quanh thân Phật quang bao phủ, một đóa đóa hư ảo kim liên chậm chậm nở rộ, thiền âm tràn ngập, nặng nghề trang nghiêm, từng bước một hướng phía bên này đi tới. Hắn theo Phật quang bên trong đi tới. Chương 46, bảo vệ cho ngươi bình an hỷ nhạc. Phật quang tràn ngập, cả tòa Tô phủ đều có Phật quang bao phủ. Trong hư không một đóa đóa kim liên chậm rãi nở rộ, tinh khiết trong suốt, tựa như lưu ly, không nhiễm bụi bặm. Một đạo mông lung thân ảnh từ Phật quang chiếu rọi bên trong đi ra, phảng phất mọi loại Phật quang đều là từ hắn mà sinh. Tại đạo thân ảnh này đi ra sát na, thời gian phảng phất dừng lại, Tô phủ tất cả mọi người, bao quát vị kia thượng tam cảnh thích khách, giai cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng bao trùm mà xuống. Nội lực ngừng vận chuyển, trái tim chậm dần nhảy lên, huyết dịch cơ hồ ngưng kết. Không, đây là thượng tam cảnh thích khách trong đầu nhấc lên sóng gió động trời. Khủng bố như thế khí tức, đơn giản chưa từng nghe thấy, dù là thượng tam cảnh thích khách chỗ nhận biết những cái kia nhất phẩm đại tông sư, cũng không có khả năng bằng vào khí tức bộc lộ, chỉ làm thành đáng sợ như vậy một màn. Phù phù. Tại thượng tam cảnh thích khách không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hạ, bao phủ tại Phật quang bên trong đạo kia mông lung thân ảnh bước xuống một bước, ban đầu phóng tới Tô Nguyệt Vân vị kia thích khách trực tiếp phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Mông lung thân ảnh lại phóng ra một bước, vị thứ hai thích khách đồng dạng ngã trên mặt đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, mông lung thân ảnh đi ra 7 bước, liên tục 7 vị thích khách không chút huyền niệm ngã trên mặt đất. Những này thích khách thực lực không đồng nhất, nhưng yếu nhất đều là trung tam cảnh, mạnh nhất thì là một vị khác thượng tam cảnh. Nhưng mà, bỏ mặc là trung tam cảnh giờ phút này, vẫn là vị kia thượng tam cảnh giờ phút này, tại mông lung thân ảnh phóng ra bộ pháp phía dưới, không có chút nào năng lực chống cự. Một bước, chết một người. Không được. Nháy mắt sau đó, vị kia thượng tam cảnh thích khách tê cả da đầu. Bởi vì giờ khắc này, trên trận thích khách cơ hồ đều đã chết hết xong, chỉ còn hắn còn sống. Vị này thượng tam cảnh thích khách sở dĩ đến bây giờ không chết, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không có xuất thủ, vẹn vẹn lấy khí tức áp chế Tô gia tộc trưởng Tô Thế Dân, cự ly Tô Nguyệt Vân cùng Tân Lang quan chỗ tòa kia đài cao xa nhất. Chỉ bất quá, bỏ mặc cự ly bao xa, đạo kia Phật quang bao phủ mông lung thân ảnh đã bắt đầu bước loại kém 8 bước. Chạy. Vị cuối cùng thượng tam cảnh thích khách không chút do dự vận chuyển nắm giữ toàn bộ cấm thuật bí pháp, như toàn sống sót. Những này cấm thuật bí pháp mặc dù năng đại biên độ tăng thực lực lên, nhưng hai họa ngầm lại là cực lớn, lần này qua đi, cho dù hắn có thể còn sống sót, thực lực cũng sẽ ngã xuống một cảnh giới, thậm chí trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Chỉ bất quá, cung tử tướng so, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng. Ông. Vị này thượng tam cảnh thích khách hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, nguyên bản ngừng vận chuyển nội lực, vậy mà bắt đầu dâng lên. Sau một khắc, đạo kia Phật quang bao phủ mông lung thân ảnh bước loại kém 8 bước. Nguyên bản trong lòng nổi lên ý mừng thượng tam cảnh giờ phút này chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ, hết thảy tất cả không còn tồn tại, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tất cả thích khách chết xong sau, Phật quang vẫn tại chậm rãi lan tràn quyết tán. Đạo kia mông lung thân ảnh thì là chậm rãi hướng phía người mới đài cao đi đến. Ngươi là? Tô Nguyệt Vân mở to hai mắt, muốn nhìn rõ dần dần đi vào mông lung thân ảnh. Đáng tiếc là, tại Phật quang bao phủ phía dưới, Tô Nguyệt Vân chỉ có thể lờ mờ nhận ra, đạo này mông lung thân ảnh thân hình thẳng tắp thon dài. Về phần cái khác, ngũ quan, khuôn mặt chớ đã, hoàn toàn thấy không rõ. Chỉ bất quá, Tô Nguyệt Vân không biết rõ vì cái gì, vậy mà đối đạo này mông lung thân ảnh 10 điểm thân thiết, phảng phất là nhiều năm không thấy thân nhân. Phật quang tràn ngập, mông lung thân ảnh đi đến Tô Nguyệt Vân trước người dừng lại. Ngươi là ai? Tô Nguyệt Vân theo bản năng về sau rời một chút. Phật quang bao phủ, tất cả mọi người không thể động đậy, chỉ có Tô Nguyệt Vân là ngoại lệ. Tại Phật quang thẩm thấu phía dưới, Tô Nguyệt Vân không chỉ có không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác phi thường dễ chịu. Ta là ai? Mông Lung thân ảnh ngữ khí bình tĩnh, thất vọng mất mát. Tô Nguyệt Vân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất mô dạng đồ vật nát, có dũng khí khóc lớn một trận xúc động. Lúc này, cái gặp Mông Lung thân ảnh giơ tay lên, lấy xuống đeo trên cổ một khối ngọc bội, đưa nó phóng trên tay Tô Nguyệt Vân. Đeo nó lên, không muốn rời khỏi người, nó sẽ bảo vệ cho ngươi bình an hỷ nhạc. Tô Nguyệt Vân sững sờ nhìn qua ngọc bội trong tay, không biết rõ nên nói cái gì. Khối ngọc bội này phi thường phổ thông, Tô Nguyệt Vân làm Tô gia thiên kim, bình thường căn bản xem không lên loại ngọc này đeo. Nhưng lúc này, Tô Nguyệt Vân nắm chặt khối ngọc bội này, vậy mà cảm giác được một loại không hiểu cảm giác an toàn lượn lờ ở trong lòng. Phản phất đúng như Mông Lung thân ảnh nói, đeo lên khối ngọc bội này, nàng sẽ bình an vui sướng đồng dạng. Tô Thần buông xuống ngọc bội, cuối cùng mắt nhìn Tô Nguyệt Vân. Hắn lưu lại ngọc bội, tự nhiên không phải phổ thông ngọc bội. Sớm tại ly khai Thiếu Lâm tự trước đó, Tô Thần liền tham ngộ ma Phật ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp, đem tự thân thần niệm phân hóa ra một luồng, dung nhập bên trong ngọc bội. 900 năm trước, ma Phật bị Như Lai thần trưởng phong ấn, chính là dựa vào cách mỗi 100 năm không ngừng phân hóa ma niệm, mê hoặc một vị lại một vị ma Phật truyền nhân, kém chút hủy diệt Thiếu Lâm tự. Tô Thần mặc dù làm không được ma Phật như vậy trình độ, nhưng lấy một luồng thần niệm ký thác tại trong ngọc bội, tại Tô Nguyệt Vân lúc sinh tử, bộc phát ra lực lượng bảo trụ nàng một mạng, vẫn là không có vấn đề. Cùng Tô Thần thời khắc này thực lực, cho dù chỉ là một luồng thần niệm, nhất phẩm đại tông sư phía dưới cơ hồ là hẳn phải chết, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng là tại chỗ trọng thương. Về phần tuyệt đỉnh nhất phẩm, cái này sợi thần niệm ngược lại không làm gì được tuyệt đỉnh nhất phẩm. Nhưng tuyệt đỉnh nhất phẩm cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra khối ngọc bội này đại biểu cho cái gì. Không có vị kia tuyệt đỉnh nhất phẩm, ở ngoài sáng biết rõ Tô Nguyệt Vân đứng sau lưng một vị ít nhất là cùng cấp độ cường giả về sau, còn có thể nổi sát tâm. Phải biết, trong thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm cứ như vậy một chút, lẫn nhau kiêng kỵ, không nguyện ý xuất thủ liều mạng. Bởi vì đối với đại đa số tuyệt đỉnh nhất phẩm tới nói, chuyện quan trọng nhất vĩnh viễn là tiến thêm một bước, đột phá thần thoại bình cảnh. Trừ cái đó ra, quyền thế, tài phú, mỹ nhân, tại trong con mắt của bọn họ không đáng giá nhắc tới. Tỷ như núi võ đang chân võ một mạch Trương chân nhân, dù là có được uy áp thiên hạ thực lực, vẫn như cũ sẽ không phóng ra núi võ đang một bước. Còn có Mông Nguyên vị quốc sư kia, đối Mông Nguyên quốc quân vị trí căn bản chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy, Tô Thần cho Tô Nguyệt Vân lưu lại khối ngọc bội này, từ một loại nào đó trên phương diện tới nói, quả thật có thể bảo đảm nàng bình an vui sướng. Ngươi là ai? Tại sao phải cho ta? Tô Nguyệt Vân đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện đạo kia Mông Lung thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phật quang lui tán, kim liên tan rã, bao phủ tại trên người mọi người áp lực quét sạch sành sanh. Vân Nương, ngươi không sao chứ? Tân Lang quan Lý Sinh trước tiên ân cần hỏi. Ta không sao. Tô Nguyệt Vân lắc đầu, theo bản năng nắm chặt ngọc bội trong tay, thấp giọng nói ra, ta giống như nhìn thấy ta Tam ca. Tam ca? Tân Lang quan mở ra. Hắn ngược lại là biết rõ Tô Nguyệt Vân có cái Tam ca, chỉ là cái này Tam ca không phải tại 15 năm trước liền biến mất sao? Mà giờ khắc này, mặc dù đầy trời Phật quang biến mất, nhưng Tô gia trong phủ đệ vẫn như cũ yên lặng uy mắng. Vô số đến từ Thương Châu các nơi đám võ giả trong lòng rung động đến cực hạn. Vừa rồi bọn hắn mặc dù đồng dạng không thể động đậy, nhưng không thể động đậy không có nghĩa là cái gì nhìn không thấy. Kia một đạo bao phủ tại Phật quang bên trong Mông Lung thân ảnh, phảng phất nhét đầy thiên địa, chí cao to lớn, chí cường đến lớn rộng. Phật tổ hiển thánh. Mấy vị nhỏ yếu võ giả miễn cưỡng theo trong rung động dãy rủa ra. Phật tổ. Cái khác võ giả trong lòng run lên, không dám ngẩng đầu. A, hòa thượng kia đâu? Ban đầu ngồi tại Tô Tần phụ cận thu kịch hán tử mắt nhìn chung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc. Chương 47, kết thúc. Có thể là vừa rồi hỗn loạn chạy đến cái khác địa phương a. Thu kịch hán tử không có suy nghĩ nhiều, đi theo cái khác võ giả cùng một chỗ triều bái vừa rồi hiển thánh Phật tổ. Lúc ấy thích khách khi mới xuất hiện, đông đảo võ giả hỗn loạn thoát đi, tại thu cùng hán tử xem ra, vị kia có chút thú vị hòa thượng, có lẽ là cái kia thời điểm rời đi. Phật tổ a. Thu kịch hán tử thần sắc sợ hãi thán phục. Hắn vào Nam ra Bắc, tự nhiên biết rõ, vừa rồi xuất hiện đạo kia Mông Lung thân ảnh, cho dù không phải trong đồn đại Phật tổ, cũng tất nhiên là một tôn không thể tưởng tượng cường giả. Đối mặt bực này cơ hồ đem võ đạo cửu phẩm đi đến phần cuối tồn tại, hoàn toàn đáng giá trên trận đám võ giả cùng bái. Vân Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Thế Dân cấp tốc đi vào Tô Nguyệt Vân trước, quan tâm hỏi. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Tô Thế Minh nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại vừa rồi, hắn bị vị kia núp trong bóng tối thượng tam cảnh thích khách lấy khí cơ khóa chặt thời điểm, Tô Thế Dân cơ hồ đều đã tuyệt vọng. Loại cảm giác này, thậm chí càng so 15 năm trước, Tô gia vị kia đại địch Diêm Hỏa đánh tới lúc còn muốn tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ tới, tiếp xuống vậy mà phong hồi lộ chuyện, mấy vị kia kinh khủng thích khách lại bị một vị đi ngang qua tồn tại đáng sợ tiện tay giải quyết. Ta Tô gia biết bao may mắn, vậy mà nhường như thế cường giả xuất thủ cứu rút. Tô Thế Dân thần sắc sợ hãi, hướng phía Chu Vi ôm quyền không người nói, tiền bối xuất thủ cứu rút, ta Tô gia vô cùng cảm kích, ngày sau phàm là tiền bối có việc, tất nhiên không chối từ. Làm ngũ phẩm võ giả, Tô Thế Dân nhãn lực đương nhiên muốn vượt qua trên trận cái khác võ giả. Sẽ không thật tin tưởng là Phật tổ xuất thủ loại hình. Sau một hồi lâu, không người đáp lại. Tô Thế Dân mới chậm rãi nâng người lên, thần sắc có chút tiến bối. Mặc dù hắn không biết rõ xuất thủ vị kia tiền bối vì sao muốn cứu hắn Tô gia, nhưng nếu như thừa này cơ hội, dựa vào vị tiền bối này, đối với Tô gia tới nói, tuyệt đối là trước nay chưa từng có đại tạo hóa. Nhưng cũng tiếc chính là, vị kia tiền bối xuất thủ về sau liền lười nhác lộ diện.
Cha.
Đúng lúc này, Tô Nguyệt Vân do dự sẽ, nhịn không được nói ra, ta cảm giác vừa rồi người kia tựa như là Tam ca.
Tần Nhi.
Tô Thế Dân có chút ngẩn ngơ, ngay sau đó thần sắc giật mình, khiển trách, ăn nói linh tinh. Nếu để cho tiền bối biết được, ngươi nói như thế, giận dữ phía dưới, đối ta Tô gia chẳng phải là thiên khuynh chi họa.
Tô Thế Minh hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nguyệt Vân liếc mắt.
Tô Thế Dân làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình vị này nữ nhi cũng dám như thế vọng tưởng. Vị kia tiền bối thực lực thông thiên, tuyệt đối là đương thời đỉnh cấp cường giả một trong, làm sao lại cùng 15 năm trước đưa đến Thiếu Lâm tự Tô Tần dính líu quan hệ. Không nói trước Tô Tần căn bản không có võ đạo tư chất, cả đời cũng không thể nhập phẩm trở thành võ giả. Coi như Tô Tần thiên tư tuyệt thế lại như thế nào? Tính toán đâu ra đấy, Tô Tần đến năm nay mới 25 tuổi. 25 tuổi có thể có cái gì thực lực?
Cửu phẩm,
bát phẩm,
vẫn là thất phẩm.
Tô Nguyệt Vân nhìn thấy Tô Thế Minh như vậy nghiêm túc biểu lộ, lập tức không dám tiếp tục nói chuyện. Mà giờ khắc này, ngay tại Tô gia phủ đệ một góc nào đó, lặng yên không tiếng động đứng đấy một vị ngũ quan âm nhu thân ảnh. Loại này khí tức, đạo thân ảnh này ánh mắt băng lãnh, cấp tốc đảo qua ngã trên mặt đất thích khách thi thể, thần sắc băng lãnh đáng sợ. Là mấy vị điện hạ xuất thủ sao?
Đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi chạy đến vị kia nhất phẩm đại tông sư. Hắn họ Lưu, được xưng là Lưu Công Công, chính là trong cung Hồng Y thái giám. 20 năm trước, Lưu Công Công thụ đường hoàng chi mệnh, đem hoàng tử Lý Sinh mang ra hoàng cung, cất đặt tại dân gian, cảm thụ thế gian khó khăn. Mà trong thời gian này, Lưu Công Công thì là trong bóng tối bảo hộ hoàng tử Lý Sinh. Nhưng ngay tại đêm qua, Lưu Công Công đột nhiên cảm thấy tự thân tu vi ra nhiều vấn đề, liền tiến về vài dặm bên ngoài tĩnh dưỡng. Nhưng Lưu Công Công không nghĩ tới chính là, ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, hoàng tử Lý Sinh vậy mà nhận lấy ám sát. Đồng thời, ám sát thích khách thủ đoạn, vậy mà cùng đương triều mấy vị kia hoàng tử dưới trướng một cái tổ chức nào đó rất giống.
Đáng chết a.
Lưu Công Công trong lòng sợ không thôi. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu là ám sát thành công, hoàng tử Lý Sinh chết oan chết uổng, chờ đợi hắn đến tột cùng là kết cục gì.
Phải biết, mặc dù Lưu Công Công không nhìn thấy hoàng tử Lý Sinh thể nội mênh mông quốc vận, nhưng đường hoàng nỗ lực như vậy to lớn đại giới, cũng muốn man thiên quá hải, mệnh hắn đem hoàng tử Lý Sinh mang ra hoàng cung, liền biết rõ hoàng tử Lý Sinh quan hệ to lớn. Một khi xảy ra vấn đề, hắn muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Bất quá, đến cùng là ai ngăn trở ám sát?
Lưu Công Công nhướng mày. Mặc dù bên cạnh đông đảo võ giả cũng tại hô to Phật tổ hiển thánh, nhưng Lưu Công Công có thể căn bản không tin cái này. Hắn vừa mới chạy tới, cũng không nhìn thấy đầy trời Phật quang bao phủ. Lưu Công Công đi đến mấy vị thích khách trước người, bắt đầu xem xét đối phương thương thế. Chỉ bất quá, cái này tra một cái xem, Lưu Công Công con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, trên trận 8 vị thích khách, cơ hồ là tại cùng một thời gian, bị một loại nào đó đại lực chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Loại thực lực này, Lưu Công Công khó có thể tin. Mặc dù lấy hắn nhất phẩm đại tông sư thực lực, muốn giết cái này 8 vị thích khách, đồng dạng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng muốn như trước mắt như vậy, cơ hồ là tại cùng một thời gian đánh giết, lại là rất khó làm được. Nhất là trong đó có được 2 vị thượng tam cảnh tình huống dưới. Thượng tam cảnh võ giả, cho dù là yếu nhất tam phẩm võ giả, nhục thân nội lực cũng chịu đựng qua thiên địa nguyên khí cọ rửa. Đối mặt nhất phẩm đại tông sư, cho dù xa xa không địch lại, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, phản phất như một con giun dế bị dâm chết. Chí ít Lưu Công Công muốn giết một vị tam phẩm võ giả, đối phương có lẽ còn có thể dễ dụ 2 lần. Đồng thời, vị cuối cùng thích khách tại trước khi chết trước đó, vận dụng nhiều loại cấm thuật bí pháp, nhưng vẫn như cũ chết. Lưu Công Công cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như Lưu Công Công không nhìn lầm, vị cuối cùng thích khách vận dụng là hoàng cung bí truyền cấm thuật, mặc dù tai họa ngầm to lớn, nhưng cho kẻ thi thuật mang tới tăng lên cũng rất kinh khủng. Một vị tam phẩm võ giả, nếu là vận dụng loại bí thuật này, hẳn là có thể đem thực lực tăng lên tới nhị phẩm cấp độ. Mà vị này thích khách lại là tại cùng một thời gian vận dụng nhiều loại cấm pháp tướng lẫn nhau chồng lên, Lưu Công Công thậm chí cũng cảm thấy vị này thích khách tại một khắc cuối cùng thực lực ngắn ngủi tăng vọt đến nhất phẩm cấp độ. Nhưng mà dù vậy, đối phương vẫn phải chết. Chết cùng cái khác trung tam cảnh thích khách không có khác nhau chút nào. Tạo thành một màn này, chỉ có thể là tựa như lệch trời thực lực sai biệt. Chẳng lẽ lại là Triệu Công Công ra tay?
Lưu Công Công trong lòng phát run, trong đầu đột nhiên hiện hiện vị kia người mặc áo tím, vị so vương hầu đại thái giám.
Không có khả năng.
Triệu Công Công sẽ chỉ bảo hộ bệ hạ.
Trừ cái đó ra, tuyệt đối không có khả năng xuất cung.
Lưu Công Công khẳng định lắc đầu.
Mặc kệ,
đã mấy vị điện hạ xuất thủ, tiếp xuống hẳn là giấu không được.
Cần hồi cung gặp bệ hạ.
Lưu Công Công lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến mau chóng đem hoàng tử Lý Sinh mang về hoàng cung.
Cùng lúc đó, Tô phủ một chỗ ngóc ngách bên trong,
Tô Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lưu Công Công.
Chương 48, hết thảy chuyện.
Tô gia phủ đệ,
ồn ào náo động một mảnh.
Lưu Công Công thần sắc âm tình bất định, con ngươi chỗ sâu hiển hiện ý sợ hãi.
Làm nhất phẩm đại tông sư, Lưu Công Công bất luận nhãn lực vẫn là thủ đoạn, đều muốn tại thiên hạ tuyệt đại đa số võ giả phía trên. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Lưu Công Công càng thêm khắc sâu ý thức được, trước mắt một màn này đến tột cùng ý vị như thế nào.
Biết đến càng nhiều, liền vượt sợ hãi.
Tại Lưu Công Công xem ra, ít nhất là tuyệt đỉnh nhất phẩm xuất thủ, khả năng như thế gọn gàng mà linh hoạt làm được đây hết thảy. Bởi vậy, vừa rồi Lưu Công Công ý niệm đầu tiên chính là có phải hay không là trong hoàng cung vị kia áo tím Triệu Công Công xuất thủ. Chỉ bất quá, ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị hắn bắt bỏ. Một là Triệu Công Công không có khả năng xuất cung.
hai là Triệu Công Công coi như xuất thủ, cũng sẽ không để những người khác nhận làm Phật Tổ Hiền Thánh. Tô gia. Lưu Công Công tâm niệm tập chuyển, suy tư vị kia tuyệt đỉnh nhất phẩm là vô ý xuất thủ, vẫn là cùng Tô gia có quan hệ thế nào. Sau một lát, Lưu Công Công lắc đầu, nhận định vị kia tuyệt đỉnh nhất phẩm hẳn là ngẫu nhiên dạo chơi nơi đây. Hoàng tử Lý Sinh cùng Tô gia Thiên Kim thành thân một chuyện, Lưu Công Công đã sớm biết được. Trước lúc này, hắn liền đem Tô gia tra xét cái thực chất hướng lên trời. Tô gia hướng phía trước 500 năm, từng sinh ra mạnh nhất võ giả, bất quá là một cái tứ phẩm. Liên thượng tam cảnh đều không phải là. Dạng này gia tộc, đặt ở Yến thành dạng này địa phương thành nhỏ, đương nhiên xem như không tệ, nhưng nếu là nói có thể cùng một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm nhất lên quan hệ thế nào, đó chính là chê cười. Buổi tối hôm nay liền mang hoàng tử hồi trở lại hoàng cung. Lưu Công Công trong lòng có quyết định. Này khác hoàng tử Lý Sinh đã khiến cho đương triều mấy vị kia hoàng tử chú ý, lại thêm dính dáng đến một vị không biết tuyệt đỉnh nhất phẩm. Cho dù là Lưu Công Công dạng này nhất phẩm đại tông sư, giờ phút này trong lòng cũng là phỏng đoán bất an. Mặc dù Lưu Công Công cảm thấy, vị kia không biết tuyệt đỉnh nhất phẩm, đối hoàng tử Lý Sinh hẳn là không cái gì ác ý, nếu không hiện tại hoàng tử Lý Sinh đã sớm chết thấu thấu. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ có đem hoàng tử Lý Sinh đưa về hoàng cung, Lưu Công Công mới có thể an tâm. Lưu Công Công tự nhiên không biết rõ, giờ phút này hắn tất cả thần sắc biến hóa đều bị Tô Tần nhìn ở trong mắt. Sớm tại Tô Tần nhìn ra hoàng tử Lý tự thể nội kia cổ to lớn đường quốc quốc vận về sau, liền lấy chân thực chi nhãn khóa chặt Lưu Công Công vị trí. Thậm chí, ngay tại vừa rồi đám kia thích khách bắt đầu động thủ, tràn ngập sát cơ thời điểm, vị này Lưu Công Công cũng phát giác được cái gì, điên cuồng hướng phía Tô phủ nhảy lên tới. Đáng tiếc là, dựa theo Lưu Công Công ngay lúc đó tốc độ, chờ đến hắn đuổi tới Tô phủ lúc, hết thảy đã trễ rồi. Chính vì vậy, Tô Tần mới trực tiếp xuất thủ. Hiện tại còn không phải nhận nhau thời điểm. Tô Tần nhìn về phía tiểu muội Tô Nguyệt Vân, cùng Tô gia đám người. Chờ đến ta trở thành La Hán, vô địch chân chính thiên hạ, tại nhận nhau cũng không muộn. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mặc dù hắn hiện tại đã là tuyệt đỉnh nhất phẩm, hơn nữa còn là thuế biến qua hai lần tuyệt đỉnh nhất phẩm, nhưng vẫn cũ nói không lên chân chính vô địch thiên hạ. Chỉ ít, thế gian này như cũ có cùng Tô Tần cùng cấp độ tồn tại. Tỷ như Mông Nguyên vị quốc sư kia, núi võ đang trên trường chân nhân, cùng đường hoàng trong cung vị kia áo tím đại thái giám. Đương nhiên, bằng vào tự thân nắm giữ vô số loại thần công tuyệt học, cùng nhục thân trải qua phía sau núi phong ấn chi lực quán đỉnh cường hóa, Tô Tần thời khắc này thực tế chiến lực chỉ sợ có thể nghiền ép bình thường tuyệt đỉnh nhất phẩm, có thể xưng La Hán trở xuống vô địch. Nhưng một ngày không có bước vào La Hán chi cảnh, Tô Tần cuối cùng cảm thấy thiếu một chút cái gì. Về phần hiện tại, chỉ cần Tô Tần xác nhận Tô gia qua rất tốt là được rồi. Sau đó, vào lúc ban đêm, Lưu Công Công liền tìm tới hoàng tử Lý Sinh, trực tiếp thản rõ ràng thân phận. Mà hoàng tử Lý Sinh trải qua nửa canh giờ chấn kinh cùng khó có thể tin về sau, chỉ có thể bán tín bán nghi. Bởi vì lấy Lưu Công Công triển lộ ra thủ đoạn, nếu là muốn cướp đi hắn, căn bản không cần biên những lý do này. Sau đó, hoàng tử Lý Sinh liền đi theo Lưu Công Công ly khai Tô gia, tiến về đường quốc quốc đô. Chỉ bất quá, cuối cùng tại Lý Sinh mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Lưu Công Công chỉ có thể lấy đường hoàng ban thưởng thủ lệnh, mệnh lệnh Thương Châu quận trưởng phái ra võ giả bảo hộ Tô gia an nguy. Trải qua Lưu Công Công giải thích, hoàng tử Lý Sinh cũng ý thức được ban ngày đám kia thích khách là nhằm vào hắn tới. Tô gia chỉ bất quá nhận hắn liên lụy. Chính vì vậy, Lý Sinh lo lắng hắn ly khai về sau, đám kia thích khách đem lửa giận liên lụy đến Tô gia trên thân, mới có nảy làm phép. Mặc dù Lưu Công Công lặp đi lặp lại giải thích, thích khách thế lực sau lưng căn bản xem không lên Tô gia dạng này tiểu gia tộc, nhưng Lý Sinh thân phận đặc thủ, Lưu Công Công chỉ có thể làm theo. Mà đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Tô Tần, cũng đối hoàng tử Lý Sinh nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Người bình thường nếu là đột nhiên biết được, tự mình chính là cao cao tại thượng đường hoàng huyết mạch, chỉ sợ sớm đã chính liền họ gì đều quên. Nhưng cái này Lý Sinh, lại tại thời khắc thế này, đem Tô gia an nguy đặt ở thủ vị, hiển nhiên làm người không tệ. Cuối cùng hoàng tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân hứa hẹn, chờ đến bên kia ổn định, liền đem nàng tiếp nhận đi, liền đi theo Lưu Công Công trong đêm ly khai. Ngày thứ hai, Thương Châu quận trưởng phái ra đại lượng võ giả đuổi tới, bọn này võ giả thấp nhất đều là lục phẩm thực lực, thậm chí cầm đầu hai vị tướng lĩnh chính là thượng tam cảnh tồn tại. Thương Châu quận trưởng hiển nhiên nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, trực tiếp sẽ tại bên cạnh mình thân vệ một mạch phái ra. Phải biết, Lưu Công Công lộ ra thủ lệnh chính là từ đường hoàng ban thưởng, đại biểu cho đường hoàng ý chí. Thương Châu quận trưởng làm sao dám lãnh đạm mảy may? Mà đợi đến cái này thời điểm, Tô Tần rốt cục than nhẹ một tiếng, hết thảy chuyện. Tô Tần chậm ung dung đi tại Yến Thành trên đường phố, nên ly khai. Bây giờ Tô gia có Thương Châu quận trưởng thân vệ bảo hộ, có thể nói an toàn đến cực điểm, Tô Tần cũng không cần thiết một mực lưu tại nơi này. Bất quá, tại hồi trở lại Thiếu Lâm tự trước đó, cũng có thể lại đi một chuyến Vu Nam Sơn Ma Môn tổng đà nhìn một chút. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Hôm qua hắn tại Ma Môn tổng đà đánh dấu, thu được Thiên Ma sách cái này nhóm chí cao ma công, Tô Tần liền muốn lấy hôm nay là không có thể lại đánh dấu một lần. Dù sao, Ma Môn tổng đà thế nhưng là Tô Tần đến nay ngoại trừ Thiếu Lâm tự bên ngoài, một cái duy nhất có thể làm cho hắn đánh dấu địa phương. Mấy canh giờ sau, đầy trời phiêu tuyết chậm rãi rơi xuống. Tô Tần tùy ý đứng tại Ma Môn tổng đà trước, có chút thất vọng. Xem ra, nơi này chỉ có thể đánh dấu một lần. Tô Tần thần sắc càng khái, càng phát ra cảm nhận được Thiếu Lâm tự khối này bảo địa chân quý trình độ. Cho dù là Ma Môn tổng đàn loại này địa phương, cũng chỉ đủ Tô Tần đánh dấu một lần. Nhưng Thiếu Lâm tự đâu? Trọn vẹn nhường Tô Tần đánh dấu 15 năm a. Cuối cùng là ẩn chứa bao nhiêu đạo ẩn, mới có thể để Tô Tần như thế lặp đi lặp lại lột lông dê. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Tô Tần quay người ly khai. Bởi vì thời gian còn sớm, Tô Tần cũng không có lập tức trở về Thiếu Lâm tự, mà là dự định tại phụ cận đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không cái khác địa phương có thể đánh dấu. Rất nhanh, Tô Tần đi tới một chỗ tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn tọa lạc ở Vu Nam Sơn chân núi, dựa vào lên núi đi săn mà sống. Tô Tần ngược lại là không có ẩn tàng thân hình, thoải mái đi tới tiến vào trong tiểu trấn. Vừa tiến vào tiểu trấn không lâu, Tô Tần liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái nào đó địa phương. Chương 49, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Là bọn hắn. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Cái gặp cách đó không xa, đang có một đôi ông cháu ngồi ở kia giao hàng lấy đồ vật. Chuyện này đối với ông cháu, chính là Tô Tần vừa tới Vu Nam Sơn lúc, hỏi đường vậy đối ông cháu. Lúc ấy Tô Tần còn nhắc nhở bọn hắn, mau trở về, ban ngày sẽ có tuyết lớn, ở bên ngoài không an toàn. Tô Tần không nghĩ tới chuyện này đối với ông cháu liền ở lại đây. Mà theo Tô Tần ánh mắt nhìn đi qua, vị lao nhân kia cũng chú ý tới Tô Tần. Đại sư! Đại sư sao ngươi lại tới đây? Lao nhân trong lòng giật mình, lập tức chạy chậm đến tới, thần sắc cảm kích nói. Trên thực tế, giờ phút này lão nhân trong lòng đối Tô Tần tràn ngập cảm kích, ngày hôm qua Tô Tần nhắc nhở bọn hắn về sau, lão nhân liền lập tức mang theo cháu trai chạy về tiểu trấn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền lại rơi ra tuyết lớn. Lần này tuyết lớn đơn giản siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào, nếu như lão nhân chậm trở về một hồi, chỉ sợ thật sẽ có nguy hiểm. Có thể nói, Tô Tần cứu được bọn hắn ông cháu một mạng. Loại này tình huống dưới, lão nhân đối Tô Tần sao có thể không cảm kích. Mà cái này thời điểm, vị kia tiểu nam hải cũng đi tới, cẩn thận nghiêm túc đứng tại phía sau lão nhân, cực kỳ nhu thuận. Trải qua ngày hôm qua lão nhân nhắc nhở, tiểu nam hải cũng ý thức được Tô Tần là chân chính cao nhân. Ta mới vừa đi ngang qua, liền tiến đến nhìn xem. Tô Tần tùy tiện nói câu. Hắn đúng là mới vừa đi ngang qua nơi này, không có nói sai. Nguyên lai là dạng này. Lão nhân lập tức mời Tô Tần đi chỗ của hắn ngồi một chút. Mà tại lão nhân cùng Tô Tần trong lúc nói chuyện với nhau, tiểu trấn trên cái khác cư dân xa xa bu lại. Những cư dân này trên cơ bản cả một đời không có rời đi tiểu trấn, tính cách tuấn phác, nhìn thấy Tô Tần dạng này người mặc tăng bào cao tăng, nhao nhao xuất ra tự mình chân quý nhất đồ vật đưa cho Tô Tần. Tô Tần đương nhiên sẽ không thu bọn hắn đồ vật, từng cái mỉm cười cự tuyệt. Đại sư, ta họ Lý, đại sư có thể gọi ta Lão Lý Đầu. Lão nhân cực kỳ cung kính nói. Mặc dù Tô Tần nhìn tuổi trẻ không lớn, nhiều nhất hơn 20 tuổi, nhưng Lão Lý Đầu nhưng cho tới bây giờ không có đem Tô Tần thật hợp lý làm một người trẻ tuổi. Lão Lý Đầu mặc dù cũng không có đi ra tiểu trấn, nhưng cũng không phải cái gì kiến thức cũng không có. Trong truyền thuyết, trên đời tồn tại một chút Lão Thần Tiên, những này Lão Thần Tiên có thể sống đến trên trăm tuổi, nhưng dung mạo vẫn như cũ cùng người trẻ tuổi không có gì khác biệt, thanh xuân mãi mãi. Giờ phút này, Tô Tần tại Lão Lý Đầu trong lòng, chính là cùng thần tiên không có gì khác biệt. Hôm qua Tô Tần ngàn dặm đạp tuyết vô ngân, không nhiễm bụi bặm, đây không phải thần tiên, cái gì là thần tiên? Biết rõ. Tô Tần ngược lại là không có gì ý nghĩ. Đối với Lão Lý Đầu trong lòng kính sợ, Tô Tần cho dù biết rõ, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bây giờ hắn đã là thuế biến qua hai lần tuyệt đỉnh nhất phẩm, phương diện chiến lực có thể xưng là hàn phía dưới mạnh nhất, cùng Lão Lý Đầu trong mắt thần tiên xác thực không có gì khác biệt. Đây là tôn tử của ngươi. Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lão Lý Đầu sau lưng tiểu nam hải trên thân. Tại Tô Tần chân thực chi nhãn quan sát phía dưới, cái này tiểu nam hải thể nội gân mạch thông thấu, nếu là luyện võ, trong vòng 10 năm liền có thể bước vào trung tam cảnh, ngày sau nếu là có cơ duyên, thành tựu thượng tam cảnh võ giả cũng không phải hy vọng xa vời. Đương nhiên, Tô Tần chỉ là hơi nhìn nhiều, không có cái gì ý tứ gì khác. Dù sao, lấy Tô Tần thực lực hôm nay, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng là một bàn tay sự tình, huống chi là thượng tam cảnh võ giả. Ngay tại Tô Tần chuẩn bị ly khai, trở về Thiếu Lâm tự thời điểm, ầm ầm, đại địa đột nhiên bắt đầu rung động. Hả? Tô Tần khẽ chau mày. Ngay sau đó, một đạo sợ hãi thanh âm vang lên. Sơn thần nổi giận. Lời này vừa ra, cả tòa tiểu trấn sắc mặt người đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn ở lại tiểu trấn chính là tại Vu Nam Sơn dưới, dựa vào Vu Nam Sơn mà sống, tự nhiên cực kỳ kính sợ cái gọi là Sơn thần. Cho dù là Lão Lý Đầu, đang nghe Sơn thần nổi giận bốn chữ này lúc, toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, trên mặt càng là tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Sơn thần. Tô Tần ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt có chút nghiêm trọng, không phải Sơn thần, là tuyết lở. Trải qua hơn thiên đại tuyết, Vu Nam Sơn lên sớm lấy chất đầy tuyết động, giờ phút này nhiều tuyết động đang hướng phía dưới núi quần quần mà tới. Tô Tần ánh mắt hướng phía Vu Nam Sơn nhìn lại. Cái gặp vô cùng vô tận tuyết động, không ngừng cọ rửa mà xuống, đầy trời tuyết động những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, vạn vật vỡ vụn. Như thế thiên địa chi uy, đã siêu việt thế nhân tưởng tượng cực hạn, tựa như trời nổi giận, hủy diệt thế gian. Nếu như không có chấn động to lớn, ấn lý tới nói, sẽ không xuất hiện tuyết lở mới là. Tô Tần cũng không có như những người khác như vậy bối rối, lấy hắn thời khắc này nhục thân, cho dù bị chôn ở núi tuyết phía dưới, cũng có thể cứ thế mà leo ra, không có lo lắng tính mạng. Là bởi vì ta hôm qua tại Ma Môn Tổng Đà đại khai sát giới, nội lực truyền lại phía dưới, chấn động Vu Nam Sơn cái nào đó địa phương, bởi vậy không ngừng dẫn phát truyền lại, cho đến hôm nay mới ủ thành cái này đầy trời tuyết lở. Tô Tần ý niệm tập chuyển, xác định một loại nào đó khả năng, cũng chỉ có hắn tuyệt đỉnh nhất phẩm thực lực kinh khủng, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi chấn động nhẹ nhẹ Vu Nam Sơn. Điểm ấy chấn động, đặt ở bình thường sẽ không ra chuyện gì, nhưng giờ phút này tuyết động đã đóng đè ép mấy ngày, nếu là lại đến điểm ấy chấn động, liền phảng phất áp đảo cây cân cuối cùng một cái dâm dạng. Tuyết lở, bạo phát. Mà liền tại Tô Tần suy tư thời điểm, giờ phút này tiểu trấn trên những người khác đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn cũng không phải là không có trải qua tuyết lở, nhưng dĩ vãng những cái kia tuyết lở đều là rất nhỏ vô cùng, chưa hề có hiện tại như vậy mênh mông đông đưa, cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy. Xong, cũng xong. Có người thần sắc tuyệt vọng, tự lẩm bẩm. Nếu như là cái khác nguy hiểm, bọn hắn còn có thể lấy làm mệnh, nhưng tuyết lở phía dưới, làm sao trốn? Lao Lý Đầu cũng là khuôn mặt thất sắc, phía sau hắn Tiểu Nam Hải càng là dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có Tô Tần, thần sắc bình tĩnh đứng tại kia, nhìn thẳng vô cùng vô tận, tràn ngập tại tầm mắt bên trong tuyết lở, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chạy, chạy mau đi. Đúng lúc này, có người rốt cục nhịn không được, theo bản năng hướng phía đằng sau lảo đảo bỏ chạy. Mặc dù trốn được lại xa, cũng sẽ chớp mắt bị tuyết lở đuổi kịp, bất quá là chết muộn như vậy một hồi, nhưng ở người bản năng phía dưới, chạy trốn dù sao cũng so đứng tại chỗ chờ chết tốt. Mà liên tại như thế một hồi, đầy trời tuyết lở đã sắp tới gần tiểu trấn. Tuyết lở chưa đến, liền có cô thấu xương hàn ý của tới, bao phủ tại trong hư không. Nhận cỗ này hàn ý kích thích, đám người lập tức sợ run cả người, lập tức nhao nhao hướng phía chu vi bỏ chạy. Chạy mau. Lao Lý Đầu đem cháu của mình ôm vào trong ngực, đồng dạng chuẩn bị đi theo đám người bỏ chạy. Mà đúng lúc này, Lao Lý Đầu ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy, Tô Tần vẫn đứng tại chỗ, khẽ động bất động, cùng những người khác hình thành chênh lệch rõ ràng. Đại sư, nhanh chạy a. Lao Lý Đầu kiên trì giữ chặt Tô Tần cánh tay, hướng phía sau lưng chạy đi. Nhưng mà, bỏ mặc Lao Lý Đầu dùng lực như thế nào, Tô Tần sừng sững bất động, phảng phất Lao Lý Đầu bắt lấy không phải một người, mà là một ngọn núi. Chung quy là bởi vì ta a. Tô Tần tránh ra khỏi Lao Lý Đầu, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại hướng phía tuyết lở cuốn tới phương hướng đi đến. Đại sư, ngươi muốn làm gì? Lao Lý Đầu lĩnh ra tóc nhà, khó có thể tin nhìn qua Tô Tần. Ngăn trở nó Tô Tần vừa đi, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Phảng phất Tô Tần trong miệng ngăn trở, không phải kia vô cùng vô tận, nhường vạn vật vỡ vụn tuyết lở, mà là ven đường mèo chó. Đại sư ngươi. Lao Lý Đầu kém chút cho là mình nghe lầm. Ngăn trở nó. Ngăn trở cái này tuyết lở. Ta đã Tô Tần nói đến đây, dừng một chút, trên mặt hiện hiện không hiểu thần sắc, cực kỳ lâu không có chân chính động thủ một lần. Nói xong, tại Lao Lý Đầu không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Tô Tần đi đến ngoài trấn nhỏ. Ầm ầm. Đầy trời tuyết lở của tới. Kinh khủng chấn động phảng phất nhường thế gian vỡ vụn, hướng đi tận thế. Sau một khắc, tại Lao Lý Đầu rung động trong ánh mắt, thiên địa bị một cái hiện ra ám kim lưu ly Phật trưởng bao phủ. Tứ phía bốn phương tám hướng đều có đóa đóa kim sắc bờ ra mạ hoa nở, uy nghiêm thần thánh, siêu phàm thoát tục. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận Phật quang nở rộ, phảng phất hình thành trùng điệp tịnh thổ, chiếu rọi hết thảy, che chở hết thảy. Mà tại tịnh thổ trung ương nhất, mơ hồ nhìn thấy một tôn không phải Phật Đà hơn hẳn Phật Đà thân ảnh. Thân ảnh nâng tay phải lên, hóa thành to lớn lưu ly Phật trưởng, chậm rãi hướng phía trước đè xuống, ngăn trở đẩy trời tuyết lở. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, khí thế. Tuyết lở cuồn cuộn, mênh mông đung đưa, lấy không thể ngăn cản khí thế quét sạch mà xuống. Đất rung núi chuyển, vạn vật vỡ vụn, tại bực này chân chính thiên địa chi uy trước mặt, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng muốn sợ hãi, vạn phần hoảng sợ. Ra ra, nhóm chúng ta chết sao? Tiểu Nam Hải ôm chặt lấy Lao Lý Đầu, thanh âm phát run nói. Hắn mặc dù chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng cũng biết rõ, tại tuyết lở phía dưới, tiểu trấn trên người vô luận như thế nào là không sống nổi. Chỉ bất quá, bất luận Tiểu Nam Hải làm sao kêu gọi, ôm lấy hắn Lao Lý Đầu thân thể cứng đờ, không có chút nào đáp lại ý tứ. Ra ra, ngươi là thế nào? Tiểu Nam Hải lấy dũng khí mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lao Lý Đầu. Hắn nhìn thấy Lao Lý Đầu hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tràn ngập cực hạn vẻ chấn động. Tiểu Nam Hải trong lòng nghi ngờ, theo bản năng theo Lao Lý Đầu ánh mắt nhìn lại. Nhưng mà, cái này nhìn một cái, Tiểu Nam Hải nhìn vào hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Cái gặp tại vô cùng vô tận tuyết lở phía dưới, một cái bao phủ thiên địa ám kim sắc lưu ly Phật trưởng chậm rãi đè xuống, cả tòa tiểu trấn tựa như biến thành ám kim sắc lưu ly Phật trưởng bên trong vô cùng vô tận tịnh thổ một trong. Nếu như từ đằng xa nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy một tôn chỉ thiên trạm đất kim sắc đại Phật duỗi ra Phật trưởng, đem trọn tòa tiểu trấn che chở trong đó. Phật quang tràn ngập, kim liên nở rộ. Tiểu Nam Hải mơ hồ có thể nghe được thiền âm không ngừng, tựa hồ có Phật đã thăng nhẹ. Ầm ầm. Sau một khắc, cuồn cuộn tuyết lở cọ rửa mà xuống. Chỉ bất quá, tại bao phủ thiên địa ám kim sắc lưu ly Phật trưởng che chở phía dưới, tiểu trấn hoàn hảo không chỗ đứng sừng sững ở tuyết lở bên trong, như là trong bàn tay tịnh thổ. Đây mới thực là Phật tổ a. Lao Lý Đầu hai tay rung động, nước mắt tuôn đầy mặt, đến hắn cái tuổi này, chỉ nửa bước cũng bước vào trong quan tài, công danh lợi lộc, thất tình lục dục, đã sớm nghi thoáng, nhưng lúc này, Lao Lý Đầu trong lòng lại là dâng lên chân chính kính sợ, phảng phất trực diện thần Phật đồng dạng kính sợ. Phù phù, phù phù, phù 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 phù. Những người khác nhìn thấy một màn này, cùng nhau quỳ xuống, hướng phía Tô Tần không ngừng dập đầu, thần sắc cực kỳ thành kính. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra, nếu như không phải Tô Tần xuất thủ, giờ phút này cả tòa tiểu trấn chỉ sợ sớm đã tại tuyết lở phía dưới hóa thành bụi bặm, nửa điểm không dư thừa. Có thể nói, Tô Tần là tòa này tiểu trấn trên tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Loại này tình huống dưới, người nào sẽ không quỷ? Người nào dám không quỷ? Rầm rầm. Vô cùng vô tận tuyết lở điên cuồng cọ rửa, lại bị một tia không lọt ngăn tại tiểu trấn bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, áp lực kinh khủng cấp tốc lên cao, mà ở cái này bao phủ thiên địa lưu ly Phật trưởng phía dưới, tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng gì. Phật trong lòng bàn tay, Tô Tần ngồi xếp bằng, thần niệm, nhục thân, cùng thuế biến non nửa nội lực chậm rãi va chạm dung hợp, chậm rãi kiên định ngăn trở đẩy trời tuyết lở. Sau nửa canh giờ, quần quần mà xuống tuyết lở bắt đầu chậm dần. Vũ Nam Sơn mấy ngày chỗ đè ép tuyết lớn, trên cơ bản đã chuốt xuống sạch sẽ. Không sai biệt lắm kết thúc. Tô Tần chậm rãi mở hai mắt ra, chân thực chi nhãn quan sát phía dưới, đối tình thế trưởng khống tại tâm. Thiên địa chi uy, quả nhiên kinh khủng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tô Tần khẽ lắc đầu. Mặc dù giờ phút này tiểu trấn trên cơ bản xem như bảo vệ, nhưng Tô Tần trong lòng rõ ràng, hắn đối mặt tuyết lở, bất quá là chân chính tuyết lở 1/100.000, 1/1 triệu uy năng. Vũ Nam Sơn chỗ quét sạch mà xuống tuyết lở, chính là hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng số trăm dặm khuyết tán mà đi. Tô Tần chỗ tiểu trấn, bất quá là cái này số trăm dặm không có ý nghĩa một bộ phận. Nhưng dù vậy, giờ phút này Tô Tần nội lực, thần niệm cũng là tiêu hao to lớn, có thể nói, hiện tại Tô Tần, nếu như gặp phải 10 vị 8 vị tuyệt đỉnh nhất phẩm liên thủ, tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Không sai biệt lắm, nên ly khai. Tô Tần ánh mắt quét qua, mắt nhìn không ngừng quỳ rạp dưới đất dập đầu đám người, lặng yên ly khai. Sau một lát, theo chói trang vẩy xuống, quỳ trên mặt đất mọi người mới nhịn không được ngẩng đầu. Kết thúc. Tiểu trấn Bách Tính có dũng khí phảng phất ngộng ảo đồng dạng cảm giác. Bọn hắn vậy mà tại kia một trận kinh thiên động địa tuyết lở phía dưới sống tiếp được. Đại sư đâu? Đúng lúc này, Lao Ly đầu đột nhiên kêu lên. Lời này vừa ra, những người khác lập tức tỉnh ngộ lại. Bọn hắn sở dĩ tại tuyết lở phía dưới sống sót, hoàn toàn là bởi vì vị kia niên kỷ nhẹ nhàng cao tăng. Đúng vậy a. Đại sư đâu? Đám người hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Lao Ly đầu, ngươi cùng đại sư nhận biết, biết không biết rõ đại sư đi cái gì địa phương? Một vị trung niên nam tử nhìn về phía Lao Ly đầu, nhịn không được hỏi. Tại tuyết lở còn chưa bắt đầu trước, hắn nhưng nhìn đến Lao Ly đầu cùng Tô Tần trò chuyện qua. Ta làm sao biết rõ? Lao Lý Đầu trợn trắng mắt. Tại Lao Lý Đầu trong mắt, thời khắc này Tô Tần, cùng trong đồn đãi Phật tổ không khác, thế nào lại là hắn chỉ là một kẻ phàm nhân có khả năng biết đến. Cũng đúng. Cha hỏi trung niên nam tử kịp phản ứng. Mặc dù bởi vì tuyết lở duyên cớ, ngoại trừ ngoài trấn nhỏ, cái khác địa phương cũng bị tuyết động bao trùm, bọn hắn căn bản ra ngoài không được. Nhưng chung quy là sống tiếp được. Lấy trong tiểu trấn tổ lương, tiết kiệm điểm, chống đỡ số lượng tháng không khó. Mà mấy tháng về sau, đoán chừng đều đến mùa hè, cái kia thời điểm phía ngoài tuyết động chỉ sợ sớm đã xóa đi. Cao tăng cứu nhóm chúng ta cũng không thể không có chút nào hành động. Lúc này, ban đầu nói chuyện vị kia trung niên nam tử nói lần nữa. Không có chút nào làm. Ý của ngươi là? Lao Lý Đầu nhíu mày hỏi. Trong lòng của hắn đã sớm đối Tô Tần tràn ngập chân chính lòng kính sợ, nhưng lại không biết rõ nên như thế nào biểu đạt. Tại Lao Lý Đầu xem ra, dù là đem toàn bộ tiểu trấn đóng gói đưa cho Tô Tần đoán chừng cũng xem không lên. Dù là Lao Lý Đầu trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra tự mình muốn làm gì khả năng báo đáp Tô Tần ân cứu mạng. Nếu không nhóm chúng ta trên trấn mỗi gia đình đều vì đại sư rèn đúc một tòa kim thân, ngày đêm cung phụng a. Trung niên nam tử suy tư một hồi, mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, những người khác lập tức liên tục gật đầu, nhất là Lao Lý Đầu, con mắt cũng sáng lên. Cự ly Vu Nam Sơn số ngoài trăm dặm, Tô Tần một bước phóng ra, vượt qua mấy chục hơn trăm mét, hướng phía Thiếu Lâm tự phương hướng dám đi. Tô Tần tự nhiên không biết rõ, bởi vì hắn xuất thủ ngăn lại tuyết lở, tiểu trấn trên Bách Tính đã chuẩn bị vì hắn rèn đúc kim thân, ngày đêm cung phụng. Có lẽ Tô Tần cho dù biết rõ, cũng sẽ không thái quá để ý. Giờ này khắc này, Tô Tần một tay cầm một bình lớn đại hoàn đan, một tay cầm một bình lớn ẩn thần đan, phảng phất ăn hạt đậu, không ngừng đem cái này loại này hai đan dược hướng bên trong miệng rót. Bỏ mặc là đại hoàn đan, vẫn là ẩn thần đan, mới vừa vào Tô Tần bên trong miệng, liền trong nháy mắt bị cường đại nhục thân tiêu hóa thành quần quận nội lực cùng dư thừa thần niệm, bổ sung Tô Tần tiêu hao. Nếu để cho Bồ Đề viện viện thủ nhìn thấy Tô Tần cử động như vậy, tuyệt đối sẽ đau lòng không thể là phụ. Đại hoàn đan chính là Thiếu Lâm tự thánh đan một trong, dược hiệu là tiểu hoàn đan mấy lần không ngừng, cho dù là Bồ Đề viện một năm sản lượng, cũng bất quá mấy chục quả. Vẩn thần đan thì càng chất quý, dính đến nhất phẩm đại tông sư thần nguyên tu luyện, bây giờ thời đại này, Bồ Đề viện căn bản không người có thể luyện chế ra tới. Chương 51, trở về. Không sai biệt lắm. Tô Tần đình chỉ tiếp tục nuốt đan dược. Bỏ mặc là đại hoàn đan, vẫn là vẩn thần đan, cũng chỉ là Tô Tần 15 năm đánh dấu thu hoạch đến đan dược không có ý nghĩa một bộ phận. Mà thông qua những năm này đánh dấu, Tô Tần đã sớm thực hiện đan dược tự do, ăn lại nhiều cũng sẽ không nhiều nháy một cái con mắt. Vừa rồi ngăn trở tuyết lở, trực diện thiên địa chi uy, ta giống như ẩn ẩn nắm chặt giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế. Tô Tần thần niệm chậm rãi khuếch tán, dung nhập thiên địa bên trong, tinh tế cảm ngộ cái gì. Nhất phẩm đại tông sư nếu là muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ hoàn thành nhục thân, thần niệm, nội lực ba lần thủy biến, càng là cần phải nắm chắc giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế. So với cái trước, cái sau càng là vô cùng gian nan. Bởi vì bỏ mặc là nhục thân thủy biến, vẫn là nội lực thủy biến, lại hoặc là thần thủy biến, đều là có dấu vết mà lần theo. Nhất phẩm đại tông sư biết mình nên đi phương hướng nào đi. Nhục thân yếu liền đi rèn đúc nhục thân, thần yếu liền đi thuần dưỡng thần, nội lực không thuần liền đi thuần hóa nội lực. Đối với nhất phẩm đại tông sư tới nói, muốn hoàn thành ba lần thủy biến, nhiều nhất chỉ là làm không được, mà không phải không thể làm. Nhưng nắm chắc giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế, liền hoàn toàn không nghĩ ra được. Mấy ngàn năm qua, không ít ba lần thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư liền cứ thế mà bị mài chết tại cái này phía trên. Nắm chắc khí thế, nắm chắc hơi thở gì, khí thế nói chuyện, huyền chi lại huyền, căn bản không có cụ thể phương hướng đi làm. Thậm chí mỗi một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư muốn nắm chắc khí thế cũng không tương đồng, hoàn toàn không cách nào nhắc nhở. Nguyên bản, Tô Tần chuẩn bị các loại nội lực thuế biến về sau, lại lấy chân thực chi nhãn quan chắc thiên địa, bắt giữ kia sợi khí thế. Dù sao Tô Tần thọ nguyên nhiều, hao tổn nổi. Nhưng mà, Tô Tần không nghĩ tới chính là, lần này vậy mà thông qua trực diện thiên địa chi uy cơ hội, nhường hắn ẩn ẩn phát giác được kia sợi khí thế chỗ. Nói cách khác, tiếp xuống, chỉ chờ tới lúc Tô Tần nội lực hoàn thành thuế biến, hắn cùng La Hán chi cảnh sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Ha 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 ha. Thông khoái, thật là thông khoái. Tô Tần tâm tình vui vẻ, khí huyết lao nhanh, tại cái này tuyết bay bay xuống thiên địa bên trong, tựa như một tòa cực nóng hỏa lô. Tất cả đông tuyết chỉ dựa vào gần Tô Tần trong vòng trăm thước, liền cấp tốc tan rã. Vu Nam Sơn. Vu Nam Sơn phía dưới bởi vì tuyết lở, vạn vật vỡ vụn, nhưng Vu Nam Sơn trên lại là bởi vì địa thế nguyên nhân, không có nhận ảnh hưởng rất lớn. Mà giờ khắc này, một chỗ tuyết động phía dưới, đột nhiên nhảy lên ra một đạo bóng người. Bóng người miệng lớn thở phì phò, ánh mắt nhìn về phía Ma Môn tổng đà phương hướng, tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Đạo này bóng người, tên là Khôn Không, chính là Ma Môn đệ tử. Chết rồi. Tông chủ chết rồi, trưởng lão chết rồi, đều đã chết. Khôn Không âm thanh run rẩy, mặt xám như tro. Hôm qua, hắn tận mắt thấy một vị người mặc hôi sắc tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân tiến vào Ma Môn Đông Đảo trưởng lão cùng tông chủ bế quan chỗ chỗ kia đại điện. Lúc ấy, Khôn Không còn cảm thấy vị kia tuổi trẻ tăng nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, ngươi một cái hòa thượng của Thiếu Lâm tự, đi vào Ma Môn tổng đà, làm sao có thể còn sống ra ngoài? Nhưng mà, ngay tại Khôn Không đánh cái ngủ gật công phu, chờ đến hắn khi tiến vào chỗ kia đại điện về sau, lại phát hiện máu chảy thành sông. Tất cả Ma Môn trưởng lão giai bỏ mình tại chỗ. Thậm chí vị kia bế quan nhiều ngày đã bước vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới Ma Môn tông chủ càng là hài cốt không còn. Mà nhìn thấy một màn này Khôn Không, càng là ra đầu nổ tung, không chút do dự xa xa thoát đi Ma Môn tổng đà, tìm cái vắng vẻ địa phương, lấy đóng hơi thở đại pháp trốn ở một chỗ tuyết động phía dưới. Khôn Không sợ, thật sợ. Có thể tùy tiện đem Ma Môn tất cả thượng tam cảnh trưởng lão bao quát tông chủ giết sạch sành sanh tồn tại, há lại Khôn Không có khả năng tưởng tượng. Là hòa thượng kia. Khôn Không đột nhiên dùng mình một cái. Tại Ma Môn rất nhiều trưởng lão thân trước khi chết, chỉ có vị kia hòa thượng trẻ tuổi đi vào quá lớn điện. Thánh tăng. Hòa thượng kia là thánh tăng. Khôn Không thấp giọng lẩm bẩm. Khôn Không làm Ma Môn đệ tử, cơ bản nhất võ đạo cấp độ vẫn là rõ ràng, Phật môn thánh tăng, đối ứng trên giang hồ nhất phẩm đại tông sư. Ma Môn xong. Khôn Không trong lòng lạnh buốt. Mặc dù hắn sống tiếp được, nhưng một khi Ma Môn Đông Đảo thượng tam cảnh trưởng lao vẫn lạc tin tức truyền đi, chờ đợi bọn hắn những này Ma Môn đệ tử vận mệnh, sợ rằng sẽ là bị chính đạo môn phái một mẹ hốt gọn. Chính đạo là sẽ không bỏ qua cái này triệt để diệt trừ Ma Môn cơ hội. Ta nên làm cái gì? Khôn Không thần sắc sa sút. Làm Ma Môn đệ tử, thể nội vận chuyển Ma Môn công pháp, căn bản không thể gạt được chính đạo đám kia môn phái. Trừ phi Khôn Không chuẩn bị đời này không còn xuất thủ, an tâm là một cái nông hộ. Không đúng, Ma Môn còn có hy vọng. Ngay tại Khôn Không vô cùng tuyệt vọng thời điểm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn từng tại Ma Môn một vị nào đó thượng tam cảnh trưởng lao trong miệng nghe nói, đời trước Ma Môn chi chủ hùng tài vĩ lực, thủ đoạn thông thiên, chỉ bất quá về sau muốn đột phá, ly khai Ma Môn, lựa chọn bế tử quan. Chính là bởi vì việc này, mấy chục năm qua, Ma Môn cùng chính đạo giao phong bên trong, liên tục bại lui, cuối cùng càng là từ vừa mới bắt đầu chiếm cứ Tam Châu chi địa, cứ thế mà bị đè ép đến Úng Châu bên trong. Nghĩ đến cái này, Khôn Không trong lòng rốt cục một lần nữa dâng lên hy vọng. Nếu như hắn có thể tìm tới đời trước Ma Môn chi chủ, có hắn một lần nữa tọa trấn tại Ma Môn không chỉ có sẽ không xong, còn có thể lần nữa hưng thịnh bắt đầu. Trở lên một nhiệm kỳ Ma Môn chi chủ thủ đoạn thông thiên, đến lúc đó, nói không chừng có thể tìm kiếm vị kia Thiếu Lâm tự vô danh thánh tăng báo thủ. Ta nhớ được trưởng lão nói qua, hơn 50 năm trước, đời trước Ma Môn chi chủ một mình tiến về Tây Mạc, liền không còn có tin tức. Nói cách khác, bế tử quan địa phương, khả năng rất lớn ngay tại Tây Mạc. Khôn Không trong lòng nhanh chóng suy tư. Tây Mạc rộng lớn, muốn theo như thế lớn một khối địa phương tìm tới người nào đó, không khác khó như lên trời. Nhưng Khôn Không không có lựa chọn nào khác. Chỉ có đem lên một nhiệm kỳ Ma Môn chi chủ mời xuống núi, khả năng trọng chỉnh Ma Môn. Cùng lúc đó, Tô Tần cũng chạy về Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự ngoài có võ tăng tuần sát, bình thường võ giả căn bản chui vào không được, nhưng đối với Tô Tần tới nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Rốt cục trở về a. Tô Tần lặng yên không tiếng động đi vào tạp dịch viện, tiến vào gian phòng của mình bên trong, cảm khái một tiếng. Mặc dù hắn vẹn vẹn ly khai Thiếu Lâm tự 2 ngày cũng chưa tới, nhưng lại cảm giác đi qua mấy tháng lâu. Vẫn là Thiếu Lâm tự tốt an toàn. Tô Tần nghe khoan thai vang lên theo tiếng chuông, than nhẹ một tiếng. Ta ra ngoài đoạn này thời gian, hẳn không có người biết rõ. Tô Tần quét mắt gian phòng, trong lòng suy đoán nói, làm vào chùa 15 năm thâm niên đệ tử, Tô Tần cũng không cần mỗi ngày đều muốn đi quét sạch. Mà lần này trước khi đi ra, Tô Tần liền tìm tới tạp dịch viện mới viện thủ, lấy thân thể khó chịu làm lý do, nghỉ ngơi 2 ngày. Tạp dịch viện mới viện thủ cùng Tô Tần quan hệ không tệ, trực tiếp sẽ đồng ý. Đã trở về, trước hết đi tàng kinh các đánh dấu. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chương 52, Đặt Ma kiếm pháp. Đối với Tô Tần tới nói, mỗi ngày đánh dấu cơ hội là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Phải biết, đánh dấu cơ hội cũng sẽ không thêm vào, một khi bỏ qua hôm nay, coi như vĩnh viễn bỏ qua. Nghĩ đến cái này, Tô Tần lập tức chuẩn bị tiến về Tàng Kinh Các. Tính toán thời gian, Tuệ Văn hẳn là không sai biệt lắm đã đột phá nhị phẩm, bước vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới a. Tô Tần tâm niệm vừa động, mở ra chân thực chi nhãn, hướng phía Bồ Đề Viện phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại Bồ Đề Viện chỗ sâu, ẩn ẩn có đạo nhất phẩm khí thế chậm rãi ổn định lại. Một năm trước, Tuệ Văn Vương trưởng nóng lòng đột phá, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, nếu như không phải Tô Tần xuất thủ cứu rút, chỉ sợ giờ phút này Thiếu Lâm tự đã sớm đổi một cái phương trượng. Mà trải qua lần trước giao huấn, Tuệ Văn Vương trưởng học thông minh, không tiếp tục nóng lòng cầu thành, mà là tiến hành theo chất lượng. Kể từ đó, lấy Tuệ Văn Vương trưởng nội tình tích lũy, bước vào nhất phẩm đại tông sư là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo Tô Tần suy đoán, nhiều nhất một năm sau, chờ đến Tuệ Văn triệt để nắm giữ nhất phẩm đại tông sư lực lượng, liền sẽ xuất quan. Thiếu Lâm tự rốt cục có nhất phẩm vũ lực tỏa chấn. Tô Tần trong lòng tương đối hài lòng. Mặc dù nói nhất phẩm đại tông sư ở trước mặt hắn còn thiếu rất nhiều xem, nhưng Thiếu Lâm tự có loại tầng thứ này cường giả, về sau nếu là đối mặt cái gì nguy cơ, cũng không cần Tô Tần thời khắc xuất thủ. Thiếu Lâm tự càng là cường đại, Tô Tần vượt có thể an tâm quét quét giác ký đánh dấu, không cần lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ Thiếu Lâm tự không có tình huống. Đáng tiếc, lấy Tuệ Văn tư chất, bước vào nhất phẩm chính là cực hạn, muốn tiến thêm một bước, thuế biến nhục thân, thần, nội lực, thành tựu tuyệt đỉnh nhất phẩm, khó như lên trời. Tô Tần khẽ lắc đầu. Mặc dù nói, đối với nhất phẩm đại tông sư mà nói, cũng biết rõ con đường sau đó nên như thế nào đi, nhưng biết rõ về biết rõ, có thể làm được hay không chính là một chuyện khác. Cũng tỉ như tại Thiên Phật Điện chết giả vị kia nhất phẩm đại tông sư Cựu Khúc Tán Nhân, 79 tuổi bước vào nhất phẩm đại tông sư chi cảnh, sau đó hơn 100 năm, quả thực là khốn tại nhất phẩm bên trong, có thể thấy được tuyệt đỉnh nhất phẩm khó khăn. Đương nhiên, so với nhục thân, thần, nội lực thủy biến, tiếp xuống nắm chắc giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế, càng thêm hư vô mờ mịt. Chỉ bất quá, đạo này cơ hồ làm khó từ xưa đến nay đại bộ phận tuyệt đỉnh nhất phẩm nan đề, đã bị Tô Tần giải quyết. Lần này đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có đánh dấu thu được ma đạo chí cao bí điển Thiên Ma Sách, càng là mượn trực diện thiên địa chi uy cơ hội, nắm chặt kia sợi khí thế. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, lần này nắm chặt kia sợi khí thế, chí ít mất đi Tô Tần 10 năm 20 năm thời gian. Mà liền tại Tô Tần suy tư thời điểm, đã đi vào Tàng Kinh Các trước. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Tô Tần quét mắt chu vi, trong lòng mặc niệm nói: "Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Đạt Ma kiếm pháp." Kiếm pháp? Tô Tần lông mày nhíu lại. 15 năm đến, hắn theo Tàng Kinh Các đánh dấu ra vô số loại thần công bí tịch, nhưng là kiếm pháp lại là không nhiều, chỉ có 100 loại này không đến. Dù sao Thiếu Lâm tự vũ khí bình thường đều là côn đồng loại hình, hoặc là trực tiếp chính là tay không tất sát, rất ít khi dùng đến lợi khí. Đạt Ma. Tô Tần giật mình. Đạt Ma chính là Thiếu Lâm tự ngàn năm trước đó mỗi đại tổ sư, danh xưng Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, duy nhất kiêm thông rất nhiều tuyệt học truyền kỳ nhân vật. Đạt Ma tổ sư a. Tô Tần thần sắc có chút cảm khái. Cho dù đối với Thiếu Lâm tự tới nói, Đạt Ma tổ sư cũng cực kỳ thần bí, bởi vì không ai biết rõ Đạt Ma tổ sư đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhất phẩm đại tông sư, tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, lại hoặc là thuế biến qua 3 lần nhất phẩm đại viên mãn, thậm chí trực tiếp là chứng được La Hán chính quả tồn tại. Ông. Đúng lúc này, đại lượng liên quan tới Đạt Ma kiếm pháp cảm ngộ tràn vào Tô Tần não hải. Trong nháy mắt, Đạt Ma kiếm pháp đủ loại kiếm đạo tinh diệu không ngừng tại Tô Tần trong lòng va chạm, cuối cùng ẩn ẩn hình thành một đạo phá vỡ hết thảy kiếm quang. Một lát sau, Tô Tần từ từ mở mắt. Đạt Ma tổ sư, chỉ sợ thật đã chứng được La Hán chính quả. Tô Tần trong lòng sợ hãi thán phục. Môn này Đạt Ma kiếm pháp liên quan đến cấp độ, dù là ở trong mắt Tô Tần, đều là cao minh đến cực điểm. Vẹn vẹn thông qua môn này kiếm pháp, Tô Tần cũng đã kết luận ra, Đạt Ma tổ sư vị trí độ cao, chỉ sợ đã triệt để bao trùm cùng võ đạo cửu phẩm phía trên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua một năm. Một năm này trong lúc đó, Tô Tần sinh hoạt không có một tia nổi sóng chập trùng, thanh đăng cổ Phật, tuế nguyệt chậm chạp. Trải qua một năm này thời gian, Tô Tần ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, cái khác thời gian cơ hồ cũng dùng tại thuần hóa nội lực bên trên. Lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất còn có mấy năm thời gian, nội lực thuế biến đoán chừng liền hoàn thành. Tô Tần trong lòng phán đoán, cái này một ngày, Tô Tần tại Bồ Đề Viện bên ngoài ký xong đến về sau, ngay tại tùy ý quét lấy điện. Đột nhiên, một đạo khí tức từ Bồ Đề Viện chỗ sâu phóng lên tận trời. Ngay tại đạo này khí tức mới xuất hiện không lâu, Thiếu Lâm tự chư viện viện thủ cấp tốc chạy đến, tê tụ tại Bồ Đề Viện bên ngoài. Đây là Võ Tăng viện viện thủ ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng lại không dám xác định. Cái khác tất cả viện viện thủ cũng giống như thế, trong thần sắc xen lẫn không dám tin. Sau nửa canh giờ, Tuệ Văn Vương trưởng cùng Bồ Đề Viện viện thủ cùng đi ra. Bồ Đề Viện viện thủ vẫn là như cũ, nhưng là Tuệ Văn Vương trưởng lại là khí tức thâm thúy rất nhiều. "Phương trưởng ngươi." Võ Tăng viện viện thủ muốn nói lại thôi, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Tuệ Văn Vương trưởng. Bên cạnh Bồ Đề Viện viện thủ nhịn không được, trực tiếp nói ra, "Phương trưởng đột phá thuận lợi, đã trở thành thánh tăng." Lời này vừa ra, chư viện viện thủ vui đến phát khóc. 60 năm, khoảng chừng 60 năm. Từ khi 60 năm trước, Thiếu Lâm tự vị cuối cùng thánh tăng viên tịch, Thiếu Lâm tự không còn có từng sinh ra nhất phẩm thánh tăng. Loại này tình huống dưới, Thiếu Lâm tự mặc dù bằng vào nội tình, miễn cưỡng giữ lại thiên hạ võ đạo đại tông xưng hảo, nhưng nhận áp lực có thể nghĩ. Trong thiên hạ, chỉ có được nhất phẩm đại tông sư chấn giữ thế lực mới có tư cách được xưng thiên hạ võ đạo đại tông. Một ngày không có nhất phẩm thánh tăng tọa chấn, Thiếu Lâm tự thiên hạ võ đạo đại tông xưng hào chính là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Quá tốt rồi.
La Hán viện viện thủ thần sắc phấn chấn, Phương Trượng, đã ngươi bước vào nhất phẩm, ta Thiếu Lâm tự phải chẳng cần triều cáo thiên hạ. Nói như vậy, hiện nay võ lâm, nhất phẩm đại tông sư địa vị cao thượng, bất luận một vị nào nhất phẩm đại tông sư sinh ra, đều có thể rộng mời quần hùng triều cáo thiên hạ.
Không cần.
Tuệ Văn Phương Trượng lắc đầu, thiên hạ chi lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, không nói bên ngoài, coi như bản tự bên trong, vị kia nhiều lần xuất thủ thánh tăng tiền bối, ta liền kém xa tích tắc. Lại thế nào có dũng khí chiêu cáo thiên hạ đâu?
Tuệ Văn Phương Trượng mặt mũi tràn đầy cảm khái, chậm rãi nói.
Chư vị viện thủ nghe nói như thế, trong lòng lập tức giật mình. Tại bọn hắn xem ra, bản tự chùa vị kia thánh tăng tiền bối tất nhiên thực lực cường đại kinh khủng, nhưng bây giờ Tuệ Văn Phương Trượng cũng trở thành thánh tăng.
Ngươi là thánh tăng, ta cũng là thánh tăng.
Tất cả mọi người là thánh tăng, ấn lý tới nói, cho dù có chênh lệch, cũng không nên quá lớn à.
Nhưng bây giờ, nghe Tuệ Văn Phương Trượng ý tứ, tựa hồ bản tự vị kia thánh tăng tiền bối thực lực muốn vượt xa Tuệ Văn Phương Trượng.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 53, nội lực thủy biến, nhất phẩm đại viên mãn.
Tuệ Văn Phương Trượng ánh mắt quét qua, liền biết rõ chư vị viện thủ trong lòng nghi hoặc.
Tại chưa bước vào nhất phẩm trước, ta cũng cùng các ngươi nghĩ không sai biệt lắm, nhưng bây giờ Tuệ Văn Phương Trượng nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói.
Cho tới bây giờ, ta mới nhận thức đến, bản tự vị kia thánh tăng tiền bối, đến tột cùng là bực nào vĩ ngạ, so sánh với hắn, ta chỉ sợ liền nết ngồi đáy giếng cũng tính toán không lên.
Tuệ Văn mặt mũi tràn đầy đắng chát bên trong, toát ra từng tia kính sợ.
Không nói vị kia thánh tăng tiền bối cái khác hành vi, liền vẹn vẹn một năm trước, đối phương đem Tuệ Văn Phương Trượng theo tẩu hỏa nhập ma bên trong cứu được trở về, loại thủ đoạn này, chính là Tuệ Văn Phương Trượng đời này đều khó mà nhìn theo bóng lưng.
Tuệ Văn Phương Trượng bằng tâm mà nói, bây giờ hắn cũng là nhất phẩm đại tông sư, nhưng nếu là nhường hắn đi cứu một vị tẩu hỏa nhập ma võ giả, duy nhất biện pháp chính là lấy tự thân đại thương nguyên khí đại giới, miễn cưỡng kéo lại thứ nhất cái mạng.
Về phần càng nhiều, Tuệ Văn Phương Trượng làm không được.
Nhân thể cỡ nào phức tạp, tẩu hỏa nhập ma về sau, võ giả thể nội gân mạch nghịch loạn, nội lực bạo tẩu, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, hơi không cẩn thận, không chỉ có cứu không được đối phương, thậm chí còn khả năng gia tốc tẩu hỏa nhập ma trình độ.
Nhưng này vị thánh tăng tiền bối đâu?
Không chỉ có bảo vệ Tuệ Văn Phương Trượng một cái mạng, càng làm cho hắn triệt để khôi phục lại, loại này nghịch chuyển sinh tử năng lực, nói là thông thiên cũng không đủ.
Cái khác chư vị viện thủ nghe được Tuệ Văn Phương Trượng những lời này, lẫn nhau mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời.
Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tuệ Văn Phương Trượng đối vị kia thánh tăng tiền bối đánh giá vậy mà như thế cao.
Nhất là giới luật viện viện thủ, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tuệ Văn Phương Trượng tại khiêm tốn, nhưng nghe nửa ngày, lại phát hiện Tuệ Văn Phương Trượng hoàn toàn chính là tại thật tâm thật ý nói ra lời nói này.
Các ngươi vẻ mặt cầu xin làm cái gì?
Ta Thiếu Lâm tự có như thế tiền bối tọa trấn, hẳn là chuyện tốt mới đúng.
Bồ Đề viện viện thủ nhìn thấy chư vị viện thủ biểu lộ, hừ lạnh một tiếng nói.
Lập tức, cái khác viện thủ đông nhiên tỉnh ngộ lại.
Đúng vậy a,
coi như Tuệ Văn Phương Trượng nói là sự thật, vị kia thánh tăng tiền bối thực lực không thể phỏng đoán, nhưng cái này đối với Thiếu Lâm tự tới nói, không phải là thiên đại hảo sự sao?
Nghĩ đến cái này, chư vị viện thủ trên mặt lần nữa dâng lên phân chấn chi sắc.
Mà bao quát tại Tuệ Văn Phương Trượng ở bên trong, tất cả viện thủ không biết đến là, giờ phút này bọn hắn tất cả trò chuyện, dai rơi vào cách đó không xa ngay tại quét rác Tô Tần trong hai.
Thánh tăng tiền bối.
Tô Tần dở khóc dở cười.
Mặc dù hắn thường xuyên theo cái khác Thiếu Lâm tự đệ từ nơi đó nghe được thánh tăng tiền bối bốn chữ này, nhưng bây giờ, liền Tuệ Văn Phương Trượng cũng lấy tiền bối đến tôn xưng hắn, ngược lại để Tô Tần cảm giác có chút thú vị.
Sau đó, Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ hàn huyên vài câu về sau, liền riêng phần mình tách ra, trở lại tất cả viện làm chính mình sự tình.
Tuệ Văn Phương Trượng trở thành nhất phẩm thánh tăng cố nhiên là chuyện vui, nhưng cũng không thể bởi vậy quên sự tình khác.
Mà Tô Tần đồng dạng trở về tạp dịch viện.
Vừa tới tạp dịch viện, Tô Tần liền lại nhìn thấy một chút đệ tử đang tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói lấy cái gì?
Các ngươi nghe nói không?
Ung Châu Ma Môn tổng đà, nghe nói bị một vị vô danh thánh tăng thanh tẩy một lần.
Đông đảo thượng tam cảnh Ma Môn trưởng lão, thậm chí là Ma Môn tông chủ, giai thân tử đạo tiêu.
Lớn như vậy Ma Môn, trong vòng một đêm, sụp đổ, vô số Ma Môn đệ tử tranh nhau đảm mệnh, được không thế thảm.
Một vị mười mấy tuổi tiểu sa di nhanh chóng nói, trong giọng nói toát ra cực lớn chấn kinh.
Tô Tần nghe được cái này, hơi sững sờ.
Hắn nhớ rõ chuyện này là hắn một năm trước làm a.
Làm sao đến bây giờ còn có người đang đàm luận?
Chỉ bất quá, Tô Tần nghĩ lại, liền hiểu được.
Thế này không thể so với tại Tô Tần kiếp trước, không có internet truyền lại, tin tức truyền bá tốc độ tự nhiên giảm bớt đi nhiều.
Nhất là Ung Châu cự ly Thiếu Lâm tự khoảng chừng số ngàn dặm.
Có lẽ đối với Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ, có chuyên môn tình báo con đường, rất sớm đã biết rõ chuyện này.
Nhưng những này tiểu sa di rõ ràng không có như vậy điều kiện.
Ngay tại Tô Tần suy tư lúc, những đệ tử này lần nữa bắt đầu triển khai nói chuyện với nhau.
Thật hay giả, Ma Môn tổng đà cao thủ đông đảo, nếu như dễ dàng như vậy để cho người ta thanh tẩy, Ma Môn làm sao có thể cất ở đây ai nhiều năm?
Đương nhiên là thật, ta nói cho các ngươi biết, nguồn tin tức tuyệt đối khả năng, đây là ta một cái theo Ung Châu tới biểu thúc nói, thiên chân vạn xác.
Ban đầu nói chuyện cái kia tiểu sa di vô bộ ngực bảo đảm nói,
cũng không biết rõ vị kia thanh tẩy Ma Môn tổng đà vô danh thánh tăng, đến tột cùng là ta Thiếu Lâm tự vị kia tiền bối lấy sức một mình trấn áp Ma Môn, quả thực là truyền thuyết a.
Có rất nhiều đệ tử thần sắc ngưỡng mộ, nhỏ giọng nói,
đúng vậy à, hy vọng có một ngày ta cũng có thể có được vô danh thánh tăng loại thực lực đó.
mười mấy tuổi tiểu Sa Di mặt mũi tràn đầy hướng tới. "Đừng có nằm ngộng, ngươi coi như tu luyện 1000 năm, cũng không có khả năng đạt tới vô danh thánh tăng cấp độ." Bên cạnh có đệ tử trợn trắng mắt nói. "Không sai, ngươi có cái này nằm mơ thời gian, không bằng thành thành thật thật làm việc, nói không chừng có thể cầu viện thủ đưa ngươi chuyển tới Võ Tăng viện, La Hán viện." "Tốt lắm, các ngươi có dũng khí chế giễu ta." Mười mấy tuổi tiểu Sa Di lập tức không vui. Đúng lúc này, những đệ tử này nhìn thấy Tô Tần ngay tại hướng bên này đi, không dám tiếp tục trò chuyện xuống dưới, nhao nhao tản ra. Đối với những đệ tử này tới nói, Tô Tần tư lịch rất cao, thậm chí có thể tại viện thủ kia nói chuyện, lại thêm niên kỷ chênh lệch, cùng Tô Tần bình thường trên cơ bản cũng không nói lời nào, bọn hắn nhìn thấy Tô Tần liền đánh trong đáy lòng sợ hãi. Tô Tần cũng không để ý những thứ này. Đối với Tô Tần tới nói, các đệ tử nói chuyện bắt quái bình thường cũng liền nghe một chút, căn bản không có để ở trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền lại qua 3 năm. Cái này 3 thời kỳ, theo Tô Tần không ngừng thuần hóa nội lực, hắn cơ hồ đã cảm giác được nội lực thuế biến sắp kết thúc. Còn thiếu một chút, hẳn là ngay tại hôm nay. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, tại ban đêm thời điểm, trực tiếp chui vào hậu sơn cấm địa, chuẩn bị ở chỗ này hoàn thành nội lực thuế biến. Phía sau núi chính là Thiếu Lâm tự cấm địa, tại tăng thêm 900 năm trước đã A La Hán lưu lại phong ấn, có thể nói tuyệt đối an toàn bí mật. Hô. Hít. Tô Tần ngồi xếp bằng, nội lực tại thể nội sụp đổ đằng không ngớt. Ông. Cái gặp một đám ngọn lửa vô hình ngay tại chậm rãi thiêu đốt, không ngừng tuần hóa lấy nội lực. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Ngay tại một đoạn thời khắc, Tô Tần thể nội lực phảng phất thuần hóa đến cái nào đó chất biến, đều co vào tại bên trong đan điền, ngay sau đó, một giọt hoàn toàn do thể lỏng nội lực xuất hiện. So với trước đó trạng thái khí nội lực, thể lỏng nội lực rõ ràng cường đại quá nhiều, đồng thời mơ hồ trong đó có cỗ nhàn nhạt áp lực bốc lên. Giọt này thể lỏng nội lực phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, tại cái này về sau, một giọt lại một giọt thể lỏng nội lực không ngừng xuất hiện, cấp tốc dung nhập Tô Tần thân thể mỗi một bộ phận, không ngừng vận chuyển tại gân mạch ở giữa. Mấy canh giờ sau, Tô Tần khoan thai mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu phảng phất tinh hà treo ngược, chậm chậm chuyển động. Lúc này, Tô Tần nội lực, thần niệm, nhục thân ba người đều hoàn thành thuế biến. Tam nguyên hợp nhất, tức là nhất phẩm đại viên mãn. Hô. Một cỗ gió nhẹ chậm rãi thổi qua, lấy Tô Tần làm trung tâm, hướng phía chu vi lan tràn. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 54, Tây Mạc Ma Thổ, Ma Chủ Hành Không. Rốt cục nhất phẩm đại viên mãn a. Tô Tần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nói. Nhất phẩm đại tông sư, thần, nhục thân, nội lực ba người giai thuế biến về sau, tiến vào không thể tiến vào, chính là nhất phẩm đại viên mãn. Như thế nào đại viên mãn? Chính là tại nhất phẩm cảnh giới bên trong đã tu luyện tới cực hạn, tiến thêm một bước, chính là Phật môn La Hán chính quả, lại hoặc là trên giang hồ võ lâm thần thoại. Đây chính là nhất phẩm đại viên mãn. Đương nhiên, muốn chân chính căn cứ chính xác đến La Hán chính quả hoặc là võ lâm thần thoại, còn cần nắm chắc giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế. Chỉ bất quá, cái này sợi khí thế đối nhất phẩm đại viên mãn thực lực không có ảnh hưởng gì, nắm chắc cái này sợi khí thế nhất phẩm đại viên mãn, cùng chưa nắm chắc nhất phẩm đại viên mãn, chiến lực đều không khác mấy. Nhục thân, thần niệm, nội lực ba người thể biến, để cho ta lại không bất luận cái gì nhược điểm, cái này thời điểm ta mới chính thức có thể xưng là La Hán phía dưới mạnh nhất. Tô Tần con ngươi chỗ sâu hình như có không hiểu vòng xoáy chậm chậm chuyển động. Hắn nhục thân khí huyết trước nay chưa từng có hưng thịnh, thần niệm dồi dào, cơ hồ có thể ảnh hưởng đến hiện thực, nội lực càng là hoàn toàn hóa lỏng, mỗi một giọt cũng có thiên quân chi trọng, không ngừng tại gân mạch ở giữa tuần hoàn vận chuyển. Thời khắc này Tô Tần hoàn toàn có thể lập tức xung kích La Hán chi cảnh, đạt tới thiên hạ vô số võ giả cả đời đều khó mà ngưỡng mộ độ cao. Nhưng Tô Tần cũng không có làm như vậy. Tuệ Văn Phương Trượng giáo huấn như là vết xe đổ bảy ở trước mặt, lấy Tuệ Văn Phương Trượng nội tình tích lũy, bước vào nhất phẩm hẳn là không vấn đề gì, nhưng là bởi vì hắn nóng lòng cầu thành, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, kém chút bỏ mình. Tô Tần cùng Tuệ Văn Phương Trượng khác biệt chính là, Tuệ Văn Phương Trượng tẩu hỏa nhập ma, có Tô Tần xuất thủ cứu giúp, nhưng Tô Tần nếu là tẩu hỏa nhập ma, có thể nói trên trời dưới đất, không người có thể cứu. Cho dù là Đà A La Hán phục sinh, cũng không nhất định có thể cứu Tô Tần. Không đợi, từ từ sẽ đến. Chờ tại qua mấy tháng, đem tâm tính điều chỉnh đến tốt nhất, lại chuẩn bị đột phá. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Hắn giờ phút này, tại nhục thân, thần niệm, nội lực ba phương diện đã triệt để viên mãn, không cách nào tiến thêm, chỉ có ở trong lòng cần điều chỉnh một cái. Sau đó thời gian, Tô Tần triệt để buông xuống tu luyện, ngoại trừ mỗi ngày đánh dấu bên ngoài, phản phất thật như là một vị lao tăng quét rác, mặt trời lên mà ra, mặt trời lặn thì nghỉ. Cùng chư viện đệ tử tụng niệm Phật kinh, nghiêm túc lắng nghe viện thủ phương trưởng dạy bảo. Cùng lúc đó, Tây Mạc chốt sâu. Tây Mạc ở vào đại lục cực phương tây, cùng Hán Hải giao giới. Nếu như nói Hán Hải còn có dấu vết người, như vậy Tây Mạc thì là triệt để sinh mệnh cấm khu. Phương viên trăm vạn dặm đều là một mảnh hoang mạc. Cho dù là võ giả, nếu như hám sâu Tây Mạc, không có tìm được phương hướng, cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu nguồn nước đồ ăn trên đói. Mà giờ khắc này, Ma môn đệ tử Khôn Không đang hành tẩu tại Tây Mạc chỗ sâu. Mặt trời lăng không, tản ra kinh khủng đến cực điểm nhiệt lượng, nếu như không phải Khôn Không vốn là tứ phẩm võ giả, có thể vận chuyển nội lực, miễn cưỡng chậm lại dưỡng khí trong cơ thể sói mòn, hiện tại chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ thây khô. Ma chủ a, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta thật phải chết ở chỗ này. Khôn Không bờ môi khô cạn vỡ ra, khí tức cực kỳ suy yếu. Hơn 4 năm trước, Ma môn tất cả thượng tam cảnh cao tầng trong vòng một đêm, bị một vị vô danh thánh tăng thánh tẩy, Khôn Không liền nghĩ đến đời trước Ma Môn chi chủ đi vào Tây Mạc bế tử quan. Vì trọng trấn Ma Môn, Khôn Không nghĩa vô phản cố đi vào Tây Mạc, muốn tìm được đời trước Ma Môn chi chủ, thỉnh hắn xuất quan, che chở Ma Môn đệ tử. Nhưng cũng tiếc chính là, trọn vẹn 4 năm, Khôn Không trọn vẹn tại Tây Mạc đi 4 năm, đừng nói là đời trước Ma Môn chi chủ, liền xem như một người cũng không thấy. Khó nói, ta Ma Môn chú định suy bại, ta cũng muốn chết ở chỗ này. Khôn Không phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tại địa phương quỷ này chờ đợi 4 năm, Khôn Không không chỉ có trên thân thể nhận cực lớn tra tấn, trên tinh thần càng là lọt vào trước nay chưa từng có tàn phá. Nếu không phải trong lòng còn có một điểm chấp niệm, Khôn Không đã sớm từ bỏ. Đột nhiên, đúng lúc này, ầm ầm, một đạo to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Khôn Không theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một đạo phảng phất kết nối lấy thiên địa báo cắt cấp tốc đánh tới. Tại Tây Mạc, đáng sợ nhất địa phương cũng không phải là khuyết thiếu nguồn nước hoặc là đồ ăn, mà là gặp được loại này thiên tai. Cho dù là thượng tam cảnh võ giả, khắp nơi như thế quy mô báo cắt dưới, cũng muốn thịt nát xương tan. Thôi được, cho dù là chết, cũng không thể bị chết khát chết đói. Khôn Không phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, miễn cưỡng đứng lên, không chỉ có không trốn, ngược lại hướng phía báo cắt phương hướng đi đến. Chỉ bất quá, theo Khôn Không không ngừng tới gần báo cắt, ánh mắt xéo qua đột nhiên chú ý tới cái gì. Kia là, Khôn Không sắc mặt đại biến, phảng phất nhìn thấy một loại nào đó không thể tưởng tượng một màn. Cái gặp tại báo cắt chỗ sâu, một đạo hắc điểm chậm rãi đi tới. Đạo này hắc điểm chỗ đến, cuồng bạo cực điểm cắt đuôi, nhao nhao né tránh. Hắc điểm cấp tốc đi tới, mơ hồ có thể gặp đến, là một vị nam tử mặc áo bào đen. Tại Khôn Không không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới, vị này hắc bào nam tử đi đến trước mặt hắn dừng lại. Hóa huyết công, ngươi là ta Ma Môn đệ tử. Hắc bào nam tử đánh giá Khôn Không liếc mắt, chậm rãi nói. Thanh âm hắn có một chút không lưu loát khàn khàn, phảng phất rất thời gian dài không có nói qua lời nói. Ma chủ, ngươi là ma chủ. Khôn Không trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, không chút do dự phủ phù một tiếng lần nữa quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, Ma Môn đệ tử Khôn Không gặp qua ma chủ. Ma chủ. Hắc bào nam tử trên mặt hiện vẻ tươi cười, đã thật lâu không ai xưng hô như vậy qua ta. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Hắc bào nam tử nhìn về phía Khôn Không, chậm rãi nói, hắn tại cái này Tây Mạc bên trong, trọn vẹn chờ đợi 50 năm, ngày đêm dùng cái này ác liệt hoàn cảnh rèn đúc tự thân, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua, càng là quên đi bên ngoài còn có cái ma môn. Ma chủ, ta ma môn hủy diệt. Khôn Không ngẩng đầu, thần sắc bi tráng nói, hủy diệt rồi. Hắc bào nam tử hai mắt khẽ híp một cái. Mặc dù Hắc bào nam tử không quan tâm ma môn, nhưng bất kể nói thế nào, hắn chung quy là đã từng ma môn chi chủ. Đối với Hắc bào nam tử tới nói, Ma Môn liền như là hắn vật riêng tư, có thể xem không lên, nhưng người khác nếu là đi lên phá hủy nó, chính là đang gây hấn với Hắc Bảo nam tử. Ma chủ, hơn 4 năm trước, một vị thiếu lâm tự vô danh thánh tăng đánh đến tận cửa, lực lượng một người thành tẩy lúc ấy rất nhiều thượng tam cảnh trưởng lão cùng tông chủ. Khôn Không không dám có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, như nói thật nói. Thế hệ này Ma Môn tông chủ là thực lực gì? Hắc Bảo nam tử nhàn nhạt hỏi. Khôn Không chần chờ một chút, mở miệng nói, lúc ấy tông chủ cũng đã bước vào nhất phẩm đại tông sư. Thú vị. Ngược lại là thú vị. Hắc Bảo nam tử nghe vậy, ngược lại bình tĩnh nói ra, Ma Môn công pháp vốn là cực đoan, cho dù mới vào nhất phẩm đại tông sư, nếu là liệu mình phía dưới, cũng có thể phát huy ra nhất phẩm đỉnh phong chiến lược. Có thể như vậy tùy tiện đánh giết Ma Môn nhất phẩm, đồng thời đem mặt khác trưởng lão một mẹ hốt gọn, vị kia vô danh thánh tăng, hẳn là thuế biến qua tuyệt đỉnh nhất phẩm. Hắc bào nam tử trên mặt không chỉ có không có toát ra bất luận cái gì kiêng kỵ, ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Ta bước vào Tây Mạc, mượn nhờ ác liệt hoàn cảnh, ngày đêm rèn luyện tự thân, chưa bao giờ có một khắc lười biếng. Hắc bào nam tử thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành hoảng sợ tiếng oanh minh, chuyển khắp bốn phương tám hướng. 50 năm đến, ta nhục thân thủy biến, nội lực thủy biến, chỉ kém thần niệm thủy biến, liền có thể bước vào đại viên mãn chi cảnh. Hắc bào nam tử ánh mắt như điện, phảng phất vạch phá hư không, nhưng mà thần niệm thủy biến khó chi lại khó, đối ta mà nói, chỉ có thông qua cùng cấp độ cường giả liều mạng tranh đấu mới có như vậy một tia hy vọng. Hắc bào nam tử nói đến đây, quanh thân khí thế đã triệt để dâng lên. Ta ngược lại muốn xem thiếu lâm tự vị kia vô danh thánh tăng có thể hay không cho ta sinh tử áp lực. Hắc bào nam tử khí tức kinh khủng, như thần như ngục, uy áp tứ phương. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 55, vạn sự sẵn sàng, xung kích La Hán chính quả. Ma chủ, Khôn Không theo bản năng cái chán đụng địa, không dám nhìn thẳng Hắc Bảo nam tử liếc mắt. Tại Hắc Bảo nam tử nở rộ kinh khủng khí tức trước mặt, Khôn Không chỉ cảm thấy tự mình trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị kích thích bọt nước quay chìm. Lục thân thủy biến, nội lực thủy biến. Khôn Không chỉ cảm thấy náo hải một mảnh trống không. Hắn mặc dù vẹn vẹn trung tam cảnh võ giả, nhưng làm Ma Môn đệ tử, đối với nhất phẩm đại tông sư cảnh giới phân chia vẫn là rõ ràng một chút. Nhất phẩm đại tông sư muốn tiếp tục mạnh lên, chỉ có thể ở nhục thân, thần, nội lực ba phương diện bắt đầu. Bỏ mặc là nhục thân, vẫn là nội lực, hay là thần, ba người thuế biến thứ nhất tức là tuyệt đỉnh nhất phẩm. Đương thời bên trong đã biết tuyệt đỉnh nhất phẩm cứ như vậy một chút, như mông nguyên vị quốc sư kia, võ đang chân võ một mạch trường chân nhân. Khôn Không làm sao cũng không nghĩ tới, đời trước Ma Môn chi chủ không gần như chỉ ở cái này 50 thời kỳ trở thành tuyệt đỉnh nhất phẩm, còn tại nhục thân, thần, nội lực ba phương diện thuế biến hai cái. Kinh khủng như vậy thực lực, đã vượt qua bình thường võ giả tưởng tượng, ngoại trừ không thể phi thiên độn địa bên ngoài, cơ hồ đã vô địch đương thời. Vô danh thánh tăng, Khôn Không trong đầu không hiểu hiện hiện đạo kia người mặc hôi sắc tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân. Đương thời hắn vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, kết quả không nghĩ tới hình tượng của đối phương vậy mà tựa như là cấn, gắt gao khắc vào trong lòng của hắn. Lần này, có ma chủ tại, ta ma môn tất nhiên có thể đại thù đến báo. Khôn Không ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia thoải mái. Thiếu Lâm tự, cổ trung vang lên. Bồ đề viện trước. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đan dược phá trứng đan. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm tại Tô Tần vang lên bên tai. Phá trứng đan. Tô Tần khẽ bước cảm. Phá trứng đan chính là chuyên môn đột phá võ học bình cảnh đan dược. Đương nhiên, loại này đan dược cũng không phải có thể không nhìn bất luận cái gì bình cảnh. Nói như vậy, phía dưới tam cảnh đột phá đến trung tam cảnh phục dụng phá trứng đan, có thể gia tăng một thành khả năng. Chớ xem thường cái này một thành khả năng, không biết rõ có bao nhiêu phía dưới tam cảnh võ giả, bởi vì cái này một thành khả năng, gắt gao bị kẹt tại bình cảnh bên trên. Về phần trung tam cảnh đột phá tới thượng tam cảnh, tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. Mà nhất phẩm đại viên mãn đột phá tới La Hán chính quả lúc, phục dụng phá trứng đan có hữu dụng hay không, không ai biết rõ. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Lấy bây giờ Tô Tần thực lực, đại đa số tăng tiến thực lực đan dược đã đối với hắn không hiệu quả gì, phá trướng đan đã coi như là khó được. Ký xong đến về sau, Tô Tần tại Bồ Đề viện quét sạch nửa ngày, sau đó chuẩn bị trở về tạp dịch viện. Đã điều chỉnh không sai biệt lắm. Tô Tần chậm ung dung đi tại Thiếu Lâm tự bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trải qua hơn tháng tĩnh dưỡng, Tô Tần đem tự mình triệt để dung nhập thành một cái lao tăng quét dắt thân phận, tâm tính vô cùng bình thản, không một gợn sóng. Có thể nói, thời khắc này Tô Tần là quá khứ gần 30 năm tột cùng nhất thời điểm. Tại đột phá trước đó, có phải hay không muốn cho Thiếu Lâm tự chứa chút cái gì? Tô Tần đi ngang qua Đại Hùng Bảo Điện, nhìn về phía bên trong cung phụng Phật Tổ Kim Thân, suy nghĩ chập trùng. Bất chi bất giác, hắn đã tới Thiếu Lâm tự nhanh 20 năm. Từ vừa mới bắt đầu non nớt 10 tuổi hài đồng, đã trưởng thành là quan sát thiên hạ nhất phẩm đại viên mãn. Được rồi. Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, từng đi ra không ít La Hán tồn tại, nếu là hậu đại thật vô năng, ta coi như lưu lại nhiều, cũng không có chút ý nghĩa nào. Tô Tần khẽ lắc đầu, ngược lại là nhìn rất thoáng. Sau một lát, Tô Tần trở lại tạp dịch viện. Không ít hơn 10 tuổi tiểu Sa Di đang có nói có cười đi tới, nhìn thấy Tô Tần, lập tức câu nệ nói, gặp qua chân quan sư thúc. Gặp qua chân quan sư thúc. Bọn này hơn 10 tuổi tiểu Sa Di cẩn thận nghiêm túc hành lễ. Nguyên lai ta đã là sư thúc cấp bậc người. Tô Tần trong lòng nhịn không được cười lên. Thiên hạ võ lâm lấy 20 năm vì một cái thời đại. Thiếu Lâm tự đồng dạng lấy 20 năm vì một cái bối phận. Tô Tần tại Thiếu Lâm tự chờ đợi gần 20 năm thời gian, mặc dù vẫn như cũng là một cái lao tăng quét rác, nhưng bối phận cũng đã đề cao một cái cấp độ. Bây giờ Thiếu Lâm tự đệ tử mới thu đều là huyền chữ lót, so thật chữ lót thấp hơn một đời. Tô Tần vừa trở về không lâu, tạp dịch viện mới viện thủ liền tìm tới cửa. Viện thủ. Tô Tần nhìn về phía mới viện thủ, mở miệng nói. Từ khi lão viện thủ Viên Tịch về sau, Tô Tần ngược lại là cùng mới viện thủ chung đụng tương đối vui sướng. Lại thêm Thiếu Lâm tự cũng không phải là cái gì lục đục với nhau địa phương, bình thường nếu là không có việc gì, cũng không ai sẽ quan tâm Tô Tần. Thậm chí có thời điểm, Tô Tần tiến về Hậu Sơn cấm địa bế quan mấy ngày, trở về sau mới viện thủ cũng chỉ là hỏi vài câu, liền không ở nhiều lời. Tô Tần vào chùa gần 20 năm, trừ phi chuyên môn hướng về phía cùng hắn làm, nếu không mới viện thủ cũng sẽ không quá truy cứu Tô Tần. Bồ Đề viện gần nhất tại thu đệ tử, ngươi có muốn hay không thử một lần? Tạp dịch viện mới viện thủ nói thẳng. 20 năm trước, Tô Tần mới vừa vào Thiếu Lâm tự lúc, liền bị kiểm trắc ra không có chút nào võ đạo tư chất, chính vì vậy mới khiến cho phân phối đến tạp dịch viện. Mà lần này Bồ Đề viện chiêu đệ tử, tạp dịch viện mới viện thủ trước tiên liền nghĩ đến Tô Tần. Bồ Đề viện chính là Thiếu Lâm tự luyện đan trọng địa, đồng dạng đối võ đạo tư chất không quá coi trọng. Tô Tần nếu là đi Bồ Đề viện, hẳn là muốn so hiện tại quét rác mạnh hơn nhiều. Phải biết, cho tới nay, Bồ Đề viện đều là Thiếu Lâm tự chư trong viện thần bí nhất một viện, bình thường cơ hồ không hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử. Bây giờ có cái này cơ hội, sắp thực hiếm thấy. Viện thủ, ta lớn tuổi, liền không muốn núp đích. Tô Tần ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói ra. Tô Tần đối Bồ Đề viện xác thực không có gì hứng thú. 20 năm đánh dấu, Tô Tần giờ phút này hệ thống không gian bên trong không biết thả bao nhiêu đan dược, ở trong mắt Tô Tần, Bồ Đề viện không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Hắn nếu là muốn đan dược, đi đánh dấu không được sao? Làm gì nhọc nhằn khổ sở đi luyện chế? Đương nhiên, Tô Tần không đi luyện đan, cũng không phải là hắn không biết luyện đan. 20 năm qua, Tô Tần chí ít tại tàng kinh các đánh dấu mấy trăm bản cùng luyện đan có liên quan bí điển. Được chưa? Tạp dịch viện mới viện thủ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó lại qua mấy ngày, Hậu Sơn cấm địa, Tô Tần ngồi xếp bằng, không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Tần thần sắc bình tĩnh, trong lòng có quyết định. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Giờ phút này Tô Tần đã đạt tới đỉnh phong, tiếp tục mang xuống, thậm chí khả năng trạng thái sẽ bắt đầu hạ xuống. Chứng được La Hán chính quả, ngay tại đêm nay, Tô Tần vung tay lên, lập tức xuất hiện trước mặt lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn bình đan dược. Những này đan dược đều là Tô Tần cố ý sàng chọn mà ra, có khả năng trợ giúp cho hắn lần này đột phá. Thì như phá trứng đan, băng tâm đan, bồi nguyên đan vân vân. Mặc dù Thiếu Lâm tự cổ tịch lên sớm liền ghi chép, chứng được La Hán chính quả chỉ có thể dựa vào tự thân, ngoại lực tác dụng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Tô Tần tính cách vốn là cẩn thận, bỏ mặc có hữu dụng hay không, trước chuẩn bị sẵn lại nói. La Hán. Tô Tần chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm, nội lực, nhục thân ba loại lực lượng ẩn ẩn hòa làm một thể, hình thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, hướng phía La Hán chính quả thiên nhân gông cùng xiển xích xung kích. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 56, ma chủ xuất thế, thiên hạ chấn động. Đại đường, Thiên Đài Tông. Làm đại đường cảnh nội chính đạo đại tông, Thiên Đài Tông đệ tử đông đảo, tông chủ Thiên Liên chân nhân càng là nhất phẩm đỉnh phong đại tông sư. Thiên Đài Tông mặc dù không bằng Thiếu Lâm tự như vậy truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng thế hệ này rõ ràng ở vào hưng thịnh thời kỳ, ngoại trừ tông chủ Thiên Liên chân nhân bên ngoài, còn ra đời hai vị nhất phẩm. Giờ phút này, Thiên Đài Tông tông môn chỗ, mấy vị Thiên Đài Tông đệ tử đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nguyễn Sư Minh, đoạn trước thời gian, ngươi tham dự Ma Môn Dương Nghiệt vây quét, kết quả thế nào? Nghe nói những cái kia Ma Môn Dương Nghiệt thủ đoạn tàn nhẫn. Một vị mới nhập môn tuổi trẻ đệ tử hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc. Tên là Nguyễn Sư Minh trung niên nam tử cười lạnh một tiếng nói, còn có thể thế nào? Ma Môn đám kia bắt con há lại ta Thiên Đài Tông đối thủ, lần này chính đạo chư phái liên thủ, là thuộc ta Thiên Đài Tông giết Ma Môn Dương Nghiệt nhiều nhất. Nguyễn Sư Minh Dương Dương đắc ý nói. Từ khi 5 năm trước, Ma Môn tông chủ cùng Đông Đạo thượng tam cảnh trưởng lão một đêm vẫn lạc, vô số Ma Môn đệ tử liền sợ hãi đào vong, phân chia tại thiên hạ tứ phương. Mà những năm gần đây, vì chảm thảo trừ căn, lấy Thiên Đài Tông cầm đầu đang đạo tông phái liên thủ, đối với mấy cái này Ma Môn Dương Nghiệt tiến hành mấy lần vây quét. Bất quá, ta nghe nói, Ma Môn đệ tử sở dĩ như vậy dễ dàng sụp đổ, tất cả đều là bởi vì Thiếu Lâm tự vị kia vô danh thánh tăng. Mới nhập môn tuổi trẻ đệ tử phảng phất nghĩ tới điều gì, tràn đầy phấn khởi hỏi. Lời này vừa ra, Nguyễn Sư Minh khẽ cho mày, cuối cùng mới tâm không cam tình không nguyện nói, xác thực có Thiếu Lâm tự một điểm công lao. Đột nhiên, một đạo khàn khàn băng lãnh thanh âm truyền đến. Ồ, ngươi Thiên Đài Tông giết Ma Môn đệ tử nhiều nhất. Cái gặp một vị nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi tới. Vị này hắc bào nam tử lúc mới bắt đầu tại số ngoài ngàn mét, nhưng trong nháy mắt liền đã đi vào Thiên Đài Tông nhóm trước. Ngươi là người phương nào? Nguyễn Sư Minh nhìn về phía hắc bào nam tử, trên mặt không có chút nào e ngại. Phải biết, nơi này thế nhưng là Thiên Đài Tông, hắc bào nam tử cho dù có thiên đại lá gan, khó nói dám ở chỗ này động thủ. Ta là người phương nào? Hắc bào nam tử có chút giơ tay lên, từng kia từng sợi ma khí chậm rãi tràn ngập quyết tán, bao phủ tứ phương. Ta chính là ngươi trong miệng người trong Ma Môn. Phốc phốc. Bao quát Nguyễn Sư Minh ở bên trong, Thiên Đài Tông mấy vị đệ tử trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Các hạ là ai? Quảng cáo. Cái gặp một đạo hét to âm thanh truyền đến, Thiên Đài Tông phó tông chủ thân hình hóa thành huyết ảnh, nhanh chóng đã tìm đến, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hắc bào nam tử. Xem ra, 50 năm chưa lý chân thế, đã có người quên ta là ai. Hắc bào nam tử cuồng tiếu một tiếng, trong nháy mắt liền đem vị này thực lực đã đạt tới nhất phẩm Thiên Đài Tông phó tông chủ đánh bay. Ngươi? Thiên Đài Tông phó tông chủ nhổ ngụm tiên huyết, một mặt khiếp sợ nhìn qua hắc bào nam tử. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt vị này hắc bào nam tử, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Đúng lúc này, một đạo than nhẹ âm thanh truyền đến. 50 năm không thấy, ma chủ ngươi vẫn như cũ ma uy trấn thế a. Thiên Đài Tông tông chủ Thiên Liên chân nhân chậm rãi đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn qua hắc bào nam tử. Cái gì? Ma chủ? 50 năm? Bên cạnh Thiên Đài Tông phó tông chủ thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn qua hắc bào nam tử. Nếu như chỉ cần một 50 năm, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng lại thêm ma chủ hai chữ, liền không giống bình thường. 50 năm trước, Ma Môn xuất hiện một vị hùng tài đại lược ma chủ. Chính là dựa vào vị này ma chủ thống ngự, Ma Môn đại thịnh, cơ hồ đem chính đạo ép không ngóc đầu lên được. Đáng tiếc là, về sau không biết rõ cái gì nguyên nhân, vị này Ma Môn chi chủ đột nhiên thần bí biến mất, mà đã mất đi hắn thống ngự, Ma Môn cùng chính đạo ở giữa chém giết, mới liên tục bại lui, cuối cùng bị đè ép đến Đông Châu bên trong. Thế nhân cũng nghe đồn vị này Ma Môn chi chủ đã chết, nếu không làm sao có thể 50 năm không hiện thân. Tùy ý Ma Môn suy bại. Nhưng bây giờ, Thiên Đài Tông phó tông chủ nhìn qua cách đó không xa vị kia hắc bào nam tử, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ma chủ lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Thiên Liên chân nhân ngữ khí chỉnh trọng nói, 50 năm trước, ma chủ chính là nhất phẩm đỉnh phong, bây giờ hắn cũng là nhất phẩm đỉnh phong, Thiên Liên chân nhân mặc dù kiêng kỵ ma chủ, nhưng nếu là nói e ngại, thật không có bao nhiêu. Tất cả mọi người là nhất phẩm đỉnh phong, dù là ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết chết ta, lại là không có khả năng. Chính là có tầng này bằng bảo, Thiên Liên chân nhân mới dám xuất hiện tại ma chủ trước mặt. Rất đơn giản. Áo bào đen ma chủ trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Ngươi giết ta Ma Môn đệ tử, ta diệt ngươi Thiên Đài Tông cả nhà. Hắc bào nam tử lời nói vừa dứt, kinh khủng ma khí nổ tung, mênh mông đung đưa, bao phủ xuống. Quảng cáo. Nửa ngày sau, Thiên Đài Tông tông chủ Thiên Liên chân nhân chiến tử, hai vị nhất phẩm phó tông chủ chiến tử, Thiên Đài Tông ngoại trừ một số nhỏ đệ tử chạy ra, còn lại đều bỏ mình. Ma chủ xuất hiện, là chạy ra Thiên Đài Tông đệ tử đem tin tức này mang ra lúc, lập tức lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía đại đường cảnh nội giang hồ võ lâm truyền lại. Có lẽ thế hệ tuổi trẻ không rõ ràng, nhưng theo 50 năm trước sống sót thế hệ trước võ giả, thế nhưng là biết rõ ma chủ kinh khủng. 50 năm trước, ma chủ lấy lực lượng một người, ép chính đạo chư phái nơm nớp lo sợ, nếu như không phải cuối cùng không hiểu biến mất, chỉ sợ thời khắc này giang hồ võ lâm đã sớm bị ma môn thống trị. 3. Làm sao có thể? Thiên Liên chân nhân chính là nhất phẩm đỉnh phong đại tông sư, coi như không địch lại ma chủ, cũng sẽ không chiến tử a. Chẳng lẽ lại, ma chủ phóng ra một bước kia rồi? Vô số giang hồ đám võ giả trong lòng phát run. Mặc dù nói, núi võ đang trên vị kia Trương chân nhân cũng tương tự phóng ra một bước kia, trở thành tuyệt đỉnh nhất phẩm, nhưng Trương Chân Nhân cùng ma chủ không đồng dạng. Trương Chân Nhân là tại ma chủ biến mất sau 50 năm trung thành liền tuyệt đỉnh nhất phẩm, đồng thời tính cách lạnh nhạt, siêu thoát tại thế bên ngoài, không có dạ tâm. Nhưng là ma chủ, một khi nhường ma chủ triệt để thống ngự toàn bộ giang hồ võ lâm, chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ là chân chính nhân gian luyện ngục. Mà tại ma chủ xuất thế về sau, liền triệu tập phân chia tại thiên hạ các nơi ma môn đệ tử, trùng kiến ma môn, đồng thời bắt đầu hướng đã từng tàn sát qua ma môn đệ tử chính đạo tông môn động thủ. Một thời gian, ma môn đại thịnh, chính đạo chư phái không ngừng bại lui. Trong thời gian này, chính đạo nhất phẩm đại tông sư nhóm cũng không phải không có nghĩ qua phản kháng, nhưng khi bọn hắn mỗi một lần hội tụ tất cả lực lượng, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền lúc, lại bị ma chủ trong nháy mắt trấn áp. Một màn này nhường trên giang hồ một ít tồn tại càng thêm tin chắc, ma chủ tất nhiên là phóng ra một bước kia, trở thành quan sát thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Mà liền tại ma chủ ma uy ngập trời thời điểm, đột nhiên thả ra một câu. 10 ngày sau, ta đem tự mình leo lên Thiếu Thất Sơn, gặp một lần Thiếu Lâm tự vị kia vô danh thánh tăng. Lập tức ở giữa, rất nhiều võ giả trong lòng ẩn ẩn ý thức được, chỉ sợ đây mới là ma chủ xuất thế mục đích thực sự. Thiếu Lâm tự vị kia vô danh thánh tăng. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, Thiếu Lâm tự vị kia vô danh thánh tăng, thật là ma chủ đối thủ sao? Ngay tại ngoại giới một mảnh xôn xao thời điểm, Thiếu Lâm tự, Hậu Sơn cấm địa, Tô Tần đột phá, đã đến thời khắc cuối cùng. Chương 57, giết tới Thiếu Lâm, thánh tăng ở đâu? Đông đông đông. Cương kiện mạnh mẽ tiếng tim đập không ngừng vang lên. Cái gặp Tô Tần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, tại quanh người hắn vài trăm mét bên trong, không khí ẩn ẩn bắt đầu vặn mèo, một cỗ bành trướng lại sâu xa lực lượng không ngừng thai nghén hội tụ. Hô. Đúng lúc này, Tô Tần bỗng nhiên hít vào một hơi, lập tức cả tòa Hậu Sơn cấm địa, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí đều vọt tới, hóa thành một cái phảng phất to lớn cái phếu hư ảnh, cấp tốc bị hắn hấp thu thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Tần thể nội cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại nhục thân, thần niệm, nội lực tam nguyên hợp nhất phía dưới, Tô Tần ngũ tạng lục phủ, mỗi một khối huyết nục, mỗi một cây mạch máu, cũng bắt đầu cấp tốc thủy biến. Nếu như nói, nhất phẩm đại tông sư đã bắt đầu siêu phàm nhập thánh, như vậy La Hán chính quả thì là triệt để vượt lên trên chúng sinh. Mỗi một vị La Hán hoặc là võ lâm thần thoại, đã theo trên bản chất siêu việt bình thường nhân loại. La Hán quả vị, rốt cục thành a. Tô Tần chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi của hắn đen như mực thâm thúy, phản phất vũ trụ tinh không mênh mông. Tô Tần đứng người lên, nhìn mình hai tay. Giờ phút này hắn nhục thân đã triệt để vượt qua đến một tầng khác, có thể tự phát hấp thu thiên địa nguyên khí, không cần ngoại giới đồ ăn bổ sung năng lượng. Chân chính đạt tới thực khí giả thần linh bất tử. Trừ cái đó ra, Tô Tần càng là cảm giác được, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trưởng khống phủ cận vài dặm thiên địa nguyên khí, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như thiên địa chi uy. Bỏ mặc là La Hán chính quả, vẫn là võ lâm thần thoại, rất cường đại thủ đoạn chính là thiên địa chi uy. Đối với nhất phẩm đại tông sư tới nói, cho dù là thuế biến 3 lần nhất phẩm đại viên mãn, như cũng sẽ kiêng kỵ chiến thuật biển người, nếu là hãm sâu tại số trăm vạn trong đại quân, rất có thể sẽ bị cứ thế mà mài chết. Đương nhiên, cũng không có vị kia tuyệt đỉnh nhất phẩm ngốc như vậy, chủ động hướng trăm vạn đại quân trong vòng vây nhảy. Nhưng La Hán chính quả khác biệt. Đến cấp độ này tồn tại, trừ phi cùng giai cường giả, nếu không coi như lọt vào nhiều người hơn nữa vây công, cũng không sợ hãi. Đã qua 10 ngày, Tô Tần tinh tế cảm ứng một phen, liền biết mình đột phá qua đi bao lâu. Nguyên bản, Tô Tần cho là mình đột phá nhiều nhất chỉ cần một đêm, nhưng không nghĩ tới vậy mà dùng như thế thời gian dài. Nên đi ra. Tô Tần toàn thân khí tức cấp tốc thu liễm, không ra một lát, liền cùng chưa đột phá trước không có khác nhau chút nào. Đạt tới La Hán chi cảnh về sau, Tô Tần đối nhục thân trưởng khống đã đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Rất nhanh, Tô Tần liền ly khai Hậu Sơn cấm địa, xuất hiện tại tạp dịch viện cách đó không xa một cái bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ. A, Tô Tần phát hiện, lúc này Thiếu Lâm tự bầu không khí có chút không đúng. Lui tới Thiếu Lâm tự đệ tử trên mặt đều hiện lên hoảng hốt trương thần sắc, giống như gặp phải cái gì nguy cơ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ma môn đánh đến tận cửa, phương trượng bọn hắn có thể đỡ nổi sao? Bỏ mặc chống đỡ được ngăn không được, ta Thiếu Lâm tự nhất là chính đạo đại tông, há có thể sợ hãi ma môn? Hai vị Thiếu Lâm tự đệ tử vội vàng nói hai câu, liền hướng phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng tiến đến. Ma môn. Tô Tần nhướng mày, thân niệm phảng phất như sóng nước đồng dạng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bước vào La Hán chi cảnh về sau, Tô Tần thần niệm tăng vọt mấy chục lần, đã từng chỉ có thể bao phủ quanh thân mấy chục trượng, hiện tại đã bao trùm quanh thân hàng trăm hàng ngàn trượng. Sau một lát, Tô Tần than nhẹ một tiếng, đồng dạng hướng phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng đi đến. Không bao lâu, Tô Tần vừa tới Đại Hùng Bảo Điện, liền bị tuần sát võ tăng Chân Trí gọi lại. Chân quan, mấy ngày nay làm sao không thấy được ngươi? Quảng cáo. Chân Trí chỉ là tùy tiện hỏi câu, ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm trên trận. Giờ này khắc này, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, ma môn đám người cùng Thiếu Lâm tự chư vị đệ tử lẫn nhau giằng co. Con lửa trong nhóm, nếu là thức thời, ngoan ngoan thần phục với ta ma môn, nói không chừng có thể tha các ngươi một mạng. Một vị khuôn mặt âm trầm nam tử cười nhạo một tiếng. Ma môn dương nghiệt. Võ tăng viện viện thủ tính tình nóng nảy, tại chỗ gầm thét một tiếng. Còn lại tất cả viện viện thủ giai vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đều rơi vào một vị nam tử mặc áo bào đen trên thân. Vị này hắc bảo nam tử khí tức tĩnh mịch, vẹn vẹn đứng tại kia, liền có dũng khí để cho người ta thở không lên tức. Nam mô A Di Đà Phật, ma chủ ngươi cần gì phải từng bước ép sát? Tuệ Văn đặt ở chắp tay trước ngực, nhìn về phía hắc bảo nam tử nói. Hừ. Áo bào đen ma chủ trên mặt hiện lên một tia trào phúng, Tuệ Văn lão lửa chọc, cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là diệt môn. Áo bào đen ma chủ thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng tại mỗi một vị thiếu lâm tự đệ tử bên hai. Lập tức, đông đảo thiếu lâm tự đệ tử giận mặt đỏ bừng. Nam mô A Di Đà Phật. Tuệ Văn Vương trượng nhẹ nhàng phóng ra một bước, đứng tại đám người trước người. Thiếu lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, truyền thừa mấy ngàn năm, làm sao lại thần phục cùng ma môn? Đã như vậy, bần tăng liền tới lĩnh giáo ma chủ ngươi vô thượng võ đạo. Tuệ Văn Vương trượng lời này vừa ra, còn lại rất nhiều viện thủ thần sắc biến đổi. Giang hồ võ lâm lên sớm có nghe đồn, ma chủ đã phóng ra một bước kia, trở thành tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Tuệ Văn Vương trượng mặc dù cũng là nhất phẩm, nhưng nếu là cùng một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm chém giết, kết quả có thể nghĩ. Phương trượng, không thể a. Đúng vậy a, tuyệt đối không thể lên ma môn cái bẫy a. Chư vị viện thủ vội vàng nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Tuệ Văn Vương trượng khẽ lắc đầu. Bây giờ thiếu lâm tự người mạnh nhất chính là Tuệ Văn Vương trượng, nếu như hắn không đứng ra, ai có thể đứng ra? Mặc dù thiếu lâm tự còn có một vị thần bí thánh tăng tiền bối, nhưng đến bây giờ, vị kia thánh tăng tiền bối cũng không có xuất hiện, có thể là tồn tại một loại nào đó lo lắng. Cái này thời điểm, coi như Tuệ Văn Phương trượng biết rõ không phải ma chủ đối thủ, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Sâu kiến. Ma chủ cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, tùy ý vô xuống. Trong một chớp mắt, kinh khủng ma khí sôi trào, xa xa hướng phía Tuệ Văn Phương trượng bao phủ xuống. Phốc phốc. Tuệ Văn Phương trượng liền lùi lại ba bước, cuối cùng một ngụm tiên huyết phun ra. Thiếu lâm tự Phương trượng, đường đường nhất phẩm đại tông sư, thậm chí ngay cả ma chủ một chiêu cũng không có nhận hạ. Phương trượng, ngươi không sao chứ? Ma môn Dương Nghiệt, ta liều mạng với các ngươi. Vô số thiếu lâm tự đệ tử trong lòng buồn bã, mấy vị viện thủ càng là trước tiên đỡ lấy Phương trượng. Không sao, ta chỉ là bị thương nhẹ. Tuệ Văn Phương trượng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: Ma chủ vừa rồi một chiêu kia hẳn là lưu thủ, bằng không hắn coi như có thể còn sống sót, cũng là trọng thương ngã gục, không có khả năng còn có thể đứng đấy. Thiếu lâm tự xong, nhìn thấy một màn này chư viện viện thủ trong lòng lạnh buốt vô cùng. Quảng cáo. Vừa rồi trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng, cảm thấy ma chủ khả năng cũng không phải là như trên giang hồ truyền ngôn như vậy, bước ra một bước kia. Cứ như vậy, thiếu lâm tự nói không chừng còn có hy vọng đánh lui ma môn. Nhưng bây giờ xem ra, liền thân làm nhất phẩm đại tông sư Tuệ Văn Phương trượng, cũng không ngăn được đối phương một chiêu, ma chủ thực lực, đã xa xa không phải thiếu lâm tự có khả năng đối phó. Thiếu lâm tự tại loại này tình huống dưới, lấy cái gì ngăn trở ma môn? Chẳng lẽ lại, thiếu lâm tự mấy ngàn năm truyền thừa, muốn đoạn tại lúc này? Có viện thủ trong lòng run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Áo bào đen ma chủ một chiêu đánh bại Tuệ Văn Phương trượng về sau, căn bản không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Đối với hắn mà nói, liền Thiên Đài Tông Thiên Liên chân nhân như thế nhất phẩm đỉnh phong đại tông sư nói giết cũng liền giết, huống chi là Tuệ Văn Phương trượng dạng này mới vào nhất phẩm thánh tăng. Cái gặp áo bào đen ma chủ chậm rãi đi ra cửa bộ, ngẩng đầu nhìn về phía nguy nga đại hùng bảo điện, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Vô danh thánh tăng, ta biết rõ ngươi tại Thiếu Lâm tự. Áo bào đen ma chủ sóng âm cuồn cuộn, vang vọng cả tòa Thiếu Lâm tự, đông đảo Thiếu Lâm tự đệ tử chỉ cảm thấy lỗ tai ông tắc hưởng, tinh thần đô xuất hiện một lát hoảng hốt. Ngươi giết ta ma môn đệ tử, kém chút hủy diệt ta ma môn truyền thừa. Như thế đại thủ, ta có thể nào không nhìn? Bây giờ, ngươi Thiếu Lâm tự sinh tử tại ta trong một ý niệm, ngươi nếu là không còn ra, ta liền tự tay giết sạch Thiếu Lâm tự mỗi một vị đệ tử. Áo bào đen ma chủ sau khi nói xong, liền không nói nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiếu Lâm tự mỗi chỗ địa phương. Đối với áo bào đen ma chủ tới nói, từ đầu đến cuối, mục tiêu đều là Thiếu Lâm tự vị kia vô danh thánh tăng. Về phần đệ tử khác, cho dù là Tuệ Văn Phương trượng dạng này nhất phẩm, cũng chưa từng phóng tới đa nghi bên trên. Thánh tăng tiền bối. Tuệ Văn Phương trượng trong lòng run rẩy, hắn cũng không biết rõ vị kia thánh tăng tiền bối có nên hay không ra. Lấy ma chủ thời khắc này thực lực, thánh tăng tiền bối sẽ là đối thủ sao? Vạn nhất thánh tăng tiền bối cũng không phải đối thủ, hôm nay Thiếu Lâm tự chỉ sợ thật muốn triệt để đoạn tuyệt. Thánh tăng tiền bối. Đông đảo Thiếu Lâm tự đệ tử ánh mắt hiện hiện một tia hy vọng, phản phất chết chìm người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng mà, thời gian trôi qua, áo bào đen ma chủ trong miệng vô danh thánh tăng lại là chưa từng xuất hiện. Ha 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 ha. Cái gì cầu thí thánh tăng, tại ma chủ thần uy phía dưới, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết đi. Ma môn các đệ tử trên mặt hiện hiện nụ cười khinh thường. Thật sợ. Áo bào đen ma chủ thần sắc thất vọng. Hắn đi ra Tây Mạc chính là vì tìm tới Thiếu Lâm tự vị kia vô danh thánh tăng, cùng hắn chém giết, sau đó tại sinh tử áp lực phía dưới đột phá. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không thể như nguyện. Thiếu Lâm tự không có tồn tại đi xuống cần thiết. Ma chủ khẽ lắc đầu, ngữ khí cô tịch. Ngay tại ma chủ đang chuẩn bị xuống làm cho đồ sát Thiếu Lâm tự đệ tử thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngươi muốn tìm ta báo thù? Sau một khắc, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hạ, một vị người mặc màu xám tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân từ trong đám người chậm rãi đi ra. Chương 58, đánh dấu 20 năm, xuất thế tức vô địch. Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo điện trước. Tô Tần ánh mắt buông xuống, chậm rãi hướng phía áo bào đen ma chủ đi đến. Trong chốc nhóm này, trên trận tất cả mọi người ánh mắt đều trong đó ở trên người hắn. Chân quan sư đệ, ngươi làm cái gì? Tuần sát võ tăng chân trí ngây người dưới, vội vàng bù hực nhanh tới Tô Tần bên người, giữ chặt cánh tay, thấp giọng nói ra, bây giờ bản tự đang đối mặt lớn lao nguy cơ, cái này thời điểm, ngươi ra đảo cái gì loạn? Chân trí vừa nói, một bên nghĩ muốn đem Tô Tần kéo trở về. Theo chân trí, coi như Thiếu Lâm tự cùng ma môn chém giết, đó cũng là võ tăng viện, La Hán viện các đệ tử sự tình, cùng Tô Tần như thế một vị tạp dịch viện lao tăng quét rác có quan hệ gì? Phải biết, tạp dịch viện đệ tử phần lớn không thông võ đạo, bọn hắn nếu là đi lên, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, thậm chí khả năng còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng mà, dù là chân trí lại dùng lực như thế nào, trong mắt hắn không thông võ đạo Tô Tần, lại là phảng phất một tòa núi cao vạn trượng, một chút bất động. Hắn đã tới tìm ta báo thủ, ta tự nhiên muốn đi lên. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung, nhẹ nhàng đẩy ra chân trí, tiếp tục đi đến. Cái gì? Chân trí não hải một mảnh trống không, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Mà giờ khắc này, theo Tô Tần một đường đi qua, Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử cũng lần lượt nhận ra hắn. Chân quan, hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn nghĩ ngăn trở ma chủ? Những này Thiếu Lâm tự đệ tử trong lòng vô cùng nghi hoặc, một thời gian vậy mà quên đi ngăn cản. Nếu như là Võ Tăng viện, La Hán viện thậm chí là Đạt Ma viện một vị nào đó đệ tử thiên tài xông đi lên muốn cùng ma chủ đồng quy vu tận, bọn hắn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là Tô Tần, bất quá là tạp dịch viện lao tăng quét rất thôi, đối ma chủ có thể có cái gì uy hiếp? Chân quan chuyện gì xảy ra? Tạp dịch viện mới viện thủ nhướng mày. Trong mắt hắn, chân quan vẫn luôn là phi thường không tranh quyền thế đệ tử, liền tiến vào Bồ Đề viện cơ hội đều có thể từ bỏ. Một người như vậy, ấn lý tới nói hẳn là phi thường biết đại thể, sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn mới là. Nhưng bây giờ, nhìn xem chân quan trực câu câu hướng phía áo bào đen ma chủ đi đến, tạp dịch viện mới viện thủ trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng, tạp dịch viện mới viện thủ than nhẹ một tiếng, chung quy là không đành lòng nhìn thấy Tô Tần chết tại nổi giận ma chủ trên tay, bước ra một bước, xuất hiện tại Tô Tần bên cạnh. Chân quan, nơi này không có chuyện của ngươi, còn không lui xuống. Tạp dịch viện mới viện thủ khẽ quát một tiếng, muốn gọi tỉnh Tô Tần. Đối với tạp dịch viện mới viện thủ tới nói, cho dù Thiếu Lâm tự thật bị diệt môn, Tô Tần đệ tử như vậy cũng hẳn là cuối cùng chết mới là. Viện thủ, quảng cáo, hắn tìm là ta. Tô Tần hướng phía tạp dịch viện mới viện thủ cười cười, nhẹ nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tạp dịch viện mới viện thủ lông mày càng thêm khóa chặt, ma chủ tìm rõ ràng là bản tự vị kia thánh tăng tiền bối, cùng ngươi có quan hệ gì? Tạp dịch viện mới viện thủ giờ phút này trong lòng vừa tức vừa cười, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Tần vậy mà coi là ma chủ kêu là hắn. Vị kia vô danh thánh tăng nhiều lần cứu vớt Thiếu Lâm tự tại sống chết trước mắt, thực lực kinh khủng, tuyệt đối là sống hơn 100 năm một vị nào đó tiền bối. Nhưng Tô Tần đâu? Bất quá vào chùa 20 năm thời gian, lấy cái gì cùng vị kia thánh tăng tiền bối so sánh? Chân quan, ta biết rõ ngươi là hảo ý, nhưng Thiếu Lâm tự tồn vong, không phải ngươi có thể quyết định. Tạp dịch viện viện thủ hít sâu một hơi, khẽ thở dài. Đúng lúc này, áo bào đen ma chủ ánh mắt cũng xuống trên người Tô Tần. Ừm. Áo bào đen ma chủ hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn có hắc mang hiện hiện. Hắn chính là trải qua hai lần thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, ma công đã sớm đại thành, nhãn quang cỡ nào độc ác. Bởi vậy, áo bào đen ma chủ lần đầu tiên liền phát hiện, Tô Tần một tia nội lực ba động cũng không có, đừng nói là cùng hắn cùng giai tuyệt đỉnh nhất phẩm, chỉ sợ liền một người bình thường cũng không bằng. Mà lúc này, ma chủ sau lưng đám kia ma môn đệ tử đã sớm sôi trào. Ha 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 ha. Ngươi Thiếu Lâm tự bọn này con lựa chọc, ngược lại là nghĩ tốt mánh khóe, tùy tiện tìm đệ tử ra chết hay. Con lựa chọc chính là con lựa chọc, thật sự cho rằng nhóm chúng ta là kẻ ngu, có thể tùy tiện bị các ngươi lừa gạt. Ha 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 ha, coi như muốn tìm người chết hay, cũng hẳn là tìm võ giả. Ngươi tìm người bình thường, lại là cái gì ý tứ? Ma môn đệ tử tùy ý theo tiếng cười nhạo truyền đến. Lập tức, Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử mặt mũi tràn đầy lửa giận, nếu như không phải chư viện viện thủ ngăn cản, chỉ sợ tại chỗ liền có đệ tử xông ra. Áo bào đen ma chủ thần sắc thì là càng thêm lạnh lẽo. Xác thực, phía sau hắn ma môn đệ tử nói có mấy phần đạo lý. Vị này đi ra nhỏ con lựa chọn, có thể là Thiếu Lâm tự ném đi ra kẻ chết hay. Vô danh thánh tăng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Áo bào đen ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía Thiếu Lâm tự, thản nhiên nói, đã ngươi không nguyện ý hiện thân, ta liền tự tay đưa ngươi Thiếu Lâm tự giết máu chảy thành sông. Áo bào đen ma chủ xoay chuyển ánh mắt xuống trên người Tô Tần. Quảng cáo, đã Thiếu Lâm tự muốn đem hắn xem như kẻ chết hay, kia áo bào đen ma chủ không ngại trước theo đối phương bắt đầu. Ông, áo bào đen ma chủ tâm niệm mới vừa lên, từng kia từng sợi ma khí bắt đầu lan tràn quyết tán, bao phủ xuống. Ngày đó hắn huyết tẩy thiên đài tông lúc, chính là lấy môn ma công này đem Thiên Liên chân nhân cùng hai vị phó tông chủ hạn chế lại, cuối cùng đem ba vị nhất phẩm đại tông sư đánh giết. Phương Trượng, làm sao bây giờ? Võ Tăng viện viện thủ nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, lo lắng nói. Tuệ Văn Phương Trượng không có trả lời, than nhẹ một tiếng. Thiếu Lâm tự thượng hạ, cùng chống chọi với tà ma. Lời này vừa ra, vô số Thiếu Lâm tự đệ tử thần sắc thấy chết không sợ. Cùng chống chọi với tà ma, bảo hộ ta Thiếu Lâm. Cùng chống chọi với tà ma, bảo hộ ta Thiếu Lâm. Cùng chống chọi với tà ma, bảo hộ ta Thiếu Lâm. Thanh âm cuồn cuộn, thẳng vào mây xanh. Sĩ khí lại lớn lại để làm gì? Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Áo bào đen ma chủ chẳng thèm ngó tới, lần nữa nhìn về phía Tô Tần. Giờ này khắc này, tại thần sắc giai bi tráng oán giận Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử bên trong, như cũng một mặt bình tĩnh Tô Tần lại là cực kỳ dễ thấy. Ngay tại áo bào đen ma chủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Tần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch, 5 năm trước, ta từng đi qua Vu Nam Sơn ma môn tổng đà một chuyến. Lời này vừa ra, áo bào đen ma chủ thần sắc hơi đổi. Hắn có thể nghe ra, Tô Tần một câu nói kia tựa hồ không có nói sai. Lúc này, vẫn đứng tại áo bào đen ma chủ sau lưng ma môn đệ tử Khôn Không đột nhiên kịp phản ứng. Ma chủ. Đúng đấy, chính là hắn. Hắn chính là tàn sát ta ma môn vị kia vô danh thánh tăng. Khôn Không cuống quýt đi chí hắc bảo ma chủ trước người, thanh âm phát run nói. Vừa rồi Tô Tần đi tới thời điểm, Khôn Không liền nhận ra, bởi vậy lâm vào cực độ chấn kinh cùng sợ hãi, cho tới bây giờ mới tỉnh hồn lại, vội vàng cáo chi ma chủ. Khôn Không lời này vừa ra, toàn trường giai lâm vào một cỗ quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Không chỉ có ma môn đệ tử khó có thể tin, liền Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử đồng dạng mở to hai mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy lần cứu vớt Thiếu Lâm tự vị kia thánh tăng tiền bối, lại là tạp dịch viện một vị không đáng chú ý lao tăng quét rác. Chương 59, thiện tay vung lên ở giữa, mọi người đều rung động. Đại hùng bảo điện trước, tất cả mọi người ngây dại. Ma môn đệ tử ngược lại là còn tốt, mặc dù chấn kinh, nhưng cũng chỉ là coi là Tô Tần là thâm tàng bất lộ, nhao nhao mắng to Thiếu Lâm tự đám này con lựa chọn gâm hiểm xảo trá. Nhưng là Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử, bao quát viện thủ phương trưởng, thì là triệt để trợn mắt hốt mồm. Ma môn đệ tử không biết rõ Tô Tần nội tình, nhưng bọn hắn có thể không rõ ràng sao? Tô Tần vào chùa 20 năm, làm trọn vẹn 20 năm lão tăng quét rác, trên trận đại đa số đệ tử cũng thường xuyên cùng Tô Tần bắt chuyện qua. Dạng này người, sẽ là Thiếu Lâm tự vị kia thánh tăng tiền bối. Tuệ Văn Vương trưởng ngây ngẩn cả người, tạp dịch viện mới viện thủ ngây ngẩn cả người, võ tăng viện viện thủ ngây ngẩn cả người, giới luật viện viện thủ ngây ngẩn cả người. Chân quan, vô danh thánh tăng. Tạp dịch viện mới viện thủ chỉ cảm thấy đại não một mảnh anh minh. Lão viện thủ tại viên từ trước, còn nhiều thêm dặn dò qua hắn, chiếu cố một chút chân quan. Nhưng là hiện tại, tạp dịch viện mới viện thủ đột nhiên cảm thấy Thiếu Lâm tự hết thệ cũng trở nên lạ lẫm bắt đầu. Hắn chính là ta chùa vị kia thánh tăng tiền bối. Tuệ Văn Vương trượng trong đầu đột nhiên hiện hiện 6 năm trước, đạo kia tại hắn tẩu hỏa nhập ma lúc sống tới thân ảnh mơ hồ. Lúc ấy Tuệ Văn Vương trượng chẳng qua là cảm thấy đạo kia thân ảnh mơ hồ tựa hồ rất trẻ trung, không hề giống sống hơn 100 tuổi bộ dạng. Chỉ bất quá, kia thời điểm Tuệ Văn Vương trượng mặc dù có cái này tia nghi hoặc, nhưng cũng cảm thấy phải là mình cả nghĩ quá rồi. Lấy vị kia thánh tăng tiền bối triển lộ ra thủ đoạn, cho dù không phải tuyệt đỉnh nhất phẩm, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, làm sao lại có bao nhiêu tuổi trẻ. Lại nói, Tuệ Văn Vương trượng phi thường khẳng định vị kia thánh tăng tiền bối không phải Tuệ chữ lót đệ tử. Loại này tình huống dưới, ngoại trừ lịch đại một vị nào đó không biết tên tiền bối, Tuệ Văn Vương trượng nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì khả năng. Chỉ là, Tuệ Văn Vương trượng không có dự liệu là, vị kia thánh tăng tiền bối xác thực không phải Tuệ chữ lót đệ tử, mà là chân chữ lót đệ tử. Chân quan sư đệ. Chân trí ngơ ngác nhìn qua Tô Tần, mặt mũi tràn đầy mê mang. 10 năm trước, phệ huyết lao ma chui vào trấn ma tháp, thôn phệ trong tháp giam giữ đông đảo ma đầu, nhất cử bước vào nhị phẩm chi cảnh. Lúc ấy, ngay tại tuần sát trấn ma tháp đông đảo võ tăng sắp vong tại phệ huyết lao ma chi thủ lúc, một đạo thân hình mơ hồ xuất hiện đánh chết phệ huyết lao ma. Giờ này khắc này, chân trí trong đầu đạo kia mơ hồ thân hình, không biết cái gì thời điểm, vậy mà cùng Tô Tần thời khắc này thân hình dung hợp một chỗ. Sau một lát, mọi người ở đây vẫn như cũ lâm vào thật sâu rung động lúc. Áo bào đen ma chủ trầm thấp tiếng cười vậy mà bắt đầu chậm rãi vang lên. Nguyên lai ngươi thật là vô danh thánh tăng. Nguyên lai ngươi thật là vô danh thánh tăng. Áo bào đen ma chủ ánh mắt ẩn ẩn có hắc mang nở rộ, đến u đến tối, phảng phất đến từ vực sâu. Quảng cáo. Đã ngươi chính là vô danh thánh tăng, vậy hôm nay ta liền lấy ngươi chi huyết chứng nhận ta thần thoại con đường. Áo bào đen ma chủ đột nhiên dậm chân một cái, trong một chớp mắt, ma khí vô cùng vô tận điên cuồng sôi trào, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn quyết tán. Áo bào đen ma chủ mặc dù không biết rõ Tô Tần vì sao có thể tránh thoát nhãn lực của hắn, nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn khát vọng đối thủ đang ở trước mắt, lại thế nào khả năng nhịn ở tính tình hỏi lung tung này kia. Ta tại Tây Mạc khổ tu 50 năm, xem thiên thai, cảm ngộ thiên địa, cố ý sáng chế này tuyệt học. Hy vọng vô danh thánh tăng ngươi đừng để ta thất vọng a. Áo bào đen ma chủ vừa dứt lời, cái gặp ma khí vô cùng vô tận đống nhiên biến đổi, không ngừng va chạm dung hợp, ẩn ẩn hình thành một đạo thu nhỏ vô số lần màu đen báo cát. Không được. Tuệ Văn đặt ở ra đầu tê dại phiền. Tại đạo này màu đen báo cát phía dưới, cho dù là Tuệ Văn phương trưởng dạng này nhất phẩm đại tông sư, cũng là toàn thân phát run, trong lòng hiện ra một câu nguy cơ sinh tử. Thánh tăng các hạ, ma chủ chiêu này chỉ sợ đã là một kích toàn lực, ngươi có thể nhập ta Thiếu Lâm tự La Hán đại trận, tạm lánh phong mang. Tuệ Văn Vương trượng một thời gian cũng không biết rõ nên xưng hô như thế nào Tô Tần, chỉ có thể các hạ cách gọi khác. Tại Tuệ Văn Vương trượng xem ra, Tô Tần cho dù thật là vị kia thánh tăng tiền bối, thực lực cũng không nhất định so ra mà vượt thời khắc này ma chủ. Bởi vậy, tại đối mặt ma chủ một kích toàn lực dưới, theo lý mà nói cần tránh lui mới là. Nhưng mà, Tô Tần lại là lắc đầu, tùy ý nói, không cần. Quá phiền phức. Tô Tần vừa mới bước vào La Hán chi cảnh, nhưng là nghĩ thử một lần, mình bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Áo bào đen ma chủ lấy tự thân ma khí ngưng tụ thành màu đen báo cát, theo Tô Tần, bất quá là nội lực một loại khác phương thức vận dụng, không đáng kể chút nào. Thật can đảm. Áo bào đen ma chủ ở giữa Tô Tần không có chút nào tránh né ý tứ, lập tức giận dữ, màu đen báo cát lần nữa biến đen như mực mấy phần. Sau một khắc, bầu trời trở nên tối mở. Đạo kia đen như mực báo cát chớp mắt đem Tô Tần bao phủ. Xem chừng a. Tuệ Văn Vương trượng trong lòng khẩn trương. Nhưng mà hắn giờ phút này thân thể có tổn thương, căn bản nhúng tay không được áo bào đen ma chủ cùng Tô Tần ở giữa chém giết. Ngay tại đông đảo ma môn đệ tử phảng phất nhìn thấy Tô Tần bị đen như mực báo cắt xé rách một màn lúc. Ông! Cái gặp Tô Tần quanh thân 10 mét bên trong, không khí ẩn ẩn và mèo, tất cả tới gần nơi này phiến phạm vi đen như mực báo cát, giai cấp tốc bốc hơi, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Đây là áo bào đen ma chủ sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn qua Tô Tần. Không chỉ là áo bào đen ma chủ, những người khác càng là trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Quảng cáo. Nếu như Tô Tần trải qua vạn phần chuẩn bị, vô cùng chật vật ngăn lại ma chủ một cách này, đám người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng sự thật đâu? Tô Tần ngay cả nhúc nhích cũng không qua, liền đứng cô đơn ở kia, liền đem ma chủ một kích toàn lực ngăn cản xuống. Cái này sao có thể? Đây chính là thực lực của ngươi. Tô Tần vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt có chút thất vọng. Nếu như ma chủ một kích này uy năng mạnh cái mấy ngàn lần, nói không chừng có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Ngươi đến tuột cùng là? Áo bào đen ma chủ thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nguyên bản áo bào đen ma chủ cảm thấy Tô Tần thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, đều vì hai lần thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm, thậm chí càng so với hắn yếu một ít. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương có thể là ba lần thuế biến nhất phẩm đại viên mãn a. Là chiến vẫn là lui? Áo bào đen ma chủ thần sắc hiện hiện do dự. Nếu như Tô Tần thật là nhất phẩm đại viên mãn, hắn tiếp tục lưu lại, khả năng rất lớn triệt để ngỏm tại đây. Chỉ bất quá, không đợi áo bào đen ma chủ làm ra quyết định, nguyên bản đứng tại kia Tô Tần khoan thai bước ra một bước. Kết thúc đi. Tô Tần duỗi ra thon dài tay phải, hướng phía áo bào đen ma chủ vô nhẹ nhẹ hạ. Hừ. Áo bào đen ma chủ trên mặt hiện lên lãnh ý. Cho dù ngươi là nhất phẩm đại viên mãn lại có thể thế nào? Đánh bại ta dễ dàng, nhưng muốn lưu lại ta, người si nói ngọng. Áo bào đen ma chủ thân hình nhanh lùi lại, muốn rời xa Tô Tần. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ mênh mông đung đưa, rộng lớn mênh mông uy năng từ bốn mặt bốn phương tám hướng của tới, đem áo bào đen ma chủ giam cầm tại nguyên chỗ. Đây là áo bào đen ma chủ thần sắc cũng biến, nhìn về phía Tô Tần ánh mắt, phảng phất tại xem một cái quái vật. Thiên địa chi uy, ngươi là võ lâm thần thoại. Chương 60, vạn vật giai nơi tay, nhân gian la hán. Ngươi không phải nhất phẩm đại viên mãn. Ngươi là võ lâm thần thoại. Áo bào đen ma chủ cuồng loạn tuyệt vọng tiếng gầm gừ trong chốc lát truyền khắp cả tòa thiếu lâm tự. Võ lâm thần thoại. Cái gì là võ lâm thần thoại? Có mới nhập môn thiếu lâm tự đệ tử theo bản năng hỏi. Bọn hắn trước đó không lâu mới bái nhập thiếu lâm tự, liền võ đạo cửu phẩm phân chia cũng không hiểu nhiều lắm, hơn đừng đề cập võ lâm thần thoại. Chỉ bất quá là những này mới nhập môn thiếu lâm tự đệ tử nhìn thấy bên cạnh các sư huynh giai một mặt rung động, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, lập tức không dám nói thêm nữa. Võ lâm thần thoại, la hán quả vị. Giới luật viện viện thủ tự lẩm bẩm. Là hôm nay dưới võ đạo lấy cửu phẩm phân chia, chỉ có siêu thoát tại võ đạo cửu phẩm phía trên cảnh giới mới có tư cách được gọi là la hán chính quả hoặc là võ lâm thần thoại. Trên thực tế, bỏ mặc là la hán chính quả vẫn là võ lâm thần thoại, đều là một cái ý tứ, chỉ bất quá cái trước là thiếu lâm tự các loại phật môn xưng hô, cái sau thì là giang hồ võ giả xưng hô. Võ lâm thần thoại. Chân quan. Tạp dịch viện mới viện thủ ánh mắt đờ đẫn. Nguyên bản chân quan theo một cái lao tăng quét rác nhảy lên một cái, trở thành mấy lần cứu vớt thiếu lâm tự tại sinh tử bên trong thánh tăng tiền bối, đã đầy đủ để cho người ta khó có thể tin. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết, chân quan không chỉ có là thánh tăng tiền bối, càng là thiếu lâm tự trăm ngàn năm không ra la hán. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Tạp dịch viện viện thủ ngược lại là không có đấu kỵ cảm xúc, chỉ là trong lòng thật sự là chấn kinh đến cực hạn, một thời gian căn bản phản ứng không kịp. Đạt ma viện viện thủ, võ tăng viện viện thủ, la hán viện viện thủ, các loại thiếu lâm tự chư viện viện thủ cùng đông đảo đệ tử mặt mũi tràn đầy trợn mắt liễu lưới, trợn mắt hốt mồm. Nếu như không phải câu nói này chính là tòng ma chủ như vậy tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư trong miệng nói ra, bọn hắn chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng. Võ lâm thần thoại, bốn chữ này đại biểu trọng lượng cơ hồ có thể áp đảo là hôm nay dưới, làm sao có thể tùy tiện nói ra khỏi. Chỉ bất quá lấy ma chủ thân phận, hẳn là coi nhẹ tại đối với chuyện này nói dối, đồng thời giờ phút này ma chủ thần sắc cùng ngựa khí cũng không giống là đang lừa người. Cái gì? Võ lâm thần thoại? So với thiếu lâm tự đệ tử chấn kinh, đánh tới cửa ma môn đệ tử liền triệt để luống cuống. Bọn hắn khí thế hung hăng chuẩn bị đem thiếu lâm tự diệt môn, vốn cho là có ma chủ tọa chấn, nắm chắc thắng lợi trong tay, cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn xuất thiếu lâm tự lịch đại mỗ tôn la hán lưu lại nội tình. Nhưng lấy ma chủ thủ đoạn, che chở bọn hắn an toàn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện đây này, thiếu lâm tự đương đại lại có la hán tọa chấn. Quảng cáo. Cái này sao có thể? Những này ma môn đệ tử mặc dù đối ma chủ rất có lòng tin, nhưng cũng không cho rằng ma chủ có thể đánh thắng một tôn la hán. Hai cái này căn bản không ở cùng một cấp bậc. Xong. Toàn bộ xong. Vô số ma môn đệ tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn ngược lại là có nghĩ qua chạy trốn, nhưng ý nghĩ này mới vừa lên, liền cảm nhận được từ bốn mặt bốn phương tám hướng ẩn ẩn hiện hiện một cỗ tràn trề đại lực đem bọn hắn giam cầm. Phảng phất cả tòa thiếu lâm tự, giai biến thành mỗi tôn tồn tại lĩnh vực. Hắn là võ lâm thần thoại. Ma môn đệ tử khôn không càng là cảm thấy mình nghe được một cái chuyện cười lớn. Hắn cửu tử nhất sinh, viễn độ tây mạc, cứ thế mà tìm tới ma chủ, đồng thời đem ma chủ mời đi ra, muốn trọng trấn ma môn, tìm thiếu lâm tự vị kia vô danh thánh tăng báo thù rửa hận. Kết quả ngươi nói với ta đối phương là một tôn võ lâm thần thoại. Đây không phải báo thù, đây là chịu chết a. Khôn không trong đầu đột nhiên hiện lên 5 năm trước, Tô Tần người mặc màu xám tăng bào, thanh tẩy ma môn tổng đà lúc một màn kia. Giờ này khắc này, mọi loại tuyệt vọng hội tụ ở khôn không trong lòng, hóa thành một câu. Ngươi là võ lâm thần thoại, tại sao muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Đại hùng bảo điện trước. Theo Tô Tần nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản thân hình hóa thành hư ảnh, nhanh lùi lại mà đi, áo bào đen ma chủ trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy.
Ngươi đến cùng là ai? Áo bào đen ma chủ thần sắc trắng bệnh, nhìn qua Tô Tần, thanh âm khàn khàn nói.
Cái gọi là sinh tử áp lực, cái gọi là đột phá, cái gọi là chém giết, sớm đã bị áo bào đen ma chủ không biết rõ vung ra cái gì địa phương đi.
Hiện tại, áo bào đen ma chủ trong lòng ý niệm duy nhất là như thế nào bảo trụ tự mình cái mạng này.
Chỉ cần có thể còn sống, hết thảy liền có hy vọng.
Ta chỉ là Thiếu Lâm tự một vị lão tăng quét rác.
Tô Tần suy nghĩ một hồi, mở miệng nói ra.
Hắn câu nói này không nói gì, bái nhập Thiếu Lâm tự 20 năm, Tô Tần chưa hề buông tha quét rác, cái này một giờ đúng cái Thiếu Lâm tự cũng rõ như ban ngày.
Lão tăng quét rác.
Áo bào đen ma chủ ngây người dưới, một mặt không tin.
Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác?
Nói đùa cái gì?
Đường đường võ lâm thần thoại,
làm sao lại là Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác?
Loại lời này nói ra, cho dù là ba tuổi hài đồng cũng sẽ khịt mũi coi thường, liền phảng phất có được thiên hạ tài phú hoàng đế nói mình không có tiền đồng dạng.
Tốt, ngươi có thể đi chết rồi.
Tô Tần đột nhiên không có hứng thú, nguyên bản hắn còn muốn mượn cái này ma chủ chi thủ, tới thử một lần thực lực mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu.
Quảng cáo.
Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà yếu như vậy.
A a a a.
Áo bào đen ma chủ đột nhiên cảm nhận được tự mình thừa nhận đến áp lực điên cuồng tăng vọt, cơ hồ muốn đem tự mình nghiền nát, lập tức biết được Tô Tần không có vòng qua tính toán của hắn.
Phá cho ta.
Phá phá phá.
Áo bào đen ma chủ cho dù biết mình sống sót hy vọng xa vời, giờ phút này cũng không khỏi ra sức giằng co.
Trong nháy mắt, áo bào đen ma chủ đem mình đã thuế biến nội lực cùng nhục thân lấy cấm thuật phương thức bốc cháy lên.
Lập tức, một cỗ kinh khủng khí tức từ áo bào đen ma chủ trên thân hiện hiện.
Cỗ này khí tức, thậm chí muốn siêu việt bình thường nhất phẩm đại viên mãn.
Thực lực bỗng nhiên thu hoạch được như thế tăng lên, nhưng áo bào đen ma chủ trên mặt nhưng không có mảy may mừng rỡ.
Lần này cấm thuật, hắn đã triệt để thiêu đốt nội lực nhục thân, cho dù thật sống sót, thực lực tất nhiên sẽ sụt giảm, thậm chí ngã ra tuyệt đỉnh nhất phẩm.
Nhưng bây giờ, áo bào đen ma chủ đã không cần thiết.
Nhưng mà,
sau một khắc, kinh khủng thiên địa chi uy nghiền ép mà xuống.
Xoạt xoạt,
xoạt xoạt.
Cơ hồ là trong nháy mắt, ma chủ toàn thân xương cốt đều vỡ nát.
Không nghĩ tới, ta cả đời giết chóc vô số, cuối cùng lại chết trên tay người khác.
Áo bào đen ma chủ tự lẩm bẩm.
Hắn nhục thân đã triệt để sụp đổ, chỉ còn lại còn sót lại thần di tồn.
Chỉ bất quá, áo bào đen ma chủ thần xa xa so không lên ma Phật, liền thân niệm cũng không có ngưng tụ, một khi đã mất đi nhục thân che chở, không muốn Tô Tần độc thủ, cũng sẽ cấp tốc tiêu tán ở trong không khí.
Quả nhiên,
không đến một lát,
áo bào đen ma chủ chấn động mạnh một cái, nhục thân triệt để sụp đổ, tan thành mây khói.
Toàn trường tĩnh mịch,
tất cả mọi người trầm mặc.
Nếu như nói vừa mới bắt đầu áo bào đen ma chủ gào thét ra võ lâm thần thoại bốn chữ này lúc, còn có lòng người còn nghi vấn nghi ngờ. Như vậy giờ phút này, nhìn thấy áo bào đen ma chủ dạng này tuyệt đỉnh nhất phẩm liền phản kháng cũng không làm được, trực tiếp hôi phi yên diệt lúc, mọi người trong lòng lại không bất luận cái gì hoài nghi.
Ngay tại Thiếu Lâm tự đệ tử, người trong ma môn giai đắm chìm trong trước mắt rung động một màn thời điểm.
Tuệ Văn Vương trượng nước mắt tuôn đầy mặt, không để ý thân thể thương thế, run run rẩy rẩy nói:
"900 năm,
900 năm, ta Thiếu Lâm tự rốt cục lại đi ra một tôn La Hán."
Chương 61, ma chủ cuối cùng kết thúc, gia thú có gì đó quái lạ.
Theo áo bào đen ma chủ triệt để hôi phi yên diệt.
Đông đảo ma môn đệ tử thần sắc trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc.
Đoạn này thời gian, ma chủ đi ra Tây Mạc, một lần nữa nhập thế, bọn hắn những này ma môn đệ tử phong quang vô hạn, liên tục diệt Thiên Đài Tông mấy cái chính đạo đại tông, uy chấn đại đường cảnh nội giang hồ võ lâm.
Nhưng bây giờ, những này ma môn đệ tử ý thức được, hết thảy tất cả cũng bị mất.
Không nói trước ma chủ vẫn là so đối ma môn ảnh hưởng, giờ phút này bọn hắn có thể hay không sống mà đi ra Thiếu Lâm tự, cũng là một cái vấn đề.
A. Tô Tần trở bàn tay ở giữa chấn sát áo bào đen ma chủ về sau, tựa hồ phát hiện cái gì, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía ma chủ vẫn lạc vị trí.
Cái gặp một quyển rách dưới da thú xuất hiện tại kia.
Phải biết, Tô Tần vừa rồi nhất niệm đem điều khiển phương viên vài dặm thiên địa chi lực chấn sát ma chủ.
Tại cỗ này mênh mông đung đưa thiên địa chi lực dưới, cho dù ma chủ thuế biến qua một lần nhục thân, cũng là chớp mắt sụp đổ, tan thành mây khói.
Không chỉ có là ma chủ nhục thân, trên người hắn vật khắc hiện đều là như thế.
Chỉ bất quá, Tô Tần không nghĩ tới chính là, khối này rách dưới da thú, vậy mà không có theo ma chủ cùng một chỗ mẫn diệt, mà là tồn tại được.
Có thể ngăn cản được thiên địa chi lực da thú.
Tô Tần trong lòng hứng thú, trong nháy mắt mở ra chân thực chi nhãn, lặp đi lặp lại xác định da thú không có bất cứ uy hiếp gì về sau, mới tay phải một chiêu, đem da thú cầm tại trong tay.
Bước vào La Hán chi cảnh về sau, Tô Tần thần niệm tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có thể làm được can thiệp hiện thực.
Hô.
Rách dưới da thú vừa dứt trên tay Tô Tần, liền có dũng khí cảm giác lạnh như băng truyền đến, phản phất cầm một khối băng.
Khối này da thú không tầm thường.
Tô Tần thần sắc có chút nghiêm trọng.
Giờ phút này hắn mới phát hiện, da thú sở dĩ rách tung tóe, hoàn toàn là bởi vì nó vốn chính là dạng này, mà không phải tại vừa rồi dưới trời đất nghiền ép phía dưới mới trở nên rách tung tóe.
Da thú các loại trở về lại nhìn.
Trước giải quyết những này ma môn đệ tử đi.
Tô Tần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đông đảo sợ hãi bất an ma môn đệ tử.
Giờ phút này, theo hắn liếc nhìn lại, những này ma môn đệ tử nhao nhao cúi thấp đầu, không một người dám cùng Tô Tần nhìn thẳng.
Các ngươi dám can đảm đánh đến tận cửa, liền cũng lưu lại đi.
Tô Tần đương nhiên sẽ không lòng dạ đàn bà, không có thành La Hán trước, muốn giết bọn này ma môn đệ tử, vẫn là cần phí một điểm tay chân, đồng thời những này ma môn đệ tử không phải gỗ, bọn hắn sẽ phân chia chạy trốn.
Cho dù Tô Tần có chân thực chi nhãn khóa chặt khí thế,
nhưng muốn từng bước giết hết, lại là cần thời gian. Nhưng bây giờ, Tô Tần đã bước vào La Hán chi cảnh, có thể tùy tiện điều khiển phương viên vài dặm thiên địa chi lực, chỉ cần bọn này ma môn đệ tử ở vào phạm vi này bên trong, sinh tử bất quá tại hắn một ý niệm thôi. Đừng a. Quảng cáo. Thánh tăng. Không, La Hán tha mạng, nhóm chúng ta biết rõ sai. Van cầu La Hán phóng nhóm chúng ta một lần a, ta nguyện ý bị giam tiến vào trấn ma tháp. Vô số ma môn đệ tử đau khổ cầu khẩn nói. Chỉ bất quá. Sau một khắc, Mên Ngông đung đưa thiên địa chi lực khẽ quét mà qua. Những này ma môn đệ tử ánh mắt cấp tốc trở nên ảm đạm, phu phu một tiếng té lăn trên đất. Xử lý xong những này ma môn đệ tử về sau, Tô Tần quét mắt nơi xa như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử về sau, trực tiếp một bước phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Có thể đạp diệt Thiếu Lâm tự ma môn nguy hiểm, chính là lấy loại này gần như mộng ảo đồng dạng phương thức kết thúc. 50 năm trước ma chủ một lần nữa nhập thế, muốn lấy Thiếu Lâm tự vị kia vô danh thánh tăng chi huyết làm bản đạp, nhưng cuối cùng lại mang theo ma môn tất cả tinh nhuệ hướng đi diệt vong. Chư vị viện thủ phảng phất nằm mơ, bọn hắn vừa rồi cũng chuẩn bị cùng Thiếu Lâm tự cùng tồn vong, lại không nghĩ rằng tới như thế một cái nguy chuyện. Phương Trượng, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Giới luật viện viện thủ theo bản năng nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, thử hỏi. Lời này vừa ra, cái khác viện thủ cùng phụ kiện đệ tử tinh thần chấn động, đồng loạt nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, muốn chờ đợi một loại nào đó giải thích. Giờ phút này, mặc dù Thiếu Lâm tự nguy cơ đã hiểu, nhưng một cái càng lớn nghi hoặc lại là xuất hiện tại các đệ tử trong lòng. Vị kia trong lúc giơ tay nhấc chân chấn sát áo bào đen ma chủ là hắn, đến cùng là thế nào một chuyện? Việc này ta cũng không biết. Tuệ Văn trầm mặc một hồi, như nói thật nói. Nếu như hắn sớm biết rõ Thiếu Lâm tự có La Hán tọa chấn, làm sao có thể thấy chết không sờn cùng ma chủ liều mạng? Tuệ Văn Phương Trượng vừa dứt lời, cái khác viện thủ cùng các đệ tử lập tức nói không ra lời. Nếu như ngay cả Tuệ Văn Phương Trượng cũng không rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là thế nào một chuyện, bọn hắn liền càng thêm không rõ ràng. Đúng lúc này, bên cạnh Võ Tăng viện viện thủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc vui mừng, nhìn về phía Tạp Dịch viện mới viện thủ nói: "Sư đệ, ngươi là Tạp Dịch viện viện thủ, cũng tại Tạp Dịch viện chờ đợi như thế thời gian dài, vị kia tồn tại thân phận, ngươi khẳng định biết được, đúng hay không?" Võ Tăng viện viện thủ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Tạp Dịch viện mới viện thủ. Cái khác viện thủ lâm thầm gật đầu. "Đúng vậy a. Vị kia tồn tại trọn vẹn tại Tạp Dịch viện chờ đợi 20 năm, như thế thời gian dài, Tạp Dịch viện mới viện thủ tóm lại hoặc nhiều hoặc ít có thể phát giác được một chút." Tạp Dịch viện mới viện thủ. "Quảng cáo. Các ngươi cũng không biết rõ, ta liền có thể biết rõ." "Ta cũng không biết." Tạp Dịch viện mới viện thủ kiên trì nói. Cùng lúc đó, Tạp Dịch viện bên trong, Tô Tần ly khai Đại Hùng Bảo điện bên ngoài, liền tới đến Tạp Dịch viện bên trong. Thân phận trung quy là bại lộ a. Tô Tần ngồi xếp bằng, thần sắc có chút cảm khái. Trên thực tế, là Tô Tần đột phá, bước vào La Hán chi cảnh về sau, liền không ở ý thân phận có hay không bại lộ. Không có vô địch trước, đương nhiên trước cậu. Nhưng nếu là vô địch, còn cậu cái gì a? Chỉ ít dựa theo Tô Tần chỗ biết đến, đương thời trong vòng 100 năm, không có xuất hiện qua La Hán cấp độ võ giả. Nói cách khác, lấy Tô Tần thời khắc này thực lực, đã hoàn toàn có thể không cần quan tâm thế tục bất luận cái gì tồn tại. Muốn đối phó một tôn La Hán, chỉ có cùng cấp độ tồn tại mới có thể làm đến. Bất quá, ma chủ trên người khối kia gia thú, đến cùng là cái gì? Tô Tần tâm niệm vừa động, một khối rách dưới gia thú hiện lên ở trước mặt hắn. Gia thú tàn phá không chịu nổi, nhìn nhiều năm rồi, nhưng lại ẩn ẩn tản ra một cô ý lạnh như băng. Khối này gia thú, chính là ma chủ tất cả, có lẽ dính đến một loại nào đó bí ẩn. Tô Tần quan sát tỉ mỉ liếc mắt gia thú, phát hiện gia thú bên trên có không hiểu đường vân hiện hiện, phảng phất ghi chép một loại nào đó tin tức. Ghi chép? Tô Tần trong lòng hơi động một chút. Dựa theo lẽ thường, gia thú loại này đồ vật phần lớn đều là dùng để ghi chép tin tức dùng. Có lẽ khối này gia thú trên chứa đựng một ít tin tức. Tô Tần suy nghĩ quyết tán, cấp tốc nghĩ đến. Có thể ngăn cản thiên địa chi lực, khối này gia thú rất có thể cũng là La Hán cấp độ vật phẩm. Mà phía trên chứa đựng tin tức, cũng có thể là không phải dùng nhìn bằng mắt thường. Tô Tần vừa nghĩ đến đây, nhô ra từng tia từng sợi thần niệm, hướng phía rách dưới gia thú bao phủ xuống. Oanh. Ngay tại Tô Tần thần niệm tiếp xúc đến gia thú thời điểm, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh vang lên. Chương 62, Trường Sinh khí tức ra, Phương Trượng dục cầu gặp. Ông. Cái gặp khối này rách dưới gia thú dần dần tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mà theo Tô Tần thần niệm không ngừng rót vào, gia thú mặt ngoài ánh sáng nhạt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng xoạt xoạt một tiếng, cả khối gia thú trực tiếp biến thành vỡ nát, tiêu tán ở trong không khí. Đúng lúc này, Tô Tần khoan thai mở hai mắt ra. Thì ra là thế. Tô Tần thấp giọng lẩm bẩm nói. Tô Tần đoán không sai, khối này gia thú bên trong xác thực chứa đựng lấy một chút tin tức, mà những này tin tức người bình thường không nhìn thấy, chỉ có ngưng tụ ra thần niệm tuyệt đỉnh nhất phẩm, lại hoặc là dứt khoát chính là võ lâm thần thoại khả năng đọc đến bên trong tin tức. Chắc không được đương thời không có La Hán cấp độ võ giả, nguyên lai là cùng 800 năm trước Trường Sinh khí tức có quan hệ a. Tô Tần tâm niệm chập trùng. Dựa theo gia thú bên trong tồn chứa tin tức, 800 năm trước, thiên địa lại biến, thời đại kia mấy vị võ lâm thần thoại cấp độ võ giả, giai cảm nhận được một luồng Trường Sinh khí tức vạch phá chân trời, biến mất vũ hải bên ngoài chỗ sâu. Cái này sợi Trường Sinh khí tức trực tiếp nhường thời đại kia mấy vị võ lâm thần thoại điên cuồng. Phải biết, cho dù bước vào võ lâm thần thoại chi cảnh, cũng bất quá có được 500 năm thọ nguyên. 500 năm thọ nguyên nhìn như dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế, đối với bất luận một vị nào võ lâm thần thoại mà nói, hơi đóng cái cửa ải, chính là mấy năm mấy chục năm thời gian trôi qua. Nhưng 800 năm trước, kia sợi vạch phá chân trời trường sinh khí tức, lại là có thể trên phạm vi lớn kéo dài bất luận một vị nào võ lâm thần thoại thọ nguyên. Bởi vậy, từ khi cảm nhận được kia sợi trường sinh khí tức về sau, khối này đại lục ở bên trên còn sót lại mấy vị võ lâm thần thoại, liền cùng nhau vượt biển truy đuổi, đồng thời lưu cái mạng lại lệnh, hậu thế bên trong, bất luận cái gì mới đản sinh võ lâm thần thoại, không cần dừng lại tại khối này đại lục quá lâu, trực tiếp đi theo bọn hắn bước chân là đủ. Đương nhiên, mệnh lệnh này vẹn vẹn lưu truyền tại đã từng sinh ra võ lâm thần thoại cấp độ trong thế lực. Thiếu Lâm tự mặc dù cũng từng đi ra La Hán, nhưng gần nhất một tôn La Hán lại là 900 năm trước Đà A La Hán. Đà A La Hán thật sớm bởi vì trấn áp ma Phật mà vội vàng viên tịch, không có trải qua 800 năm trước đại biến. Bởi vậy Thiếu Lâm tự cũng không để lại bí mật này. Chủ quan, Tô Thần thần sắc nghiêm lại. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đương thời không có La Hán cấp độ tồn tại, mới không ngại bại lộ thân phận, nhưng hiện tại xem ra, khối này đại lục ở bên trên có lẽ không có, nhưng là đại lục bên ngoài, vô tận dưới biển sâu, khả năng vẫn như cũ có võ lâm thần thoại cấp độ võ giả. Đối với võ lâm thần thoại tới nói, sớm đã đạt tới thực khí giả thần linh bất tử, căn bản không cần thông qua ngoại giới ăn bổ sung tiêu hao. Trừ cái đó ra, võ lâm thần thoại hơn có thể thừa phong ngự khí, viễn độ biển lớn đơn giản giống uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Trường sinh khí tức. Tô Tần nhướng mày. Gia thú bên trong mặc dù ghi chép liên quan tới 800 năm trước đại biến nguyên nhân, nhưng đối với trường sinh khí tức lại là kiêng kỵ không sâu, vẹn vẹn nâng lên vài câu, liền không có nói tiếp. Bất quá, cho dù thật sự có cái khác võ lâm thần thoại lại có thể thế nào? Tô Tần nghĩ lại, hơi nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo. Chỉ ít những cái kia võ lâm thần thoại ở xa hải ngoại, đối Tô Tần không có cái gì uy hiếp. Các ngươi cũng đuổi theo trường sinh khí tức đi. Tô Tần khẽ lắc đầu. Cái khác võ lâm thần thoại, khả năng phi thường khát vọng lấy trường sinh khí tức kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng Tô Tần không đồng dạng. Từ khi bước vào La Hán chi cảnh về sau, Tô Tần liền ẩn ẩn phát giác được tuổi thọ của mình từ 400 năm tăng vọt đến 800 năm. Phải biết, bây giờ Tô Tần mới 30 tuổi, coi như về sau không hề làm gì, thực lực dừng bước không tiến, đánh dấu không ra bất luận cái gì có thể diên trường thọ nguyên ban thưởng, cũng có thể vô thai vô kiếp sống trên cái 770 năm. Vì sao ta thọ nguyên muốn so bình thường võ lâm thần thoại nhiều 300 năm? Tô Tần trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Như thường tới nói, bỏ mặc là La Hán, vẫn là võ lâm thần thoại, thọ nguyên đều là 500 năm. Nhưng Tô Tần lại là 800 năm thọ nguyên. Là ta lấy trí âm chi lực cùng trí dương chi lực rèn đúc đục thân nguyên nhân. Tô Tần đột nhiên nghĩ đến. Trải qua những này không ngừng đánh dấu, Tô Tần cũng đại khái hiểu rõ đến, nhất phẩm đại tông sư muốn đục thân thủy biến, đi cũng không phải là âm dương tương sinh phương pháp, mà là dựa theo riêng phần mình thể chất tới. Tỷ như nói, thể chất thiên hướng về dương nhất phẩm đại tông sư thì là dựa vào mặt trời vô cực đạo lộ thuế biến nhục thân. Thể chất thiên hướng về âm nhất phẩm đại tông sư thì là lấy thái âm vô cực đạo lộ thuế biến nhục thân. Giống Tô Tần như vậy, âm dương tương sinh lại là chưa từng có xuất hiện qua. Khó nói bởi vì chân thực chi nhãn. Tô Tần hai mắt khẽ híp một cái. Chính là chân thực chi nhãn nhắc nhở hắn, tìm kiếm một môn âm thuộc tính công pháp luyện thể, cùng kim cương bất hoại thần công đem kết hợp, cộng đồng rèn luyện nhục thân. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Bọn hắn tìm tới a? Lấy Tô Tần hiện tại cảm giác, cho dù không dụng thần độc, đối phụ cận nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, Tô Tần liền phát giác được, Tuệ Văn Phương trưởng các loại một đám biệt thủ đang hướng phía tạp dịch viện chạy đến. Đối với một màn này, Tô Tần cũng không có cảm thấy nghi hoặc. Hắn trở lại tạp dịch viện lúc, không có tận lực ẩn tàng thân hình, không ít tạp dịch viện đệ tử đều thấy được. Cùng lúc đó, Tuệ Văn Phương trưởng cùng Đông Đạo viện thủ đang thấp thỏm bất an hướng phía tạp dịch viện đi tới. Người xác định, vị kia trở lại tạp dịch viện rồi. Tuệ Văn Phương trưởng nhìn về phía ngay tại phía trước dẫn đường một cái tiểu sa di, thần sắc trịnh trọng hỏi. Quảng cáo. Phương trưởng. Chân quan sư thúc ta gặp qua rất nhiều lần, sẽ không nhận lầm. Dẫn đường tiểu sa di vô bộ ngực bảo đảm nói. Mặc dù hắn không biết rõ vì cái gì Phương trưởng viện thủ muốn tìm Tô Tần, nhưng xem bọn hắn sắc mặt, hẳn là sẽ không là trừng phạt Tô Tần loại hình. Tất cả tiểu sa di yên tâm to gan dẫn đường. Hả? Bên cạnh võ tăng viện viện thủ sắc mặt lập tức nhịn không được rồi. Bọn hắn không biết rõ xưng hô Tô Tần bao nhiêu lần tiền bối, kết quả vị này huyền chữ lót, mới vừa vào chùa không lâu tiểu sa di xưng hô Tô Tần sư thúc. Cái này chẳng phải là nói rõ bọn hắn liền tiểu sa di cũng không bằng. Về sau, không cho phép xưng hô vị kia là sư thúc. Võ tăng viện viện thủ trừng tiểu sa di liếc mắt, kém chút đem đối phương dọa khóc. Rất nhanh, một đoàn người liền tiến vào tạp dịch viện, cẩn thận nghiêm túc đứng tại Tô Tần gian phòng bên ngoài. Người đi xuống trước đi. Võ tăng viện viện thủ mắt nhìn dẫn đường tiểu sa di, phất phất tay nói. Vâng. Tiểu sa di ủy khuất bà chạy ra ngoài. Tiểu sa di ly khai sau, trung binh lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư viện viện thủ lẫn nhau mắt nhìn, thần sắc khẩn trương, không biết rõ có nên hay không lên tiếng. Trước mắt môn này, đối với bọn hắn bất cứ người nào tới nói, cũng như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Mà giờ khắc này, môn này lại phảng phất hóa thành lạch trời, cao cao tại thượng, ngăn cách tiên phàm. Nếu như không có vị bên trong kia tồn tại cho phép, coi như cho Tuệ Văn Phương trưởng bọn người 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đẩy cửa tiến vào. Ngay tại Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư viện viện thủ do dự phải chăng muốn lên tiếng bái kiến lúc, một đạo bình tĩnh thanh âm thản nhiên không nhanh không chậm vang ở tất cả mọi người trong hai. Các ngươi tất cả vào đi. Chương 63, Phật Đà chuyển thế thân, đánh dấu Cửu Dương công. Các ngươi tất cả vào đi. Đạo thanh âm này phảng phất theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, ở khắp mọi nơi, vang ở Tuệ Văn Phương Trượng cùng các vị viện thủ trong hai. Đây là? Tuệ Văn Phương Trượng trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ. Mặc dù hắn xác định đạo thanh âm này chính là đến từ trước mặt trong phòng, nhưng lại căn bản đánh giá ra đạo thanh âm này từ đâu mà tới. Cái khác chư vị viện thủ cũng giống như thế, mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét, cuối cùng giống như hướng thánh nhất, cẩn thận nghiêm túc đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng trang trí rất phổ thông, chỉ cần bái nhập Thiếu Lâm tự vượt qua 10 năm đệ tử, đều sẽ có loại này đơn độc trụ sở. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, chiếm diện tích cực lớn, căn bản không cần lo lắng thổ địa trụ sở không đủ dùng tình huống. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ nhóm đi vào trong phòng về sau, nhịn không được ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía khoanh chân ngồi tại trên giường Tô Tần. Giờ phút này Tô Tần khí tức nội liễm, phản phất triệt để dung nhập trong hư không, nếu không phải Tuệ Văn Phương Trượng tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin tưởng trước mặt còn ngồi một người. Chúng ta gặp qua tôn giả. Tuệ Văn Phương Trượng cùng mấy vị viện thủ có chút cung thân, thấp giọng nói: "Tôn giả chính là Thiếu Lâm tự lịch đại tăng nhân đối chứng đến La Hán chính quả kính sưng, trong Phật môn tôn giả có rất nhiều hàng nghĩa, nhưng chủ yếu là thánh giả, đại trí tuệ giả ý tứ." "Đứng lên đi." Tô Tần túi đầu nhìn về phía một mực cung kính Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ, mở miệng nói ra. Sớm tại hắn tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài xuất thủ lúc, Tô Tần cũng đã dự liệu được một màn này, giờ phút này tự nhiên không có cảm thấy kinh ngạc. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ sau khi đứng lên, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết rõ nên nói như thế nào phía dưới. Có vấn đề gì, các ngươi hiện tại có thể hỏi. Tô Tần quét mắt mặt mũi tràn đầy câu nệ Phương Trượng viện thủ, than nhẹ một tiếng, thuận miệng nói. Tô Tần có dũng khí cảm giác, nếu như hắn không ra cái miệng này, những người này có thể một mực tại cái này đứng xuống đi. Tuệ Văn Phương Trượng cùng mấy vị viện thủ lẫn nhau mắt nhìn, cuối cùng La Hán viện viện thủ kiên trì đứng dậy, cẩn thận nghiêm túc hỏi, xin hỏi tôn giả, 10 năm trước, ta kia nghiệt đồ nhận ma niệm mê hoặc, là tôn giả xuất thủ đánh giết hắn sao? 10 năm trước, La Hán viện thiên tài chân tính cả nhà tà đạo võ giả giết sạch, bởi vậy bị ma niệm thừa cơ mà vào, hóa thành ma Phật truyền nhân, muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự. Lúc ấy vị kia ma Phật truyền nhân bị một mảnh lá dụng kinh sợ thối lui, cuối cùng thi thể xuất hiện tại Thiếu Lâm tự bên ngoài. Mặc dù Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ cũng suy đoán là vị kia thánh tăng tiền bối ra tay, nhưng việc này lại một mực không được đến chứng thực. Là ta. Tô Tần nhẹ nói. Chân tính nhận ma Phật mặc niệm mê hoặc, tâm trí sớm đã vặn mẹo, không cách nào nghịch chuyển. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, khi đó chân tính đã không phải là tự mình, mà là biến thành ma Phật một bộ ma niệm hóa thân. Tô Tần chỉ có thể xuất thủ đánh giết. Đa tạ tôn giả xuất thủ trừng trị ta kia ác đồ. La Hán viện viện thủ ánh mắt tảm đạm, lui trở về. Theo La Hán viện viện thủ mở cái miệng này, tiếp xuống, cái khác viện thủ cùng Tuệ Văn Phương Trượng cũng lấy dũng khí, đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Như trấn ma tháp vệ huyết lao ma vì sao vô cớ bỏ mình tại ngoài tháp, còn có hậu sơn cấm địa phong ấn chi biến vân vân. Tô Tần thật không có phủ nhận, từng cái trả lời. Bây giờ hắn bước vào La Hán chi cảnh, chí ít tại mảnh này đại lục ở bên trên là vô địch, chỉ cần không có dính đến bí mật loại hình, vấn đề khác cũng lười nói dối. Sau nửa canh giờ, Tô Tần nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như không có việc gì, các ngươi có thể đi về. Cái này nửa canh giờ, đám này lao ra hỏa như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi lung tung này kia, nếu không phải xem ở 20 năm cơm chay chi tình bên trên, Tô Tần đã sớm mở miệng đuổi người. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ nghe vậy, không dám vi phạm tôn giả mệnh lệnh, lập tức cung thân cáo tử. Tô Tần xác thực là bọn hắn hiểu không ít nghi hoặc, ngoại trừ một ít vấn đề bên ngoài, càng nhiều thì là võ đạo tu luyện ra nan đề. Bỏ mặc là Tuệ Văn Phương Trượng, vẫn là chư vị viện thủ, giai thông qua cái này nửa canh giờ giao lưu thu hoạch rất nhiều. Nhất là mấy vị viện thủ, từng cái như có điều suy nghĩ, chỉ sợ trở về bế quan một đoạn thời gian, liền sẽ tiến thêm một bước, bước vào nhị phẩm chi cảnh. Đặt ma viện. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ ly khai tạp dịch viện về sau, liền cùng đi ở đây. Vị kia tôn giả, sở học thật là thông thiên triệt địa, không gì không biết ta đặt ma viện viện thủ mặt mũi tràn đầy cảm khái, nhìn về phía tạp dịch viện trong ánh mắt toát ra nồng đậm kính sợ. Vừa rồi chư vị viện thủ cùng Tuệ Văn Phương Trượng liên tiếp muốn hỏi, chỗ bao quát phạm vi, nội công, ngoại công, luyện thể, quyền thần, tuyệt học chớ đã, quả thực là không chỗ không hỏi. Nhưng Tô Tần lại là từng cái trả lời, không chỉ có trả lời, còn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem thường nhân đời này khó mà ngộ ra đại đạo lý lẽ, vẹn vẹn thông qua mấy câu nói ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, cho dù là võ giả, tinh lực cũng là có hạn. Nhìn Trung Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm truyền thừa tuế nguyệt, ngoại trừ vị kia đạt ma tổ sư kiêm học đông đảo tuyệt học bên ngoài, cho dù là cái khác chứng được La Hán chính quả tôn giả, cũng vẹn vẹn am hiểu phương diện nào đó. Xa xa làm không được Tô Tần như vậy, đối vấn đề gì đều như lòng bàn tay. Cái khác viện thủ nghe vậy, nhao nhao âm thầm gật đầu. Xác thực, bọn hắn giờ phút này cũng có ý nghĩ như vậy. Có lẽ, vị kia tôn giả cũng không phải là chúng ta phàm nhân. Đúng lúc này, Tuệ Văn Phương Trượng mắt sáng lên, đột nhiên nói: "Các ngươi có thể nhớ kỹ 20 năm trước, Đại Hùng Bảo Điện trên phát sinh sự tình." Tuệ Văn Phương Trượng lời này vừa ra, tất cả viện viện thủ lập tức giật mình. 20 năm trước, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài phù hiện kim sắc đại Phật dị tượng, bọn hắn cũng tưởng rằng Phật tổ hiện thánh. Ta nhớ được vị kia tôn giả, cũng là 20 năm trước bái nhập Thiếu Lâm tự. Tuệ Văn Phương Trượng nói đến đây, dừng một chút, tựa hồ đang khống chế tâm tình của mình, có lẽ, vị kia tôn giả là một vị nào đó Phật đà chuyển thế, bởi vậy đến một lần ta Thiếu Lâm tự, liền gây nên Phật tổ chú ý, tiến tới hiện thánh. Phật đà chuyển thế. còn lại mấy vị viện thủ mặt mũi tràn đầy rung động. Phải biết, Phật Đà chuyển thế cùng La Hán tôn giả hoàn toàn không phải một chuyện. La Hán tôn giả tất nhiên vượt lên trên chúng sinh, nhưng cuối cùng chỉ là tồn tại ở nhân gian. Nhưng là Phật Đà, thế nhưng là siêu thoát tại cái thế giới này tồn tại. Chỉ bất quá, chư viện viện thủ nghĩ lại, cảm thấy Tuệ Văn Phương Trượng thuyết pháp này khả năng rất lớn là thật. Bởi vì Tô Tần theo bái nhập Thiếu Lâm tự đến bây giờ bất quá 20 năm. 20 năm thời gian, theo một cái liền cựu phẩm đều không phải là người bình thường, nhảy lên trở thành uy áp thiên hạ La Hán tôn giả, đây không phải Phật Đà chuyển thế, chỉ sợ cũng không ai tin. Tốt, việc này chính là ta Thiếu Lâm tự tuyệt mật, chúng ta biết được là được, không thể ngoại truyền. Tuệ Văn Phương Trượng quét mắt chư viện viện thủ, mở miệng nói ra.
Vâng.
Sư huynh yên tâm, ta biết rõ sự tình nặng nhẹ. Mấy vị viện thủ lấy lại bình tĩnh, chăm miệng một lời. Cùng lúc đó, Tô Tần đang ngồi xếp bằng, không ngừng quen thuộc lấy lực lượng của mình. Đêm khuya, trăng tròn treo cao. Tô Tần thân hình lóe lên, xuất hiện tại tàng kinh các bên ngoài. Có thể đánh dấu. Tô Tần nhìn về phía tàng kinh các. Mặc dù hắn đã bước vào La Hán chi cảnh, nhưng mỗi ngày đánh dấu cơ hội cũng sẽ không từ bỏ. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Tô Tần trong lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp Cửu Dương thần công. Chương 64, thiên hạ giai chấn động, thượng tiên sao không công. Cửu Dương thần công. Tô Tần trong lòng vui mừng. Cửu Dương thần công chính là Thiếu Lâm tự đứng đầu nhất thần công tuyệt học một trong, tu luyện tới cực hạn, danh xưng thân như mặt trời, đốt núi nấu biển. Đáng tiếc là, cùng mạnh nhất thần công như Lai thần trưởng, Cửu Dương thần công đồng dạng sớm tại mấy trăm năm trước thất truyền. Bất quá, Cửu Dương thần công thất truyền, cùng như Lai thần trưởng không đồng dạng. Như Lai thần trưởng là triệt để thất truyền, theo Thiếu Lâm tự cuối cùng một tôn La Hán viên tịch, ngoại trừ hậu sơn cấm địa bên ngoài, thiên hạ lại không bất luận cái gì liên quan tới Như Lai thần trưởng một tia vết tích. Nhưng Cửu Dương thần công thì là theo Thiếu Lâm tự lưu lạc đến thiên hạ giang hồ trong chốn võ lâm. Nghe nói, núi Võ Đang chân võ một mạch vị kia Trương chân nhân, sở dĩ có được hôm nay thành tựu như thế, chính là bởi vì lúc tuổi còn trẻ thu hoạch được một phần liên quan tới Cửu Dương thần công tàng thiên, dùng cái này lấy dương hóa âm, sáng lập thái cực, uy chấn thiên hạ. Không tệ không tệ. Tô Tần đại khái cảm thụ phiên trong đầu liên quan tới Cửu Dương thần công tinh diệu, khẽ gật đầu. Lấy Tô Tần hiện tại cấp độ, tự nhiên có thể nhìn ra, Cửu Dương thần công là một môn thẳng vào La Hán cấp độ tuyệt thế thần công. Mặc dù vẫn như cũ kém xa tích tắc như Lai thần trưởng, nhưng so với ma Phật những cái kia căn bản công pháp, lại là không sai biệt nhiều. Sau đó thời gian, Tô Tần lần nữa khôi phục lại thường ngày sinh hoạt. Khác biệt duy nhất chính là, Tô Tần không còn cần mỗi ngày quét dác làm việc. Từ khi Tô Tần thực lực bại lộ về sau, Tuệ Văn Phương Trượng mấy vị viện thủ hận không thể đem hắn xem như tổ tông đồng dạng cung cấp, làm sao dám tiếp tục nhường Tô Tần quét dác. Mà Tô Tần đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Bây giờ hắn mới vào La Hán chi cảnh, đang cần đại lượng thời gian đi quen thuộc tăng vọt lực lượng cùng vững chắc cảnh giới. Về phần đánh dấu, đợi đến mỗi ngày đêm khuya lúc không người, Tô Tần tự nhiên sẽ đi đánh dấu. Đánh dấu hệ thống là Tô Tần bí mật lớn nhất, Tô Tần tuyệt đối không có khả năng nhường bất luận kẻ nào biết rõ việc này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ma chủ bỏ mình, ma môn hủy diệt tin tức phảng phất gió lốc đồng dạng truyền khắp đường quốc, truyền khắp thiên hạ. Ma chủ xuất thế về sau, cũng không có trước tiên leo lên Tiếu Thất Sơn, mà là trước quét ngang đại đường cảnh nội chính đạo tông môn. Mà trong lúc này, ma chủ tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư thực lực đã sớm thế nhân đều biết. Thậm chí, có chút võ lâm danh túc cho rằng, ma chủ cũng không phải là phổ thông tuyệt đỉnh nhất phẩm, mà là chí ít thuế biến qua hai lần tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới, dạng này một vị muốn tức thôn thiên ở dưới ma chủ, vậy mà vẫn lạc tại Thiếu Lâm tự. Đại đường, hoàng cung, toàn nào đó sâm nghiêm băng lãnh trong cung điện. Một vị tuổi già sức yếu lão giả người mặc long bào, nhìn qua trên tay tình báo. Võ Lâm thần thoại. Thiếu Lâm tự đi ra một tôn Võ Lâm thần thoại, chém giết ma chủ. Người mặc long bào lão giả tự nhiên là Đường Hoàng, giờ phút này hắn nhíu mày, tựa hồ không nghĩ ra sự tình gì. Triệu công công. Đường Hoàng thả tay xuống trên tình báo, nhẹ nói: "Bệ hạ, cái gặp một vị người mặc tử sắc y phục hoạn quan thái giám vô thanh vô tức xuất hiện tại Đường Hoàng bên người, không người nói. Ngươi nói, tin tức này là thật hay giả?" Đường Hoàng nhìn về phía Triệu công công, trầm giọng nói: "Mặc dù trên tình báo nói ma chủ tại trước khi chết trước đó đã từng gào thét một câu ngươi là Võ Lâm thần thoại, nhưng lúc đó tình huống đến tột cùng như thế nào, vẹn vẹn dựa vào phần tình báo này, Đường Hoàng cũng không cách nào xác định. Dù sao, đây không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là một tôn quan sát thiên hạ chúng sinh Võ Lâm thần thoại. Hồi bẩm bệ hạ, việc này lão nô cũng không biết." Người mặc áo tím Triệu công công có chút cung thần, thần sắc khiêm tốn nói: "Ai, đáng tiếc." Đường Hoàng than nhẹ một tiếng, trong thời gian không nhiều lắm. Trên thực tế, nếu như không phải Triệu công công bỏ qua bộ phận tu vi, vì hắn cưỡng ép duyên thọ, Đường Hoàng sớm tại mấy năm trước nên chết già rồi. Nhưng dù vậy, Đường Hoàng cũng trèo chống không được mấy năm. Sinh nhi gần nhất học như thế nào? Có thể hay không độc tài đại cục? Đường Hoàng vuốt mi tâm, chậm rãi hỏi: "Sinh điện hạ học rất nhanh, không phụ bệ hạ kỳ vọng." Triệu công công hồi đáp: "Như thế rất tốt, ta cũng coi như hoàn thành đối với hắn mẹ hứa hẹn." Đường Hoàng thanh âm càng ngày càng thấp. Triệu công công túi đầu không nói. "Bệ hạ, có chuyện lão nô không biết nên không nên nói." Triệu công công do dự một hồi, mở miệng nói ra: "Chuyện gì?" Đường Hoàng nhướng mày. Sinh điện hạ trở về trước đó, đã tại dân gian cưới một vị nữ tử, đồng thời công bố đời này không còn cưới người nào. Triệu công công nói: "Chuyện này kém chút đem truyền thụ Lý Sinh mấy vị kia thái phó tức giơ chân. Phải biết, Đường Quốc cực kỳ trọng thị nối dõi tông đường, làm hoàng tộc dòng dõi, nếu là không có tam thê tứ thiếp, chuyến đi đơn giản làm trò cười cho người khác.
Ồ, Đường Hoàng trên mặt hiện hiện tiêu dung, cái này tiểu tử ngược lại là có chấm tuổi trẻ thời điểm bộ dáng.
Đường Hoàng nói đến đây, suy nghĩ một hồi, không thèm để ý chút nào nói, đã hắn không nguyện ý cưới người nào nữa, liền theo hắn đi, chấm tuần quy đạo cũ cả một đời, làm sao có thể nhường hắn đồng dạng bó tay bó chân.
Tuân chỉ.
Triệu Công Công nghe vậy, chậm rãi thối lui đến chỗ tối.
Mông Nguyên,
Vô Tận Thảo Nguyên. Một vị thân hình cao lớn nam tử ánh mắt tĩnh mịch, xa xa nhìn về phía mênh mông màn trời. Nếu có Trung Nguyên một vị nào đó nhất phẩm đại tông sư lần nữa, tất nhiên sẽ hoảng sợ nhận ra, vị này thân hình cao lớn nam tử chính là Mông Nguyên Đế quốc vị kia chí cao quốc sư. Lấy sức một mình chống lên toàn bộ Mông Nguyên Đế quốc, đồng thời còn đối Trung Nguyên chi địa nhìn chằm chằm. Cho dù là Mông Nguyên quốc chủ, nhìn thấy vị quốc sư này cũng phải không mình hành lễ. Tại Mông Nguyên Đế quốc con dân trong mắt, vị quốc sư này địa vị có thể so với thần linh. Đúng lúc này, một đạo bóng người đi đến, cung thân đệ trình một phần giấy viết thư.
Quốc sư,
đây là Đường Quốc truyền về tình báo.
Đạo này bóng người tất cung tất kính nói.
Thân hình cao lớn nam tử tùy ý cầm lấy trang giấy, liếc nhìn lại.
Sau một hồi lâu, giấy viết thư vô thanh vô tức hóa thành vỡ nát.
Thân hình cao lớn nam tử than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, thượng thiên biết bao thiên vị trung nguyên chi địa à.
Bên cạnh cung kính đứng đấy bóng người nhịn không được mở miệng nói, có quốc sư tại, tất nhiên có thể nhận định thắng thiên.
Thiếu Lâm tự, Tô Thần khoanh chân ngồi tại hậu sơn cấm địa bên trong. Bước vào La Hán chi cảnh về sau, thực lực tinh tiến rõ ràng chậm lại rất nhiều a.
Tô Thần mở hai mắt ra, hơi có chút thất vọng. Chưa trở thành La Hán trước, Tô Thần cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên. Ngoại trừ cuối cùng kia mấy năm cần thuế biến nhục thân, thần, nội lực, cái khác thời gian, cơ hồ cách mỗi mấy năm cũng vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, Tô Thần lại cảm nhận được võ đạo tu luyện gian nan. Hẳn là bởi vì ta hiện tại theo lực lượng quá mạnh, bình thường tinh tiến căn bản là không phát hiện được.
Tô Thần trong lòng yên lặng nghĩ đến, cũng tỉ như ngươi có 10 văn tiền, đột nhiên tăng lên 1 văn, khẳng định sẽ trước tiên phát hiện. Nhưng nếu là ngươi có 100 văn tiền, 1000 văn tiền, 1 vạn văn tiền, cái này thời điểm tăng lên 1 văn, sợ rằng sẽ xem cũng sẽ không nhìn một chút.
Tô Thần giờ phút này đối mặt chính là loại này khốn cảnh.
Hắn quá mạnh. Chứng được La Hán chính quả về sau, Tô Thần trưởng không chỉ là tự thân lực lượng, mà là mảnh này thiên địa lực lượng.
Chương 65, đạo ẩn đem hao hết, tiểu lý có phi đao.
Ai? Xem ra võ đạo tu luyện vẫn là phải dựa vào tự mình. Một bước một cái dấu chân, nửa điểm đường tắt đi phải à?
Tô Tần thần sắc có chút cảm khái, tâm niệm vừa động, lập tức một bình bạch ngọc sắc đan dược xuất hiện tại trước mặt.
Bình này đan dược mới xuất hiện, chu vi thiên địa nguyên khí liền ẩn ẩn có chút chấn động, chờ đến Tô Tần mở ra miệng bình, đem trong bình tinh khiết trong suốt đan dược đổ vào trong tay, hiển lộ bên ngoài về sau, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí càng là triệt để sôi trào.
Hả?
Tô Tần nhướng mày, thần niệm mở ra.
Trong một chớp mắt, sôi trào quần quần thiên địa nguyên khí đều bị trấn áp, chu vi lần nữa khôi phục là bình tĩnh.
Lưu Ly Kim Đan a.
Tô Tần nhìn về phía trong tay không màu tinh khiết trong suốt đan dược, thấp giọng lẩm bẩm nói:
"Lưu Ly Kim Đan chính là Thiếu Lâm tự trong truyền thuyết đan dược, chỉ có chứng được La Hán chính quả tôn giả mới có tư cách luyện chế.
Cho dù như thế, La Hán tôn giả muốn luyện chế thành công một cái Lưu Ly Kim Đan, cũng cần hao phí đại lượng thời gian tinh lực, thậm chí cuối cùng muốn lấy tự mình bản nguyên làm dẫn, mới có thể đan thành.
Nói như vậy, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, không có vị kia La Hán tôn giả nguyện ý luyện chế Lưu Ly Kim Đan, bởi vì cái này hoàn toàn không đáng.
Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, xuất hiện qua Lưu Ly Kim Đan không cao hơn 10 cái.
Bất quá,
Lưu Ly Kim Đan như vậy khó mà luyện chế, chủ yếu là bởi vì hắn dược hiệu thực tế quá kinh khủng.
Cho dù là La Hán tôn giả, phục dụng một cái Lưu Ly Kim Đan, cũng đủ để tránh khỏi mấy chục năm khổ công, đồng thời tại dược hiệu duy trì trong lúc đó, lại càng dễ cảm ngộ thiên địa, điều khiển to lớn thiên địa nguyên khí.
Xem ra cần phải dùng tiết kiệm.
Tô Thần nhìn về phía trong tay Lưu Ly Kim Đan, suy nghĩ chập trùng.
Hắn tại Thiếu Lâm tự đánh dấu trọn vẹn 20 năm, cũng bất quá thu được mấy trăm mai Lưu Ly Kim Đan, dùng một khỏa thiếu một khỏa.
Lộc cộc.
Tô Thần một ngụm nuốt vào Lưu Ly Kim Đan.
Lưu Ly Kim Đan cũng không muốn đại hoàn đan như vậy vào miệng tan đi, nó ngược lại dị thường kiên cố, không ngừng chìm vào Tô Thần trong bụng, chậm rãi lấy phóng thích dự tính.
Đây là, Tô Thần chỉ cảm thấy tự mình nửa bước không tiến lên thực lực lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng lên.
Trừ cái đó ra, Tô Thần còn phát giác được, phục dụng Lưu Ly Kim Đan về sau, đối với thiên địa nguyên khí trưởng không càng thêm nhẹ nhõm.
Tại không có phục dụng Lưu Ly Kim Đan trước, Tô Thần trong một ý niệm chỉ có thể điều khiển phương viên vài dặm thiên địa nguyên khí.
Nhưng bây giờ, Tô Tần cảm giác được cái phạm vi này chí ít mở rộng gần gấp đôi.
Đây là khái niệm gì?
Phải biết, La Hán tôn giả ở giữa chém liệt, đã siêu thoát tại tự thân, giống như là hai mảnh giữa thiên địa đối kháng.
Mà cái này thời điểm, điều khiển thiên địa chi lực phạm vi lớn nhỏ tầm quan trọng có thể nghĩ.
Cái này Mai Lưu Ly Kim Đan, không chỉ có bớt đi Tô Tần hơn 10 dặm khổ công, càng là tại dược hiệu tiếp tục thời gian bên trong đem hắn thực lực tăng vọt gần gấp đôi.
Dược hiệu đại khái tiếp tục 1 tháng đến 2 tháng.
Tô Tần trong lòng đánh giá xuống, tâm tình không tệ.
Mặc dù phục dụng Lưu Ly Kim Đan về sau, hắn vẫn như cũ so không lên tại võ đạo cửu phẩm thời điểm tốc độ tu luyện, nhưng cũng so cái khác La Hán tôn giả hoặc là võ lâm thần thoại mạnh quá nhiều.
Thời gian chậm rãi trôi qua,
vì thu hoạch được sung túc Lưu Ly Kim Đan cung ứng, Tô Tần cơ bản cũng sẽ ở Bồ Đề Viện đánh dấu.
Đương nhiên,
cái này cũng không phải là tuyệt đối.
Có thời điểm Tô Tần cũng sẽ đi Chấn Ma Tháp hoặc là Tàng Kinh Các đánh dấu. Cái này một ngày, Tô Tần đi ngang qua Chấn Ma Tháp, đột nhiên ngừng lại. Tính toán thời gian, đã thật lâu không có ở nơi này ký qua đến. Tô Tần tâm niệm vừa động. Mặc dù theo Chấn Ma Tháp đánh dấu ra đồ vật, cơ bản đều là cùng ma có quan hệ, nhưng không có gì tuyệt đối, vạn nhất xảy ra cái gì tốt đồ đâu. Nghĩ đến cái này, Tô Tần trong lòng mặc niệm. Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Chấn Ma ấn. Nhắc nhở, nơi đây đạo ẩn sắp hết, sắp hóa thành không thể lặp lại đánh dấu chỗ. Liên tục hai câu băng lãnh, máy móc thanh âm vang vọng tại Tô Tần bên tai. Không thể lặp lại đánh dấu chỗ. Tô Tần hơi sững sờ. Là đạo ẩn sắp hao hết rồi. Tô Tần tâm niệm tập chuyển, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Trên thực tế, Tô Tần đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày. Tại kích hoạt hệ thống thứ một ngày, Tô Tần liền biết rõ, hệ thống đánh dấu là căn cứ đánh dấu đạo ẩn bao nhiêu đến quyết định. Đạo ẩn càng nhiều, đánh dấu số lần càng nhiều. Nhưng lại nhiều đạo ẩn, cũng sẽ có hao hết một ngày. Chấn Ma Tháp như thế, Tàng Kinh Các, Bồ Đề Viện chỉ sợ tại tương lai cũng sẽ như thế. Đáng tiếc, Tô Tần quay người ly khai. Mặc dù Chấn Ma Tháp đánh dấu ra công pháp bảo vật, Tô Tần cơ bản không cần đến, nhưng bạch bạch tổn thất một cái hao lông dê địa phương, tóm lại là có chút đau lòng. Chấn Ma ấn. Tô Tần tâm thần dung nhập hệ thống không gian bên trong. Cái gặp không gian một góc nào đó, đang lơ lửng một tòa vương vức tiểu ấn. Tòa này tiểu ấn toàn thân đen như mực, mặt ngoài ẩn ẩn nhiễm phải một ít vết máu, trừ cái đó ra, Tô Tần càng là theo khối này tiểu ấn cảm thụ cảm giác đến một cỗ ngập trời trấn áp phía dưới. Thế gian và ma đều có thể trấn áp. Tô Tần có dũng khí cảm giác, nếu là ma chủ còn sống, chỉ sợ chỉ là nhìn thấy tòa này tiểu ấn, toàn thân thực lực liền bị áp chế 9 thành 9. Tòa này nhiễm phải vết máu tiểu ấn, quả thực là thiên hạ ma đạo khắc tinh. Không tệ không tệ. Tô Tần vô cùng hài lòng. Mặc dù ma chủ chết rồi, ma môn không sai biệt lắm cũng hủy diệt, nhưng Tô Tần thế nhưng là thông qua khối kia ra thú biết được, đại lục bên ngoài vô tận dưới biển sâu, có thể sẽ tồn tại ma môn võ đạo thần thoại. Bây giờ thu hoạch được phương này tiểu ấn, Tô Tần lập tức lo lắng tăng nhiều. Sau đó thời gian, ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, Tô Tần cơ hồ cũng giữ tại Hậu Sơn cấm địa. Lưu Ly Kim đan dược hiệu thời gian là 1 tháng đến 2 tháng, Tô Tần trên cơ bản ngồi ở trên một cái Lưu Ly Kim đan dược hiệu kết thúc trước, liền phục dùng một cái mới Lưu Ly Kim đan. Dựa theo Thiếu Lâm tự lưu lại cổ tịch ghi chép, La Hán tôn giả cảnh giới, lấy cửu trọng thiên đến phân khu. Mới vào La Hán chi cảnh, chính là La Hán nhất trọng thiên, về sau thì là La Hán nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cho đến cửu trọng thiên. Tô Tần ngồi xếp bằng, trong đầu cấp tốc hiện lên liên quan tới La Hán tôn giả cấp độ cảnh giới tu luyện. La Hán tôn giả như thế, võ lâm thần thoại cũng tương tự không sai biệt lắm. 900 năm trước, Đại A chính là nhất trọng thiên La Hán, hắn vận dụng Như Lai thần trưởng, cũng mẹn mẹn trấn áp ma Phật, nói rõ ma Phật thực lực, muốn so Đại A La Hán mạnh. Tô Tần trong lòng suy đoán. Cùng lúc đó, một cái khách sạn bên trong, một vị người kể chuyện ngay tại miệng lưới lưu loát nói tiếp. Lại nói kia ma chủ thực lực thông thiên, xuất lĩnh ma môn tinh nhuệ, công trên Thiếu Lâm tự, muốn hủy diệt tòa này ngàn năm cổ tháp. Đúng lúc này, trong Thiếu Lâm tự đi ra một tôn La Hán tôn giả, đưa tay ở giữa ma đạo yêu nhân hôi phi yên diệt. Đông đảo các thực khách nghe say sưa ngon lành nghe. Bây giờ ma chủ hủy diệt tại Thiếu Lâm tự một chuyện đã triệt để truyền ra, trong lúc này lời đồn bay tứ phía, có nói trong Thiếu Lâm tự đã mấy trăm năm trước La Hán tọa trấn, có nói có đi ngang qua võ lâm thần thoại xuất thủ trấn sát ma chủ vân vân. Ma liên tại nhà trọ một góc nào đó, một vị người mặc áo trắng, mi tâm ẩn ẩn có đạo phi đao ấn ký nam tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiếu Lâm tự phương hướng. La Hán tôn giả. Chương 66, muốn trên Thiếu Lâm giòm, cửu nhật đã hoành không. Bốn canh. Thiếu Lâm tự lại có La Hán tôn giả. Vị này toàn thân áo trắng, mi tâm ẩn ẩn có phi đao ấn ký nam tử khẽ nhíu mày. Nếu là có biết rõ giang hồ võ lâm mọi việc người ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, áo trắng nam tử chính là tiểu lý phi đao thế hệ này truyền nhân. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Cái này tám chữ, danh chấn thiên hạ, cho dù là những cái kia tung hoành võ lâm nhất phẩm đại tông sư nhóm, cũng cực kỳ kiêng kỵ phi đao truyền nhân. Hẳn không phải là La Hán tôn giả, bất quá là trên giang hồ nghe nhầm đồn vậy thôi. Áo trắng nam tử suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Phải biết, bỏ mặc là La Hán tôn giả, vẫn là võ lâm thần thoại, đều là mấy cái thời đại khó ra một vị. Nếu là Thiếu Lâm tự thật sự có La Hán tôn giả tọa trấn, làm sao có thể bị ngoại giới truyền khắp không có nhất phẩm đại tông sư, kém chút ngã ra thiên hạ võ đạo đại tông liệt kê. Chỉ là, ma chủ bỏ mình lại là sự thật, lấy ma chủ thực lực, có thể để cho hắn trốn đều không thể đào tẩu, chỉ sợ là một vị nhất phẩm đại viên mãn. Áo trắng nam tử sờ lên cái cằm, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Hắn không phải người ngu, cho dù không cho rằng Thiếu Lâm tự có La Hán tôn giả tọa trấn, cũng sẽ không cảm thấy Thiếu Lâm tự là quả hờ mềm. Nhưng đây chẳng phải là ta muốn sao? Một vị nhất phẩm đại viên mãn, nếu là quan chắc an thần, hoàn toàn có thể cho ta đầy đủ áp lực. Áo trắng nam tử trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia cực nóng. Áo trắng nam tử ngược lại là không có khiêu khích Thiếu Lâm tự vị kia nhất phẩm đại viên mãn ý tứ. Nhất phẩm đại viên mãn nhục thân, thân nghiệm, nội lực ba người giai hoàn thành thuế biến, vô cùng viên mãn, xa xa không phải hắn có thể ngăn cản. Áo trắng nam tử chỉ là muốn mượn cảm nhận được đối phương thần cương đại, dùng để áp bách tự mình nhảy ra kia một bước cuối cùng. Lịch đại phi đao truyền nhân, tính cách đều là khác biệt. Có bình dị gần gũi, có ôn tồn lễ độ, có ghét ác như kiểu, hơn có truy cứu võ đạo cực hạn. Mà vị này áo trắng nam tử thì là đem võ đạo cực hạn làm suốt đời truy cứu. Mỗi một thời đại phi đao truyền nhân, giai nắm giữ phi đao tuyệt học. Phi đao truyền nhân phi đao tuyệt học, cùng thế gian tuyệt đại đa số võ học thần công khác biệt. Phi đao tuyệt học là một môn tinh thần bí thuật. Đơn giản tới nói, muốn ngăn trở phi đao truyền nhân vung ra phi đao, chỉ dựa vào nội lực cùng nhục thân vô dụng, chỉ có thể bằng vào tự thân thần phải trang đầy đủ cường đại. Thần nếu là chống đỡ được, sống. Thần nếu là ngăn không được, chết. Bởi vậy, như thường tới nói, nhất phẩm phía dưới võ giả gặp gỡ phi đao truyền nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần nhất phẩm đại tông sư, chỉ có bắt đầu thai nghén tự thân thần nhất phẩm đại tông sư mới có thể ngăn trở. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, vẫn là phải xem vị kia phi đao truyền nhân tự thân thần phải trang đầy đủ cường đại. Đương nhiên, phi đao tuyệt học cũng không phải không có thiếu hụt. Phi đao truyền nhân mỗi vung ra một đao, cơ bản liền sẽ hao hết tự thân toàn bộ tinh khí thần, cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng khôi phục, cái kia thời điểm phi đao truyền nhân, chỉ sợ liền một người bình thường cũng đánh không lại. Tại cá thể chém giết lúc, phi đao truyền nhân có thể thuấn sát nhất phẩm đại tông sư trở xuống bất luận cái gì võ giả. Nhưng ở đối mặt vây giết lúc, phi đao truyền nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận thua. Bởi vì hắn ngắn thời gian bên trong chỉ có thể ra một đao về sau, tương đương phế nhân. Mà áo trắng nam tử từ xuất thế về sau, tổng vung ra 9 đao, mỗi một đao đều có một vị cường đại võ giả vẫn lạc, trong đó mạnh nhất một vị rõ ràng là đến từ Nam Minh quốc một vị nhất phẩm đại tông sư. Thông qua vung ra cái này 9 đao, áo trắng nam tử không ngừng ma luyện lấy tự thân thần, cơ hội chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đem thần thể biến, ngưng tụ thần niệm. Đáng tiếc là, một bước này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại phảng phất là trời. Nếu không có đầy đủ ngoại giới kích thích, tiếp nhận cường đại võ giả thần áp bách, phi đao truyền nhân căn bản kết thúc không thành cuối cùng này nhảy lên. Đáng tiếc, đường hoàng cung bên trong vị kia Triệu công công hư hư thực thực ngưng tụ thần niệm, nhưng hoàng cung ta căn bản vào không được. Áo trắng nam tử thở dài. Bất quá, hoàng cung ta vào không được, có thể Thiếu Lâm tự ta còn là có thể vào. Áo trắng nam tử tinh thần chấn động. Thiếu Lâm tự mặc dù là thiên hạ võ đạo đại tông, nhưng lại không cấm khách hành hương tiến vào hướng bái Phật tổ. Áo trắng nam tử hoàn toàn có thể ngụy trang thành khách hành hương, vụng trộm tiến vào Thiếu Lâm tự. Chỉ cần tiến vào Thiếu Lâm tự, áo trắng nam tử liền có thể thông qua phi đao tuyệt học, cảm nhận được phụ cận tất cả thần. Phàm là vị kia nhất phẩm đại viên mãn còn tại Thiếu Lâm tự, tất nhiên chạy không thoát áo trắng nam tử cảm giác. Thiếu Lâm tự. Tô Tần hoàn thành hôm nay đánh dấu cơ hội, ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn về phía Thiếu Lâm tự bên ngoài. Từ khi ma chủ bỏ mình về sau, Thiếu Lâm tự bên ngoài liền có thêm rất nhiều nút trong bóng tối thám tử, thậm chí mỗi ngày vào chùa hướng bái Phật tổ khách hành hương nhóm, cũng có võ giả ngụy trang. Đối với một màn này, Tô Tần mặc dù rõ ràng ràng, nhưng lại lười nhát xuất thủ, chỉ cần không quấy rầy hắn liền tốt, cái khác từ phương trưởng viện thủ bọn hắn đi giải quyết. Đúng rồi, Cửu Dương thần công tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể thân như mặt trời, đốt núi nấu biển. Hôm nay cũng có thể thử một chút. Tô Tần tâm niệm vừa động. Cửu Dương thần công vốn là Phật môn thần công, Tô Tần tu luyện Cửu Dương thần công thì là ở giữa đón cùng Cửu Dương thần công người sáng lập gián tiếp ân chứng với nhau. Bước vào La Hán chi cảnh về sau, vốn là cần tập bách gia chi đạo, lấy xác minh tự thân. Nghĩ đến cái này, Tô Tần trở lại Hậu Sơn cấm địa, ngồi xếp bằng, cấp tốc vận chuyển Cửu Dương thần công. Đại Hùng Bảo điện bên ngoài, áo trắng nam tử hóa thân một vị khách hành hương, không lưu dấu vết đi đến một cái góc. Sau khi dừng lại, áo trắng nam tử quét mắt chu vi, có chút hít sâu một hơi. Liên một hồi, lấy phi đao tuyệt học quan trắc người khác thần, chỉ cần thời gian không dài, cho dù nhất phẩm đại viên mãn cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác. Áo trắng nam tử lấy lại bình tĩnh, trong lòng yên lặng nghĩ đến, về phần mình có thể hay không tiếp nhận một vị nhất phẩm đại viên mãn thần, áo trắng nam tử vẫn là có cái này tự tin. Làm thế hệ này phi đao truyền nhân, vốn là cực kỳ am hiểu thần phương diện, chỉ cần mình không tìm đường chết, đi quan trắc một tôn võ lâm thần thoại thần, ấn lý tới nói vấn đề cũng không lớn. Nghĩ đến cái này, áo trắng nam tử nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, nâng tay phải lên, sờ lên mi tâm phi đao ấn ký. Ông. Sau một khắc, áo trắng nam tử chỉ cảm thấy tự mình tinh thần vô hạn cất cao, mơ hồ trong đó có thể phát giác được trải rộng tại chu vi điểm điểm quang điểm. Kia là Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử cùng khách hành hương nhóm thần. Áo trắng nam tử không có chú ý những này, tiếp tục đem suy nghĩ lan tràn, không ngừng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quyết tán. Đây không phải. Vậy cũng không phải. Áo trắng nam tử nhíu mày, ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Lại tiếp tục, chỉ sợ cũng muốn vượt qua cực hạn của hắn. Ngay tại áo trắng nam tử chuẩn bị từ bỏ thời điểm, suy nghĩ của hắn rốt cục lan tràn đến Thiếu Lâm tự Hậu Sơn cấm địa. Sau một khắc, áo trắng nam tử gặp đến vĩnh thế khó quên một màn. Cái gặp tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, đột nhiên hiện hiện cựu luân mênh mông nóng rực mặt trời. Cựu nhật hành không, quang mang vạn trượng, chiếu phá hắc ám, đốt cháy hư không. 9 vòng đại nhật những nơi đi qua, vạn vật buồn tẻ, sinh cơ diệt tuyệt. Đây là. Áo trắng nam tử chỉ cảm thấy tự mình thân bắt đầu ở sụp đổ, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt đổ máu, thần sắc hoảng sợ cực hạn. Định vị tăng thêm quy tắc đi, hiện tại nguyệt phiếu đã hơn 2000 tấm, ngày mai muốn qua vượt qua 3000, liền canh năm. Chương 67, xuất gia cho nên, thanh đăng cùng cổ Phật. Áo trắng nam tử toàn thân phát run, quỳ xuống đất, mi tâm đạo kia phi đao ấn ký ẩn ẩn bắt đầu sụp đổ. Phải biết, lịch đại phi đao truyền nhân không tu nội lực, không tu nhục thân, chỉ chuyên khoản tại thần ẩn dưỡng. Đương nhiên, không tu nội lực nhục thân, cũng không phải là nói phi đao truyền nhân thật một điểm không hiểu võ học, mà là so với tự thân cường đại thần, phi đao truyền nhân nội lực nhục thân có thể bỏ qua không tính. Chính là bởi vì loại này cơ đoan mới sáng tạo ra mỗi một thời đại phi đao truyền nhân kinh khủng. Nhưng giờ phút này, hiện lộ rõ ràng áo trắng nam tử toàn bộ thần phi đao ấn ký lại là bắt đầu ở sụp đổ hủy diệt. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ một tôn chân chính nhất phẩm đại viên mãn có thể đánh giết áo trắng nam tử, nhưng muốn phá hủy áo trắng nam tử thần, lại là không có khả năng. Thần không chỉ có đại biểu cho áo trắng nam tử tinh thần tu vi, càng là tượng trưng cho áo trắng nam tử tự thân tín niệm. Nhục thân có thể tử vong, nhưng tín niệm lại không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Kia là phi đao truyền nhân hai mắt đổ máu. Hắn vừa rồi chỉ là thông qua phi đao tuyệt học đem cảm giác lan tràn, miễn cưỡng tới gần hậu sơn cấm địa, sau đó xa xa nhìn như vậy liếc mắt. Kết quả cựu luân minh mông nóng rực mặt trời hoành không, phản phất trở lại viễn cổ thần thoại thời đại, mãng hoang cổ lão khí tức tràn ngập, chín vòng đại nhật giáng lâm, nhét đầy thế giới. Áo trắng nam tử thần như thế nào có thể chịu nổi kia hết thảy, trực tiếp tại chỗ sụp đổ, thậm chí không hiểu phản vệ chớp mắt giáng lâm đến nhục thân bên trên. Thế gian làm sao lại có như thế nào mênh mông không thể tưởng tượng nổi thần. Áo trắng nam tử thanh âm nhịn không được run nhẹ nhẹ. Như thường tới nói, người bình thường thần không sai biệt lắm tương đương với điểm điểm quang điểm như vậy, khả năng võ giả thần hơi lớn như vậy một tia. Nhưng cho dù là nhất phẩm đại tông sư thần, cũng bất quá có thể so với một cái hỏa cầu. Nhưng vừa rồi áo trắng nam tử từ phía sau núi trong cấm địa cảm nhận được đạo kia thần, đơn giản có thể so với thâm thúy hư không, bao quát hết thảy, bao dung hết thảy. Cùng lúc đó, hậu sơn cấm địa, ngay tại vận chuyển cửu dương thần công Tô Tần lặng yên không tiếng động mở hai mắt ra. Có người đang dòm ngó ta. Tô Tần lông mày nhíu lại. Hắn vừa rồi ngay tại lúc tu luyện, mơ hồ cảm nhận được một tia thăm dò ánh mắt. Cũng không thể nói là thăm dò, liền phảng phất một con giun dế cách rất xa cự ly không xem chừng nhìn ngươi liếc mắt. Nếu như không có bước vào La Hán chi cảnh, Tô Tần khả năng không phát hiện được, dù sao cái này tia thăm dò thực tế quá không nổi mắt, nhưng chứng được La Hán chính quả về sau, Tô Tần đối tự thân, đối ngoại giới trưởng khống đã đạt tới mức cực hạn. Bởi vậy mới tùy tiện khóa chặt cái này tia thăm dò. Thú vị. Tô Tần đứng dậy, một bước phóng ra. Trong một chớp mắt, Tô Tần liền ly khai hậu sơn cấm địa, đi tới Thiếu Lâm tự một góc nào đó bên trong. Tại Tô Tần trước mặt, chính là hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy áo trắng nam tử. Nguyên lai là thế hệ này phi đao truyền nhân. Tô Tần vẹn vẹn đánh giá liếc mắt, liền biết rõ sự tình tiền căn hậu quả. Tô Tần mặc dù không có đi ra Thiếu Lâm tự mấy lần, nhưng liên quan tới phi đao truyền nhân sự tích vẫn là nghe nói qua. Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, không ít xuất thế thánh tăng đã từng cùng một đời nào đó phi đao truyền nhân giao thủ qua, trở lại Thiếu Lâm tự về sau, đem ghi chép đến mộ vốn sách cổ bên trên, sau đó đặt ở trong tàng kinh các. Tô Tần tại Thiếu Lâm tự chờ đợi hơn 20 năm, thường xuyên trong tàng kinh các thấy qua những thứ này. Dựa theo lịch đại xuất thế thánh tăng ghi chép, phi đao truyền nhân nắm trong tay phi đao tuyệt học, là một môn thuần túy tinh thần bí thuật. Cùng ma niệm phân hóa ký sinh nhục thể hoặc là thiên ma sách bên trong môn kia đạo tâm trùng ma nhục thể cùng loại. Thần nguyên sụp đổ, cho dù sống sót, cũng là phế nhân. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, trong lòng phán đoán. Giờ này khắc này, hắn đã đại khái giải được vì sao áo trắng nam tử sẽ biến thành kết cục như thế, đơn giản là không biết lượng sức, muốn lấy phi đao tuyệt học thăm dò hắn thần. Nhưng cũng tiếp chính là Tô Tần thần sớm đã ngưng tụ thành thần độc, đồng thời theo chứng được La Hán chính quả không biết rõ tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Lại thêm, lúc ấy Tô Tần ngay tại hậu sơn cấm địa vận chuyển cựu dương thần công, cựu dương chi lực tràn ngập, phản chiếu tại thần thượng, làm sao có thể là áo trắng nam tử có thể thăm dò? Gặp qua La Hán tôn giả. Áo trắng nam tử nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Tô Tần, càng thêm ẩn ẩn cảm nhận được trên người đối phương cùng hậu sơn cấm địa có cùng nguồn gốc khí tức, thanh âm khổ sở nói: giờ này khắc này, hắn chỗ nào còn không biết rõ, trong Thiếu Lâm tự thật sự có một tôn La Hán tôn giả tỏa chấn. Nếu là sớm biết rõ như vậy, áo trắng nam tử coi như lại như thế nào tự tin cuồng vọng, cũng không có khả năng nghĩ đến đi thăm dò một tôn La Hán thần. Đáng tiếc, Tô Tần nhìn qua áo trắng nam tử, khẽ lắc đầu. Hắn ngược lại là không có xuất thủ cứu giúp ý tứ, áo trắng nam tử này hạ tràng, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Lại nói, thần nguyên sụp đổ, Tô Tần cho dù là muốn cứu, cũng không cứu lại được tới. Nghĩ đến cái này, Tô Tần quay người ly khai, lần nữa trở lại hậu sơn cấm địa tham nộ cửu dương thần công. Sau đó không lâu, Thiếu Lâm tự phát hiện áo trắng nam tử. Tuệ Văn Vương Trượng càng là nhận ra áo trắng nam tử chính là thế hệ này phi đao truyền nhân. Phương Trượng, ta đã quấy rầy quý tự vị kia tôn giả, tội đáng chết vạn lần, mong rằng Phương Trượng thu lưu, ta nguyện ý trung thân cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Áo trắng nam tử ánh mắt buông xuống, trầm giọng nói. Tại đến Thiếu Lâm tự trước đó, áo trắng nam tử một mực lấy truy cầu võ đạo cực hạn làm mục tiêu, nhưng ở tiến vào Thiếu Lâm tự, miễn cưỡng thăm dò đến hậu sơn cấm địa vị kia một góc của băng sơn về sau, mới ý thức tới thiên địa chi lớn. Cho dù hắn lại như thế nào truy cứu võ đạo cực hạn lại có thể thế nào? Cùng phía sau núi vị kia so sánh, vẫn như cũng là giọt nước trong biển cả, xa không thể chạm. Nhục thân trên phản phệ lại thêm tinh thần tâm niệm sụp đổ, vậy mà nhường áo trắng nam tử nản lòng phái trí, sinh ra xuất ra, này cuối đời ý niệm. Thí chủ, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Tuệ Văn Vương Trượng cùng mấy vị chạy tới viện thủ nhìn lẫn nhau một cái, chậm rãi nói. Áo trắng nam tử giờ phút này mặc dù trên cơ bản biến thành phế nhân, nhưng dù sao cũng là thế hệ này phi đao truyền nhân, bất luận là nhãn lực, vẫn là kiến thức, không biết rõ siêu việt bình thường võ giả bao nhiêu. Nếu là áo trắng nam tử thật bái nhập Thiếu Lâm tự, đối với Thiếu Lâm tự nội tình tích lũy cũng có nhất định chỗ tốt. Phương Trượng, ta đã nghĩ rõ ràng. Áo trắng nam tử trong lòng than nhẹ một tiếng, ngữ khí kiên định nói: đã như vậy, bần tăng tự thân vì ngươi quy y. Tuệ Văn Phương Trượng chắp tay trước ngực, tụng niệm một câu Phật hiệu, mở miệng nói ra. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt kéo dài. Tô Tần mỗi ngày ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, chính là không ngừng tu luyện thăng ngộ. Từ khi biết được đại lục bên ngoài, Vô Tận Hải Dương chỗ sâu như cũ tồn tại võ lâm thần thoại về sau, Tô Thần đối thực lực khát vọng lại lần nữa bừng lên. Bỏ mặc là La Hán tôn giả, vẫn là võ lâm thần thoại, muốn tiếp tục mạnh lên, bước vào càng thêm không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực, cần có không chỉ có là tu luyện tự thân, còn có cảm ngộ thiên địa. Tô Thần ngồi xếp bằng, nhãn thần bộc phát sáng rực. Đoạn này thời gian Tô Thần thông qua tự thân cố gắng, cùng không ngừng phục dụng Lưu Ly Kim Đan, hắn tại La Hán cảnh giới bên trong tu luyện cũng là có chút thuận lợi. Chương 68, Thiếu Lâm gia Phật tử, phương trưởng muốn dẫn tiến. Đáng tiếc, La Hán cảnh giới bên trong tu luyện cùng võ đạo cửu phẩm hoàn toàn khác biệt. Như thế thời gian dài, ta cũng còn không có chạm đến nhị trọng thiên bình cảnh. Tô Thần ngồi xếp bằng, trong lòng nhịn không được cảm khái tu luyện chi gian nan. Bất quá ta cảm giác nhanh, chỉ cần lại phục dụng mấy chục khỏa Lưu Ly Kim Đan, không sai biệt lắm liền có thể bước vào nhị trọng thiên. Tô Thần trong lòng suy đoán, Lưu Ly Kim Đan không chỉ có thể mỗi giờ mỗi khắc cung cấp to lớn dược hiệu cung cấp Tô Thần hấp thu, có thể làm cho Tô Thần thời khắc ở vào đốn ngộ trạng thái, có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa, trưởng khống thiên địa chi địa. Một khỏa Lưu Ly Kim Đan ta cần 1 đến 2 tháng thời gian tiêu hóa, mấy chục khỏa đại khái 100 tháng. 10 năm không đến. Tô Thần yên lặng tính toán một lần, trong lòng tương đối hài lòng. Tốn hao 10 năm thời gian bước vào nhị trọng thiên La Hán chi cảnh, cũng coi là đúng quy đúng củ, đã không có quá nhanh, cũng không tính quá chậm. Nếu để cho Thiếu Lâm tự lịch đại La Hán tôn giả, hay là phía ngoài những cái kia võ lâm thần thoại biết được Tô Thần giờ phút này ý nghĩ, sợ rằng sẽ tức giận thổ huyết. Phải biết, bỏ mặc là La Hán tôn giả, vẫn là võ lâm thần thoại, muốn từ nhất trọng thiên bước vào nhị trọng thiên, nếu là không có cái khác kỳ ngộ, đơn thuần dựa vào tự thân khổ tu, chí ít cần trên 100 năm thậm chí là mấy trăm năm khổ công. Không ít võ lâm thần thoại thẳng đến 500 năm thọ nguyên đại nạn giáng lâm chết giả, vẫn tại nhất trọng thiên đảo quanh. Nhưng Tô Thần đâu? 10 năm nhất trọng thiên, lại còn cho rằng không nhanh. Sau đó, Tô Thần lần nữa khôi phục lại thường ngày sinh hoạt, đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, tu luyện. Như thế không ngừng tuần hoàn. Có lẽ đối với một ít người tới nói, loại cuộc sống này cực kỳ buồn tẻ không thú vị, thậm chí cô tịch để cho người ta phát cuồng. Nhưng ở Tô Thần trong lòng, lại là cực kỳ hưởng thụ. Thế gian vật vật, quyền thế, mỹ nhân, tài phú, bất quá là thoảng qua như mây khói. Lại có chuyện gì có thể so với mỗi ngày có thể cảm nhận được tự mình ngay tại mạnh lên còn muốn dễ chịu? Mà liên tại Tô Thần trầm mê ở đánh dấu lúc tu luyện, Thiếu Lâm tự cũng khôi phục là bình tĩnh, ma chủ bỏ mình một chuyện truyền ra về sau, giang hồ trên võ lâm không ít người muốn đến đây bái phòng Tô Thần. Nhưng những này cũng bị Tuệ Văn Phương Trượng từng cái cự tuyệt. Tô Thần đã sớm dặn dò qua Tuệ Văn Phương Trượng, nếu như không có quan hệ thế nào đến Thiếu Lâm tự sinh tử tồn vong sự tình, liền không nên quấy rầy hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đến Thiếu Lâm tự chiêu thu đệ tử thời gian. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, vì kéo dài truyền thừa, cần hàng năm cũng đem đệ tử số lượng duy trì tại cái nào đó đốt, cũng không có thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Có thêm sẽ phân chia võ đạo tài nguyên cung ứng, dù sao bỏ mặc là Bồ Đề viện, vẫn là cái khác viện, hàng năm cung cấp đan dược hoặc là võ đạo tài nguyên đều là có hạn. Đệ tử càng nhiều, phân chia đến mỗi cái đệ tử trên đầu thì càng nhiều, cứ như vậy, rất có thể sẽ mai một chút thiên tài, nhưng cũng không thể quá ít. Thiếu đi, vạn nhất ngày sau đã xảy ra chuyện gì, thì khả năng dẫn đến không người kế tục. Đối với bất luận cái gì võ đạo tông môn tới nói, không người kế tục đều là hậu quả cực kỳ đáng sợ, nhẹ thì như vậy suy bại, nặng thì trực tiếp truyền thừa đoạn tuyệt. Trong lịch sử không ít như Thiếu Lâm tự dạng này thiên hạ võ đạo đại tông chính là bởi vì không người kế tục biến mất tại Tuế Nguyệt bên trong. Đặt Ma viện, Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ cùng nhau hội tụ ở chỗ này. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn đứng lấy một vị đại khái hơn 10 tuổi lớn nhỏ hài đồng. Vị này hài đồng trên thân ẩn ẩn tản ra đặc thù khí tức, phản phất một loại nào đó thiền âm thanh nhẹ, cực kỳ thần dị. Đương nhiên, loại này đặc thù khí tức người bình thường phát giác không được nửa phần, chỉ có thượng tam cảnh võ giả, lục thân đã bắt đầu gánh chịu thiên địa nguyên khí rửa sạch, khả năng lờ mờ cảm nhận được một điểm. Kẻ này cùng Phật hữu duyên a. Đặt Ma viện viện thủ cẩn thận quan sát hài đồng liếc mắt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục. Hài đồng này chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì Phật môn công pháp, liền có thể biểu hiện ra như thế Phật môn dị tượng, quả thực là mấy trăm năm khó tìm một cái. Không tệ. Ta lúc ấy mới vừa nhìn thấy, cũng là có chút không dám tin tưởng. Giới luật viện viện thủ gật đầu, lần nữa đem ánh mắt rơi vào hài đồng trên thân, lấy hắn biểu hiện ra tư chất, chỉ cần không có nửa đường chết yểu, tương lai thành tiểu chí ít sẽ không thấp hơn nhất phẩm đại tông sư. Lời này vừa ra, cái khác viện thủ không có một người phản bác. Cho dù là Tuệ Văn Phương Trượng, đồng dạng trầm mặc không nói, hiển nhiên tán đồng câu nói này. Giới luật viện viện thủ đánh giá đã rất cao. Hai đồng mới 10 tuổi nhiều, liền kết luận đối phương tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn nhất phẩm đại tông sư. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tiềm lực cao đáng sợ. Mặc dù Tuệ Văn Phương Trượng giờ phút này chính là nhất phẩm đại tông sư, thiên phú cũng coi là không tệ, nhưng coi như Tuệ Văn Phương Trượng lại như thế nào tự tin, cũng không dám nói 10 tuổi thời điểm nhất định tự mình nhất định có thể trở thành nhất phẩm đại tông sư. Võ đạo tu luyện, muốn bước vào nhất phẩm, võ đạo tư chất là một mặt, nhưng hậu thiên kỳ ngộ, tâm tính rèn luyện, cùng vật khí, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Nhưng bây giờ, mấy vị viện thủ cùng Tuệ Văn Phương Trượng vẹn vẹn bằng vào hài đồng chỗ cho thấy tư chất, liền kết luận đối phương có thể bước vào nhất phẩm. Bởi vậy có thể tưởng tượng, vị này hài đồng tại Phương Trượng viện thủ trong lòng địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Người đi xuống trước đi. Tuệ Văn Phương Trượng nhìn thấy hài đồng sắc mặt hơi trắng bệnh, lập tức minh bạch đối phương bị hù dọa, lập tức nhường đệ tử đem hắn mang đi nghỉ ngơi. Tốt, các ngươi nói đi. Ý kiến gì hắn? Tuệ Văn Phương Trượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái khác viện thủ. Mấy vị viện thủ hai mặt nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng võ tăng viện viện thủ nhẹ nhàng tăng hắng một cái, "Phương trưởng, ta võ tăng viện đệ tử tuy nhiều, nhưng có thể thành dụng cụ lại không mấy cái, không bằng từ ta võ tăng viện nhận lấy." Nói vậy, võ tăng viện viện thủ còn chưa nói chuyện, liền bị La Hán viện viện thủ đánh gãy, "Hàng năm bái nhập bản tự đệ tử, cơ hồ có gần một nửa tiến vào ngươi võ tăng viện, so sánh dưới, ta La Hán viện mới là thật thê thảm." La Hán viện viện thủ nói đến đây, dừng một chút, nhìn về phía Tuệ Văn Phương trưởng, thử dò xét nói, "Bất quá, nếu là có ta La Hán viện nhận lấy, ta giới luật viện gần nhất cũng rất thiếu người." Tuệ Văn Phương trưởng nhìn thấy tranh cướp lẫn nhau mấy vị viện thủ, lập tức có chút dở khóc dở cười, cũng dừng lại đi. Tuệ Văn Phương trưởng khoát khoát tay, "Các ngươi cũng không có tư cách nhận lấy đứa bé kia." Tuệ Văn Phương trưởng quét mắt đám người, cuối cùng lại bổ sung một câu, "Ta cũng không có." Lời này vừa ra, chư vị viện thủ lập tức buồn bực. Nếu là bọn hắn cũng không có tư cách, như vậy ai có tư cách? Chỉ có Đạt Ma viện viện thủ trong con ngươi như có điều suy nghĩ, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Phương trưởng, ý của ngươi là thỉnh cầu tôn giả nhận lấy?" "Không tệ." Tuệ Văn Phương trưởng khẽ gật đầu. Cái khác viện thủ nghe nói như thế, có chút giật mình, bất quá lại cảm thấy 10 điểm hợp lý. Lấy đứa bé kia cho thấy tư chất, bọn hắn cho dù thật thu làm môn hạ, cũng không biết rõ nên như thế nào dẫn đạo chỉ dẫn. Ngày thứ hai, Tuệ Văn Phương trưởng mang theo vị kia hài đồng, từng bước một hướng phía Hậu Sơn cấm địa đi đến. "Phương trưởng, nhóm chúng ta đây là muốn đi cái gì địa phương?" Hài đồng nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy hoang mang. "Đi cái gì địa phương?" Tuệ Văn Phương trưởng dừng lại bước chân, trầm mặc một hồi, ánh mắt hiện ra không hiểu kính sợ. "Ta dẫn ngươi đi gặp Chân Chính Phật." Chương 69, thần trưởng có chính thức, duy ngã độc tôn già, bà các anh. Chân Chính Phật. Hai đồng cái hiểu cái không gật đầu, không dám tiếp tục nói chuyện. Không biết rõ vì cái gì, hai đồng mơ hồ cảm nhận được Phương trưởng ngưng trọng, cùng hắn sắp nhìn thấy tôn này tồn tại trí cao. "Đợi chút nữa đi vào, tuyệt đối đừng nói chuyện lớn tiếng, nhất định phải kính sợ, không thể toát ra bất kỳ tâm tình gì." Tuệ Văn Phương trưởng nhắc nhở hai đồng. Tại Tuệ Văn Phương trưởng xem ra, hai đồng dù sao mới hơn 10 tuổi, vạn nhất tại tôn giả trước mặt mất phương thốn, tôn giả trách tội xuống, ai có thể tha thứ lên. Hai đồng ngược lại là phi thường hiểu chuyện, đem Phương trưởng nói lời cũng ghi vào trong lòng. Rất nhanh, Tuệ Văn Phương trưởng đi vào Hậu Sơn cấm địa bên ngoài. "Đệ tử Tuệ Văn, muốn cầu kiến tôn giả." Tuệ Văn Phương trưởng cung thân cúi đầu, cao giọng nói. Sau một lát, một đạo thanh âm bình tĩnh vang ở Tuệ Văn Phương trưởng bên tai. "Vào đi." Tuệ Văn Phương trưởng tinh thần chấn động, lập tức mang theo sau lưng hài đồng, đi vào Hậu Sơn cấm địa. Cấm địa Phật trong núi. Tô Tần ngồi xếp bằng, mở hai mắt ra, nhìn về phía Tuệ Văn Phương trưởng. "Ngươi muốn cho ta thu hắn làm đồ?" Tô Tần ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh vị kia rụt lại đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn hài đồng. Căn bản không cần Tuệ Văn Phương trưởng nhiều lời, Tô Tần liền biết rõ Tuệ Văn Phương trưởng tới mục đích. "Đúng vậy." Tuệ Văn Phương trưởng lập tức nói ra, "Vị này đứa bé tư chất mấy trăm năm khó gặp một lần, cùng Phật hữu duyên, nếu là giao cho ta cùng mấy vị viện thủ nhận lấy, khẳng định sẽ trả đạp tư chất của hắn. Tư chất xác thực không tệ. Trời sinh có được một khỏa Phật tâm." Tô Tần trong mắt chỗ sâu ẩn ẩn có không hiểu vòng xoáy chuyển động, phảng phất có thể xem thấu thiên địa hết thảy khí thế. Rõ ràng là chân thực chi nhãn. Từ khi bước vào La Hán chi cảnh về sau, chân thực chi nhãn tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa, đối khí thế nắm chắc càng thêm tinh diệu bắt đầu. Tại bậc này thần thông quan chắc phía dưới, hai đồng hết thảy đối với Tô Tần tới nói, như là trở bàn tay xem xăm, mảy may tất hiện. Phật tâm. Tuệ Văn Phương trưởng con người co rụt lại. Tại trong Phật môn, Phật tâm là một loại hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Có được Phật tâm đệ tử Phật môn, bỏ mặc tại Phật môn công pháp trên việc tu luyện, vẫn là tại Phật kinh tìm hiểu thêm, đều là như có trời trợ giúp, một ngày ngàn giảm. Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, chỉ xuất hiện qua 10 vị có Phật tâm đệ tử. Cái này 10 vị Phật tâm đệ tử sau cùng thành tựu, chí ít đều là tuyệt đỉnh nhất phẩm, thậm chí có 3 vị nhất phẩm đại viên mãn. Tuệ Văn Phương trưởng có nghĩ qua hài đồng tư chất phi thường khủng bố, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà có được một khóa Phật tâm. Phải biết, Phật tâm người sở hữu chí ít đều là tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, mà không phải Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư vị viện thủ suy đoán nhất phẩm đại tông sư. Tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư cùng nhất phẩm đại tông sư mặc dù cùng thuộc tại nhất phẩm cảnh giới, nhưng về mặt chiến lược chênh lệch, lại là phảng phất lệch trời. Hắn có pháp hiệu sao? Tô Tần thuận miệng hỏi một câu. Tuệ Văn Phương trưởng nghe vậy, lập tức đem trong lòng chấn kinh đè ép, vội vàng nói, đứa nhỏ này không cha không mẹ, thân thế đau khổ, ta liền đem hắn pháp hiệu lấy là huyền khổ. Huyền khổ? Tô Tần cười cười. Việc này ta biết rõ. Các ngươi ra ngoài đi, ta cân nhắc một đoạn thời gian. Tô Tần chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhẹ nói. Vâng. Tuệ Văn Phương trưởng lần nữa cung kính cung thần, cung kính mang theo huyền khổ ly khai Hậu Sơn cấm địa. Thẳng đến Tuệ Văn Phương trưởng triệt để ly khai sau, Tô Tần mới thở dài một tiếng. Đáng tiếc, là một khỏa không trọn vẹn Phật tâm. Tô Tần khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, sớm tại trước tiên, Tô Tần liền phát giác được huyền khổ Phật tâm là không trọn vẹn. Nếu như là một khỏa hoàn chỉnh Phật tâm, vô cùng viên mãn, toàn thân dị tượng nội liễm, căn bản không có khả năng nhường Tuệ Văn Phương trưởng cùng với các viện thủ nhìn ra bất luận cái gì dị trạng. Chân chính Phật tâm người sở hữu, trừ phi những cái kia ngưng tụ ra thần niệm tuyệt đỉnh nhất phẩm, lại hoặc là dứt khoát chính là La Hán tôn giả cùng Võ Lâm thần thoại, những người khác hoàn toàn không phát hiện được. Chỉ có chờ đến Phật tâm người sở hữu chân chính hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên thời điểm, mới có thể bị thế nhân biết được. Đương nhiên, Tô Tần đối Phật tâm người sở hữu hứng thú không lớn. Đừng nói huyền khổ có viên kia Phật tâm là không trọn vẹn, liền xem như một khỏa hoàn chỉnh Phật tâm, lại có thể thế nào? Nhìn Trung Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm xuất hiện 10 vị Phật tâm người sở hữu, thành tựu kẻ cao nhất cũng bất quá là nhất phẩm đại viên mãn. Có lẽ tại giai đoạn trước trên việc tu luyện, thậm chí là nhất phẩm cảnh giới bên trong, Phật tâm người sở hữu đều là phảng phất thần tốc, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng muốn nhảy ra một bước cuối cùng, chứng được La Hán chính quả, chỉ dựa vào Phật tâm không thể được. Thậm chí, tại nhất phẩm đại viên mãn, sắp bắt được giữa thiên địa trong minh minh kia sợi khí thế lúc, Phật tâm ngược lại sẽ cản trở. Đây cũng là trong lịch sử 10 vị Phật tâm người sở hữu không một người chứng được La Hán chính quả nguyên nhân. Thành cũng Phật tâm, bại cũng Phật tâm. Sau đó, Tô Tần lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Lần trước đánh dấu lấy được Cửu Dương thần công, tu luyện tới cực hạn, có thể đản sinh ra 9 loại chí dương chi lực. Tô Tần nâng tay phải lên, 9 sợi hoàn toàn do Cửu Dương thần công chỗ để luyện ra 9 loại chí dương chi lực không ngừng tại giữa ngón tay quấn quanh va chạm. Giờ này khắc này, nếu là Tô Tần một cái không chú ý, đem cái này 9 sợi khí tức thả ra ngoài, chỉ sợ cả tòa Thiếu Lâm tự đều sẽ vì vậy mà bị đốt cháy là cho tàn. Nếu là ta có thể đánh dấu thu hoạch được cùng Cửu Dương thần công nổi danh một bộ khác chân kinh, Cửu Âm chân kinh. Sau đó lại lấy Cửu Dương thần công 9 loại chí dương chi lực, cùng Cửu Âm chân kinh 9 loại chí âm chi lực dung hợp lẫn nhau. Âm dương tương sinh, có thể hay không lần nữa tăng lên trên diện rộng lục thân. Tô Tần tâm niệm chập trùng. Sớm tại hơn 10 năm trước, Tô Tần liền thông qua Kim Cương Bất Hoại Thân Thần Công cùng Thái Âm Luyện Thể Thuật cái này hai môn công pháp trên nếm đến ích lợi. Lúc ấy cái này hai môn công pháp âm dương tương sinh, trực tiếp đem Tô Tần nhục thân tăng lên tới một tầng khác. Trừ cái đó ra, Tô Tần càng là bởi vậy thọ nguyên kéo dài gấp đôi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Tô Tần cảm thụ được Viễn Siêu Kim Cương Bất Hoại Thần Công 9 loại chí dương chi lực, trong lòng cấp tốc suy tư. Tô Tần trong lòng phi thường rõ ràng, lấy âm dương chi lực rèn đúc nhục thân, phong hiểm cực lớn, âm dương tất nhiên tương sinh, nhưng cùng lúc cũng là tương khắc. Nếu là không có chân thực chi nhãn ở trong đó quan chắc năm chắc cực hạn vi mô, Tô Tần bạo thể khả năng chỉ sợ muốn xa xa lớn hơn rèn luyện nhục thân. Đây cũng là hôm nay tiếp theo phẩm đại tông sư nhóm chỉ có thể lựa chọn Thái Âm vô cực hoặc là Mặt Trời vô cực hai con đường này tiến hành thuế biến nhục thân nguyên nhân. Hơn nữa là bởi vì bọn hắn không muốn âm dương tương sinh, mà là không dám. Cửu Âm chân kinh. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, cuối cùng thầm than một tiếng. Cửu Âm chân kinh cũng không phải là Thiếu Lâm tự thần công, lại thêm bây giờ trấn ma tháp đạo ẩn hao hết, không cách nào tiếp tục đánh dấu. Tô Tần cũng không cho là mình có thể trong Thiếu Lâm tự đánh dấu ra môn này cùng Cửu Dương thần công nổi danh chân kinh. Đúng rồi, bước vào La Hán chi cảnh đã có đoạn thời gian, cảnh giới cũng triệt để vững chắc lại, hiện tại có thể tham ngộ chân chính Như Lai thần trưởng. Tô Tần tâm niệm vừa động, cảm thụ được mi tâm tổ khiếu bên trong tôn này chỉ thiên chạm đất Phật Đà Kim thân. Chương 70, Phật tôn phụ ta đỉnh, cuối đường gặp Như Lai, bốn cái anh. Như Lai thần trưởng chính là Tô Tần lần thứ nhất đánh dấu đạt được công pháp, danh xưng Thiếu Lâm tự mạnh nhất thần công, Phật tổ thân truyền. Cùng lúc đó, Như Lai thần trưởng cũng là Tô Tần đánh dấu hơn 20 năm lấy được vô số thần công bí pháp trong điện tịch, cấp độ cao nhất thần công. Đã đả A La Hán có thể lấy Như Lai thần trưởng trấn áp ma Phật, bằng vào ta thời khắc này thực lực, hẳn là cũng có thể sử dụng Như Lai thần trưởng. Tô Tần ý niệm tập chuyển, to lớn thần niệm bắt đầu tràn vào mi tâm tổ khiếu bên trong. Ông, cái gặp Tô Tần phảng phất thân ở một chỗ mênh mông trong hư không, mộng ảo thâm thúy, sáng chói vô cùng vô tận. Mà tại phía trước thì là một tôn chỉ thiên chạm đất, thiền âm tràn ngập, nhét đầy hư không kim sắc đại Phật. Thiên hạ dưới mặt đất, duy ngã độc tôn. Vang một tiếng, Tô Tần trong đầu tôn này kim sắc đại Phật tựa hồ hiện ra vô số vạn ký tự, vô số chân ngôn, thiền âm không ngừng, rung động tâm thần của mình, cuối cùng một lần nữa hóa thành một tôn kim thân Phật Đà, vẫn như cũ cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mà đúng lúc này, Tô Tần chỉ cảm thấy tâm thần kịch liệt đau nhức, theo bản năng rời khỏi mi tâm tổ khiếu. Đây là? Tô Tần mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy rung động. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Tô Tần đã đại khái hiểu rõ đến Như Lai thần trưởng một chút tin tức. Như Lai thần trưởng cùng chia chín thức, mỗi một thức lẫn nhau độc lập, tương hô y tồn. Không có cao thấp thượng hạ phân chia, mà giờ khắc này Tô Tần đã nắm giữ Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, duy ngã độc tôn. Cái này thử một lần đại biểu cho cực hạn lực lượng hủy diệt, ít nhất là La Hán cấp độ cường giả khả năng thôi động một thức này. Tô Tần có dũng khí cảm giác, nếu là hắn thật đánh ra một thức này, tuyệt đối có thể phá diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đương nhiên, Tô Tần phi thường rõ ràng, cái này chỉ là ảo giác của hắn. Như Lai thần trưởng coi như mạnh hơn, vậy cũng phải xây dựng ở người sử dụng thực lực bản thân bên trên. Nếu như Tô Tần có chân chính Phật tổ Như Lai thực lực, đánh ra cái này thức thứ nhất duy ngã độc tôn, kia chỉ sợ đúng là chư thiên vạn giới duy ngã độc tôn. Nhưng bây giờ Tô Tần bất quá là một cái nho nhỏ nhất trọng thiên La Hán, cho dù đánh ra một thức này, nhiều nhất chỉ có thể làm được quét ngang cùng giai cùng vượt cấp mà chiến. Về phần muốn nhất phi trùng thiên, chân chính sánh vai thần ma thiên Phật, lại là căn bản không có khả năng. Tô Tần sở dĩ có mình có thể hủy diệt hết thể ảo giác, đơn giản là tại vừa rồi tiếp nhận Như Lai thần trưởng chuyển thừa thời điểm, theo bản năng đem tự mình thay vào mi tâm tổ khiếu tôn này kim thân Phật đã góc nhìn bên trên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể tham nộ cái này Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Tô Tần vuốt vuốt mi tâm, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vừa rồi hắn thần niệm đắm chìm ở mi tâm tổ khiếu thời điểm, vẹn vẹn tiếp nhận xong thức thứ nhất, vốn nhờ là tâm thần kịch liệt đau nhức, cưỡng ép lui ra. Bất quá cũng coi như có thể. Chỉ là cái này thức thứ nhất duy ngã độc tôn, liền đủ để cho ta tham nộ rất rất lâu. Tô Tần không có chút nào bất luận cái gì thất vọng, ngược lại trong lòng càng thêm mong đợi. Dù sao Như Lai thần trưởng toàn bộ truyền thừa cũng tại mi tâm tổ khiếu tòa kia kim thân Phật đà trên thân, cũng sẽ không chạy đi, chỉ chờ Tô Tần thực lực đạt đến liền sẽ truyền thụ cho hắn. Tô Tần đương nhiên sẽ không có cái gì khác cảm xúc. Như Lai thần trưởng cấp độ quá cao. Tô Tần suy nghĩ một hồi, trong lòng càng cảm khái. Nguyên bản Tô Tần còn tưởng rằng Như Lai thần trưởng là La Hán cấp độ võ học thần công, nhưng hiện tại xem ra, La Hán chỉ là có thể thôi động Như Lai thần trưởng thấp nhất cảnh giới. 900 năm trước, đã A La Hán trấn áp ma Phật kia một thức Như Lai thần trưởng, hẳn là cũng không phải là thức thứ nhất duy ngã độc tôn. Tô Tần ánh mắt quét mắt phần núi, suy nghĩ chập trùng. Như Lai thần trưởng chính thức lẫn nhau độc lập, tương hô y tồn, không có cao thấp thượng hạ phân chia. Cái này chính thức đều có khác biệt, có am hiểu hủy diệt, có am hiểu trấn áp, có am hiểu phòng thủ. Mà Tô Tần suy đoán, 900 năm trước Đà A La Hán trấn áp ma Phật kia một thức Như Lai thần trưởng, hẳn là thiên hướng về trấn áp. Nếu không, nếu là như là Tô Tần thu hoạch được thức thứ nhất duy ngã độc tôn như vậy, thiên hướng về hủy diệt Như Lai thần trưởng, chỉ sợ sớm tại 900 năm trước, ma Phật liền bị trấn áp không còn sót lại một chút cặn, làm sao có thể còn có thể kéo dài hơi tàn đến 900 năm sau. Lần trước ta đến một lần nữa vững chắc phong ấn thời điểm, ma Phật đã từng nói câu Như Lai chân ý, hẳn là chỉ chính là ta mi tâm tổ khiếu tôn này kim thân Phật Đà. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Những năm này, hắn không ngừng xem Thiếu Lâm tự vô số cổ tịch, tự nhiên giải được Như Lai chân ý đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nếu như nói Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm trong lịch sử, Như Lai thần trưởng còn có dấu vết mà theo, đã từng xuất hiện, như vậy Như Lai chân ý chính là triệt để chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đơn giản tới nói, Như Lai thần trưởng chính thức đều không tương đồng, không có vị kia tồn tại có thể đồng thời trưởng không cái này hoàn chỉnh chính thức. Nhưng nếu là có được Như Lai chân ý, liền không đồng dạng. Như Lai chân ý tương đương với Như Lai thần trưởng tổng cương, đưa đến thống ngự chính thức Như Lai thần trưởng tác dụng. Tiếp nhận Như Lai thần trưởng thức thứ nhất truyền thừa, Tô Tần sinh hoạt lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mỗi ngày đánh dấu, tu luyện bên ngoài, lại thêm tham ngộ Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Thời gian càng phong phú. Tàng kinh các cùng Bồ Đề viện đạo vẩn cũng không nhiều. Cái này một ngày, Tô Tần tại Bồ Đề viện bên ngoài ký xong đến, trở lại Hậu Sơn cấm địa về sau, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu như đạo vẩn hao hết, ta hẳn là sẽ ly khai Thiếu Lâm tự. Tô Tần ánh mắt bình tĩnh, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Xem ra, là nên cho Thiếu Lâm tự lưu nhiều nội tình. Tô Tần trong lòng than nhẹ một tiếng. Không dám nói như thế nào, hắn cuối cùng tại Thiếu Lâm tự chờ đợi hơn 20 năm, 20 năm qua chỉ là Thiếu Lâm tự cung cấp cơm chay chi tình, Tô Tần liền không cách nào không nhịn. Chừa chút cái gì đây? Tô Tần lâm vào suy tư. Vấn đề này, sớm tại Tô Tần không có bước vào La Hán chi cảnh trước liền muốn qua. Chỉ bất quá lúc ấy Tô Tần liền ý thức được, nếu là Thiếu Lâm tự hậu thế đệ tử không được, lưu lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Thiếu Lâm tự lịch đại cũng không phải chưa từng xuất hiện La Hán. Có không ít La Hán tôn giả tại viên tịch trước đó, liền vì Thiếu Lâm tự lưu lại một chút nội tình. Nhưng những này nội tình ngắn thời gian bên trong ngược lại là có thể bảo tồn hoàn hảo, có thể một lúc sau, mấy chục năm trên trăm năm đi qua, mạnh hơn nội tình cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đã đổ vật không được, vậy liền là Thiếu Lâm tự lưu cái người đi. Tô Tần thần niệm triển khai, đảo qua cả tòa Thiếu Lâm tự, cuối cùng bao phủ tại Đạt Ma viện. Đạt Ma viện bên trong, Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ đang cùng Huyền Khổ trò chuyện. Lần trước Tuệ Văn Phương Trượng tự mình mang theo Huyền Khổ cầu kiến Tô Tần, hy vọng Tô Tần thu Huyền Khổ làm đệ tử. Lúc ấy Tô Tần mặc dù không có gì hứng thú, nhưng cũng không có lập tức từ chối, chỉ nói là cân nhắc một cái. Phật tâm không trọn vẹn, bù đắp không được sao? Tô Tần chậm rãi đứng dậy, một bước phóng ra, đi ra Hậu Sơn cấm địa. Đạt Ma viện. Phương Trượng, tôn giả nói như thế nào? Võ Tăng viện viện thủ nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, mở miệng hỏi. Tôn giả nói cân nhắc một đoạn thời gian. Tuệ Văn Phương Trượng trầm mặc một hồi, như nói thật nói, cân nhắc một đoạn thời gian. Lời này vừa ra, cái khác viện thủ cũng trầm mặc. Mặc dù tôn giả không có cự tuyệt, nhưng chỉ sợ cũng đối thu đồ không có gì hứng thú. Nếu không, căn bản không cần cân nhắc. Đáng tiếc Huyền Khổ tư chất giới luật viện viện thủ lắc đầu. Mà Huyền Khổ nghe được Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ nói chuyện, đầu rủ xuống, phản phất phạm vào cái gì sai lầm lớn đồng dạng. Ngay tại Tuệ Văn Phương Trượng cùng mấy vị viện thủ cũng nhận định Huyền Khổ sẽ không trở thành vị kia đệ tử thời điểm. Ông, cái gặp nhàn nhạt Phật quang bắt đầu tràn ngập. Thiên âm không ngừng, kim liên nở rộ, giống như lưu ly, không nhiễm bụi bặm. Tại Tuệ Văn Phương Trượng các loại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Cái gặp một thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn được tầng tầng Phật quang lưu ly, tựa hồ xa cuối chân trời, dưới chân kim liên đoá đoá, chỗ cao thiền âm tầng tầng, nặng nề uy nghiêm, phảng phất Phật Đà lâm thế, muốn độ chúng sinh. Thân ảnh một bước một kim liên, đi đến Huyền Khổ trước người, nâng tay phải lên, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ, phủ tại Huyền Khổ cái trán. Phật tôn phủ ta đỉnh, cuối đường gặp Như Lai. Chương 71, vũ đắp Phật tâm. Đạt Ma viện bên trong, Phật quang tràn ngập, kim liên đoá đoá. Tô Tần vừa sải bước đến, nâng tay phải lên, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ, nhẹ nhàng phủ tại Huyền Khổ trên trán. Phật tâm không trọn vẹn, trên cơ bản đều là bẩm sinh nguyên nhân. Nhưng bỏ mặc lại thế nào không trọn vẹn, tóm lại là có như vậy bộ phận Phật tâm bản chất, bằng vào bộ phận này Phật tâm bản chất, hoàn toàn có bù đắp khả năng. Đương nhiên, trong thiên hạ, có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có Tô Tần. Cho dù là Thiếu Lâm tự lịch đại La Hán tôn giả phục sinh, lại hoặc là ngoại giới võ lâm thần thoại, cũng không có khả năng dễ dàng như thế bù đắp Phật tâm. Chân thực chi nhãn nhìn rõ thiên địa hết thể khí thế, Phật tâm tự nhiên cũng trong đó, lại phối hợp thêm Tô Tần thực lực cường đại, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, mới có thể làm đến như vậy. Tôn giả. Huyền Khổ tiểu sa di mở to hai mắt, Tô Tần năm ngón tay phủ tại hắn trên trán lúc, hắn chỉ cảm thấy ấm áp, thật không thoải mái. Thậm chí, Huyền Khổ còn cảm nhận được tự mình nhịp tim không ngừng tăng tốc, huyết dịch khắp người nóng lên, phảng phất tại phát sinh một loại nào đó thuế biến.
Tôn giả,
gặp qua tôn giả. Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ đầu tiên là giật mình, nhưng ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì, hướng phía Tô Tần không người nói. Toàn bộ trong Thiếu Lâm tự, có thể như thế vô thanh vô tức đi vào Đạt Ma viện, đồng thời còn tạo thành như vậy dị tượng, chỉ có vị kia sừng sững tại đám mây tôn giả. Tuệ Văn Vương trưởng cùng viện thủ nhóm mặc dù hiếu kỳ Tô Tần cái này thời điểm tới làm cái gì, nhưng cũng đoán được hẳn là cùng Huyền Khổ có quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phật quang chậm rãi tràn ngập, dường như vĩnh hằng trường tồn. Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ một mực cung kính chờ lấy, không có chút nào không kiên nhẫn. Trên thực tế, tại Phật quang bao phủ phía dưới, cho dù nhằm vào cũng không phải là bọn hắn, có thể Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ vẫn như cũ nhận lấy một chút chỗ tốt. Sau nửa canh giờ, Tô Tần chậm rãi thu hồi tay phải. Vừa rồi hắn lấy tự thân La Hán nội lực là Huyền Khổ tiểu sa di bù đắp viên kia không chọn vẹn Phật tâm, đồng thời còn thuận tay giúp hắn dịch kinh tẩy tủy một lần. Dù sao tại Tô Tần trong lòng, Huyền Khổ thế nhưng là hắn lưu cho Thiếu Lâm tự nội tình, tự nhiên sẽ để ý một chút. Nếu để cho trên giang hồ cái khác võ giả biết được, Huyền Khổ dạng này một vị hơn 10 tuổi tiểu sa di, lại bị một tôn La Hán tôn giả dịch kinh tẩy tủy, tuyệt đối sẽ đấu kỵ phát cuồng. Phải biết, bỏ mặc là La Hán tôn giả vẫn là võ lâm thần thoại, trải qua trung cực nhảy lên về sau, đã sớm thuế biến đến một tầng khác. Một vị La Hán tôn giả dịch kinh tẩy tủy, đủ để cho Huyền Khổ còn chưa bước vào võ đạo tu luyện chi đồ trước, liền đi tại thế gian tuyệt đại đa số võ giả phía trước. Ngày sau nếu là có vấn đề gì, có thể tới Hậu Sơn cấm địa tìm ta. Tô Tần lưu lại một câu nói kia, liền quay người ly khai. Quảng cáo. Phật quang tiêu tán, kim liên tan rã. Đạt Ma viện lập tức lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thẳng đến Tô Tần ly khai sau hồi lâu, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ mới dám mở miệng nói ra. Phương trưởng, tôn giả có phải hay không nhận lấy Huyền Khổ làm đồ đệ rồi? Võ Tăng viện viện thủ nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù Tô Tần không có nói rõ thu đồ, nhưng đã cho phép Huyền Khổ có thể đi Hậu Sơn cấm địa, hiển nhiên là trong lòng đã tán thành. Không biết được. Tôn giả ý nghĩ, há lại nhóm chúng ta có thể suy đoán lung tung. Tuệ Văn Vương trưởng khẽ lắc đầu, bất quá trong lòng dâng lên nghi hoặc, bất quá tôn giả lần này tới, là có chuyện gì không? Nói đến đây, Tuệ Văn Vương trưởng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sớm đã ngủ Huyền Khổ. A. Tuệ Văn Vương trưởng rốt cục phát hiện không thích hợp. Hiện tại Huyền Khổ lại có không có trước đó như vậy dị tượng ngoại hiện, phản phất là hết thảy tất cả đều thuộc về tại bình thản. Phản pháp quy chân. Đây là phản pháp quy chân a. Tuệ Văn Vương trưởng sắc mặt chấn kinh, tự lẩm bẩm. Mấy vị khác viện thủ thần sắc giống vậy không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, bọn hắn cho dù không biết được Tô Tần đến tuột cùng tại Huyền Khổ trên thân làm cái gì, nhưng cũng ý thức được hẳn là chuyện thật tốt. Nhìn chung thiên hạ, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Huyền Khổ nếu là như cũ bảo trì trước đó cái chủng loại kia dị tượng, cho dù là cho dù tốt tư chất, tương lai cũng sẽ gặp nạn. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ thâm tàng ở thể nội, không nóng không lạnh, lại là thẳng vào thanh vân. Hậu Sơn cấm địa. Tô Tần ngồi xếp bằng, nội lực chậm rãi tại thể nội vận chuyển, không ngừng dung nhập mỗi một khối huyết nục, mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện nội thân. La Hán cảnh nội lực đã cùng võ đạo cựu phẩm nội lực phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Tô Tần mở hai mắt ra, tinh tế cảm thụ được thể nội hết thảy. Nếu như nói nhất phẩm đại tông sư nội lực là mức hàng bán ra, nội lực thuế biến qua tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư nội lực là gỗ. Như vậy La Hán tôn giả nội lực chính là bách luyện thép. Một luồng La Hán nội lực đủ để giết chết một đám nhất phẩm đại tông sư. Quảng cáo. Cả hai căn bản không phải một cái cấp độ. Hoặc là nói La Hán cảnh nội lực đã không còn gọi là nội lực, mà là chân nguyên, chân lực loại này. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thật sự là La Hán cảnh nội lực cùng võ đạo cựu phẩm nội lực hoàn toàn không phải một cái đồ vật. Nếu như lại lấy tương đồng danh tự lai xưng hô, quả thật có chút không đúng. Lưu Ly Kim Đan dược hiệu không sai biệt lắm đi qua. Tô Tần tâm niệm vừa động, một cái khác bình Lưu Ly Kim Đan xuất hiện tại Tô Tần trong tay. Lập tức, thiên địa nguyên khí bắt đầu ẩn ẩn sôi trào hội tụ, bất quá lập tức bị Tô Tần thần niệm trấn áp. Lộc cộc. Tô Tần trực tiếp nuốt vào khỏa này Lưu Ly Kim Đan. Đoạn này thời gian, Tô Tần đã tiêu hao hết gần 10 khỏa Lưu Ly Kim Đan, quả thực nhường tâm hắn đau một hồi. Chỉ bất quá, thông qua đánh dấu, Tô Tần cũng lần nữa thu được mười mấy khỏa Lưu Ly Kim Đan, cơ bản làm được thu chi cân bằng bên ngoài, còn lại. Rầm rầm. Không màu thông thấu giống như lưu ly kim đan vào bụng, lập tức to lớn dược lực bắt đầu phát tán, không ngừng ngưng tụ làm chân nguyên hướng chạy toàn thân. Theo Tô Tần không ngừng tu luyện, thực lực cũng đang thong thả nhưng lại kiên định hướng phía tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên. Sau đó Tô Tần lần nữa trở về đến dĩ vãng thời gian bên trong. Mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, tham ngộ như lai thần trưởng thức thứ nhất duy ngã độc tôn. Chỉ bất quá, trừ cái đó ra, Tô Tần còn có thể ngẫu nhiên chỉ điểm một cái Huyền Khổ. Không thể không nói, bù đắp Phật tâm Huyền Khổ, nộ tính lại là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, bất luận cái gì võ học Phật kinh, cơ bản một điểm liền rõ ràng, vừa học liền biết. Cái này cũng mất đi Tô Tần không ý chuyện, chỉ cần mỗi qua một đoạn thời gian chỉ điểm một cái liền tốt. Trong nháy mắt đi qua 3 năm. Cái này 3 thời kỳ, Thiếu Lâm tự ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũng là thanh đăng cổ Phật, duy nhất khác biệt chính là Huyền Khổ bước vào thất phẩm võ giả chi cảnh. Như thế nhường Tô Tần tương đối hài lòng. Hắn năm đó trở thành thất phẩm võ giả cũng hao tốn hơn 2 tháng, Huyền Khổ đã coi như là không tệ. Nhưng mà, Thiếu Lâm tự tuế nguyệt chậm chạp, nhưng ngoại giới lại là phong vân dâng lên. Núi võ đang chân võ một mạch vị kia trương chân nhân nhỏ nhất đệ tử cầm kiếm xuống núi, muốn chọn chiến thiên phía dưới quân hùng. Mông Nguyên quốc sư xuất lĩnh 100 vạn đại quân, hủy diệt cái nào đó tiểu quốc. Còn có đường hoàng cung bên trong, đường hoàng hạ lệnh, sắc phong hoàng tử Lý Sinh là thái tử, cả triều xôn xao. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây gia viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 72, đánh dấu. Quá khứ gì đã kinh. Đường hoàng già mua đã sớm không phải bí mật gì. Nếu như không phải có vị kia áo tím đại thái giám trấn áp, chỉ sợ thời khắc này triều đình đã sớm loạn đi lên. Nhưng dù vậy, mấy vị hoàng tử vẫn như cũ minh tranh ám đấu, quan to quan nhỏ đồng dạng tâm tư dị biệt. Thậm chí các nơi phiên vương cũng nhao nhao đặt cược, ủng hộ một vị nào đó hoàng tử. Nguyên bản, trong mắt tất cả mọi người, đường hoàng cuối cùng tất nhiên sẽ lập hiện nay trên triều đình mấy vị kia phong quang vô hạn hoàng tử là thái tử. Dù sao đường hoàng rất nhiều dòng dõi bên trong, ngoại trừ mấy vị này hoàng tử còn có chút năng lực, cái khác cơ bản đều chỉ biết ăn uống vui đùa ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đường hoàng cuối cùng vậy mà tuyển hoàng tử Lý Sinh làm thái tử. Hoàng tử Lý Sinh chính là đường hoàng còn sót lại ở bên ngoài dòng dõi, mấy năm trước bị đón nhập hoàng cung. Đám đại thần cùng mấy vị hoàng tử cũng biết rõ chuyện này, nhưng chưa hề nghĩ tới hoàng tử Lý Sinh sẽ có được lập làm thái tử một ngày. Bởi vì hoàng tử Lý Sinh căn cơ quá nông cạn. Thiếu Lâm tự, Tô Tần thần niệm đã qua, một lần tình cờ nghe được có đệ tử thảo luận đường hoàng mới lập thái tử một chuyện. Ồ, quả nhiên được lập làm thái tử. Tô Tần sờ lên cái cằm, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Lúc ấy hắn tại Tô gia phủ đệ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Sinh lúc, liền nhìn ra hắn gánh chịu đường quốc gần 1/10 quốc vận. Như vậy nhân vật, tương lai chỉ cần không chết, leo lên kia cửu ngũ chi tọa là chuyện sớm hay muộn. Đường quốc, Trường An thành. Tô Tần giật mình. Đường quốc đến nay lập quốc 500 năm, nhưng là đường quốc quốc đô Trường An thành, lại là 10 triều cổ đô, khoảng chừng mấy ngàn năm lịch sử. Mấy ngàn năm qua, Trường An thành bên ngoài khả năng đã tu sửa vô số lần, nhưng hoạch tâm hoàng thành lại là chưa từng có biến qua. Thậm chí trong hoàng thành Quỳnh lâu Ngọc Vũ, nguy nga cung điện, giai cùng vài ngàn năm trước đồng dạng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Trường An thành tòa kia hoàng thành chứng kiến mấy ngàn năm qua 10 tòa sừng sững ở trên mặt đất vương triều sinh diệt. 10 triều cổ đô. Trường An thành cái này mấy ngàn năm tích lũy đạo ẩn, chỉ sợ cùng Thiếu Lâm tự không sai biệt lắm. Tô Tần nhãn thần tỏa sáng, trong lòng phân chấn. Mặc dù Tô Tần không có tự mình đi qua Trường An thành, nhưng bằng vào Trường An thành mấy ngàn năm lịch sử, liền đoán hắn đạo ẩn chỉ sợ rất nhiều. Đầy đủ Tô Tần đánh dấu rất thời gian dài. Chờ đến Thiếu Lâm tự đạo ẩn hao hết, vừa vặn đi một chuyến Trường An thành. Quảng cáo. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Nói đến đánh dấu, ta hôm nay đánh dấu cơ hội ngược lại là còn không có dùng. Tô Tần đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình biến mất, chờ đến xuất hiện lần nữa lúc đã tại tàng kinh các bên ngoài. Đi qua mấy chục lần cũng tại Bồ Đề viện đánh dấu, hiện tại Lưu Ly Kim Đan cũng sung túc, hôm nay ngay tại tàng kinh các đánh dấu đi. Tô Tần trong lòng mặc niệm nói: "Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được quá khứ Di Đà Kinh." Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm vang vọng tại Tô Tần bên tai. "Quá khứ Di Đà Kinh?" Tô Tần sắc mặt hơi đổi. "Quá khứ Di Đà Kinh chính là Phật môn chí cao thánh kinh một trong, cùng hiện tại Như Lai Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh đặt song song. Hắn vị trí cấp độ chí cao, cho dù không bằng mạnh nhất thần công Như Lai thần trưởng, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Chỉ bất quá, Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, cho dù là danh xưng sáp nhập, thôn tính đông đảo tuyệt học đạt ma tổ sư, cũng chưa từng lĩnh ngộ quá khứ Di Đà Kinh, chớ nói chi là những người khác. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, quá khứ Di Đà Kinh căn bản không phải cho phạm nhân xâm ngộ. Tô Tần ngược lại là không nghĩ tới, lần này đánh dấu, vậy mà đem môn này chí cao thánh kinh đánh dấu ra. Lần này thật là kiếm lời. Tô Tần tâm tình mừng rỡ, trên mặt hiện hiện tiêu dung, quay người trở lại hậu sơn cấm địa. Đối với những người khác tới nói, coi như đạt được quá khứ Di Đà Kinh nguyên bản, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ngươi căn bản lĩnh ngộ không được bên trong ẩn chứa tinh diệu. Bởi vậy tại tuyệt đại đa số trong mắt, quá khứ Di Đà Kinh thậm chí còn không bằng một bản La Hán quyền dùng tốt. Chỉ ít La Hán quyền chỉ cần nghiêm túc học, cho dù là người bình thường, cũng có thể tại mấy tháng có chút hiểu được. Có thể quá khứ Di Đà Kinh đâu? Ngươi thiên tư mạnh hơn, nộ tính lại cao hơn, xem không hiểu thì có ích lợi gì? Có thể Tô Tần cùng những người khác không đồng dạng a. Thông qua hệ thống đạt được thần công bí tịch, sẽ có được hệ thống quán thâu, tự động nhập môn đồng thời tinh thông. Mà quá khứ Di Đà Kinh khó liền khó tại căn bản không nhập môn được. Nói cách khác, quá khứ Di Đà Kinh điểm khó khăn nhất, ở trong mắt Tô Tần, ngược lại là dễ dàng nhất. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, liên quan tới quá khứ Di Đà Kinh đủ loại lĩnh ngộ không ngừng tràn vào Tô Tần trong lòng. Hoàng hốt ở giữa, Tô Tần não hải chỗ sâu bên trong, ẩn ẩn ngưng tụ thành một tôn quá khứ đại Phật, theo xa xôi đi qua nhìn về phía hiện tại cùng tương lai. Vâng. Quảng cáo. Tô Tần tinh thần chấn động, mở tròn mắt. Quá khứ Di Đà Kinh, quả nhiên không hổ là Phật môn chí cao thánh kinh. Tô Tần khẽ gật đầu. Cho dù là hắn dạng này một tôn La Hán tôn giả, cũng không khỏi đắm chìm ở quá khứ Di Đà Kinh bên trong. Quá khứ Di Đà Kinh là một môn tâm pháp, vận chuyển chân nguyên tâm pháp. Tô Tần tâm niệm vừa động, thể nội chân nguyên bắt đầu dọc theo một loại đặc thù lộ tuyến không ngừng tuần hoàn bắt đầu. Khi lấy được quá khứ Di Đà Kinh trước, Tô Tần sử dụng tâm pháp là Đại La Hán thần công. Đại La Hán thần công chính là La Hán tôn giả cấp độ tâm pháp, đủ để cực lớn trình độ càng thêm nhanh Tô Tần tốc độ tu luyện, đồng thời tăng lên tự mình đối thiên địa cảm ngộ cùng trường khống. Có thể nói, Đại La Hán thần công là La Hán cấp độ một môn đỉnh tiêm tâm pháp. Nhưng giờ phút này, có cấp độ viễn siêu Đại La Hán thần công quá khứ Di Đà Kinh về sau, Tô Tần tự nhiên không chút do dự đem Đại La Hán thần công thay đổi. Hô, hít. Tô Tần ngồi xếp bằng, thể nội La Hán chân nguyên cấp tốc vận chuyển, dựa theo quá khứ Di Đà Kinh phương thức không ngừng tuần hoàn. Phần phật. Quá khứ Di Đà Kinh vận chuyển thời điểm, toàn bộ hậu sơn cấm địa bên trong lập tức nhấc lên so trước đó lớn hơn gấp 10 thiên địa nguyên khí phong bạo, vô số thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành to lớn hình phễu hình, điên cuồng tuôn ra như Tô Tần thể nội. Thời gian chậm rãi trôi qua, hội tụ ở hậu sơn cấm địa thiên địa nguyên khí phong bạo không chỉ có không co tiêu tán, ngược lại dần dần hướng phía toàn bộ Thiếu Lâm tự khuếch tán mà đi. Một thời gian, Thiếu Lâm tự trên không phảng phất hình thành mô đạo phong bạo, mênh mông đung đưa, che đậy hết thảy. Đó là cái gì? Đông đảo Thiếu Lâm tự đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vừa rồi cũng tại làm chính mình sự tình, tu luyện, làm việc, nhưng không nghĩ tới thiên địa bỗng nhiên đại biến, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ vào một chỗ, che đậy hết thảy. Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư viện viện thủ càng là trước tiên hội tụ vào một chỗ. Nguyên khí như mưa, đây là các tôn giả tu hành có trọng đại đột phá thời điểm, mới có thể tạo thành dị tượng a. Tuệ Văn Vương trưởng sắc mặt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm. Mấy vị viện thủ nhìn lẫn nhau một cái, nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt. Tại trong con mắt của bọn họ, tôn giả chính là như là thần tiên đồng dạng nhân vật, cơ hồ sừng sững tại thế gian đỉnh, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, các tôn giả nếu là tiếp tục đột phá, lại sẽ là cái gì? Mà liên tại Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, hậu sơn cấm địa, ngồi xếp bằng Tô Tần đột nhiên mở hai mắt ra. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 73, Đường Hoàng Cung, Triệu Công Công chấn kinh. Không nghĩ tới quá khứ Di Đà Kinh đối nguyên khí phun ra nuốt vào khủng bố như thế. Tô Tần thần sắc sợ hãi thán phục. Hắn vừa rồi vẹn vẹn tu luyện nửa canh giờ quá khứ Di Đà Kinh, liền cảm giác được thực lực tăng tiến tương đương với trước đó 10 ngày khổ tu. Lưu Ly Kim Đan cũng rút nhỏ một vòng. Tô Tần tựa hồ cảm nhận được cái gì, thấp giọng lẩm bẩm. Nói như vậy, một khỏa Lưu Ly Kim Đan trọn vẹn có thể nhường Tô Tần hấp thu 1 tháng đến 2 tháng thời gian. Bởi vì Lưu Ly Kim Đan bên trong ẩn chứa dược lực nhiều lắm, dù là lấy Tô Tần La Hán chi tôn, cũng cần thời gian đi tiêu hóa hấp thu. Nhưng ngay tại vừa rồi, Tô Tần vận chuyển quá khứ Di Đà Kinh lúc, lại phát hiện trong bụng Lưu Ly Kim Đan lấy một loại tốc độ khủng khiếp tan rã. Không tệ không tệ. Nếu là dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất trong 1 năm, ta liền có thể bước vào La Hán nhị trọng tiên. Tô Tần ánh mắt tỏa sáng. Nếu như không có quá khứ Di Đà Kinh, mặc dù có Lưu Ly Kim Đan hỗ trợ, Tô Tần cũng cần tiếp cận 10 năm thời gian khả năng đột phá. Nhưng bây giờ, thời gian rút ngắn không chỉ gấp 10 lần. Đây là bởi vì La Hán cấp độ đột phá, cũng không phải là vẹn vẹn năng lượng tích lũy, càng quan trọng hơn là muốn cảm ngộ thiên địa. Nếu không, Tô Tần tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn. Trong truyền thuyết, nếu là ngộ ra quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh ba loại Phật môn chí cao thánh kinh, sẽ chân chính thu hoạch được đại tự tại, lớn tiêu dao. Tô Tần thần sắc có chút hướng tới. Đáng tiếc, tu luyện quá khứ Di Đà Kinh quả nhiên chỗ tốt đa đa, nhưng đối Lưu Ly Kim Đan tiêu hao vẫn là quá nhanh. Tô Tần trong lòng suy tư. Nguyên bản một khỏa hoàn chỉnh Lưu Ly Kim Đan đủ để cho Tô Tần hấp thu 1 tháng đến 2 tháng, nhưng bây giờ, chỉ sợ 1 tuần lễ liền phải phục dụng viên thứ 2 Lưu Ly Kim Đan. Bên ngoài ngược lại là đưa tới một chút động tĩnh. Tô Tần tâm niệm vừa động, kinh khủng thần niệm cấp tốc bao phủ cả tòa Thiếu Lâm tự. Mặc dù theo Tô Tần tu luyện dừng lại, ngoại giới nguyên khí phong bạo cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng hiển nhiên cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể triệt để thối lui. Hậu sơn cấm địa bên ngoài, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư viện viện thủ đang do dự có nên đi vào hay không. Dù sao vừa rồi động tĩnh thật sự là có chút lớn, dù là Tuệ Văn Vương trưởng căn cứ trong chùa cổ tịch phỏng đoán, là Tô Tần trên tu hành có đột phá mới tạo thành lớn như vậy dị tượng, nhưng trong lòng như cũ có chút lo lắng. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng tại Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ trong hai. Đều lui ra đi. Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ lập tức có chút cung thân. Vâng. Cùng lúc đó, Đường Hoàng cung bên ngoài, quảng cáo. Hoàng tử Lý Sinh đến thời khắc này trên mặt như cũ có chút khó tin. Phụ hoàng lập ta làm thái tử. Hoàng tử Lý Sinh ngay mắt, một mặt được vòng. Mặc dù mấy năm trước hắn liền biết được thân phận của mình, chính là hoàng tộc dòng dõi. Có thể Lý Sinh nằm mơ cũng không có nghĩ qua, tự mình một ngày kia, vậy mà có thể trở thành thái tử. Cái gì là thái tử? Bỏ mặc tại bất kỳ triều đại nào, thái tử đều là gần với hoàng đế, đồng thời tại hoàng đế băng hà về sau, danh chính ngôn thuận ngồi ở kia cái vị trí nhân tuyển. Có thể nói, nếu là Lý Sinh trở thành thái tử, chính là Đường quốc tương lai chủ nhân. Vân Nương, đây là sự thực sao? Lý Sinh nhìn về phía bên cạnh Tô Nguyệt Vân. Sớm tại mấy năm trước, hắn đi theo Lưu Công Công đi vào hoàng cung, cũng không lâu lắm, liền đem Tô Nguyệt Vân cũng nhận lấy. Không nên quá cao hứng. Ngươi trở thành thái tử, cũng không phải là chuyện tốt. Tô Nguyệt Vân lắc đầu, mở miệng nói ra. Không phải chuyện tốt. Hoàng tử Lý Sinh cũng tỉnh táo lại. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới có thể trở thành thái tử, huống chi là những người khác đâu. Trọng yếu nhất chính là, Đường Hoàng lập hắn làm thái tử, mấy vị khác hoàng tử thấy thế nào? Trên triều đình quan to quan nhỏ lại sẽ thấy thế nào? Phải biết, những năm gần đây, Lý Sinh mấy vị kia ca ca vì tranh đoạt thái tử chi vị, minh tranh ám đấu, kém chút liền muốn vạch mặt. Bọn hắn sẽ cho phép thái tử chi vị rơi xuống hắn Lý Sinh trên đầu. Còn có trên triều đình quan to quan nhỏ, bọn hắn đã sớm tại một vị nào đó hoàng tử thân trên giới khoản, đem tự mình hết thệ cũng cược tại hoàng tử có thể kế thừa đại vị bên trên. Nếu là cuối cùng thái tử vị này không có, những này đã đứng đội đám đại thần sẽ nghĩ như thế nào. Không muốn không biết rõ, vẹn vẹn chỉ là cấp tốc suy nghĩ một hồi, hoàng tử Lý Sinh liền tê cả da đầu, chỉ cảm thấy tự mình phảng phất lâm vào một cái tử cục bên trong. Không nên gấp, đã bệ hạ quyết định như vậy, khẳng định có quyết định như vậy dụng ý. Tâu Nguyệt Vân an ủi vài câu. Hy vọng đi. Lý Sinh thần sắc cứng ngắc gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có hạ nhân cuống quýt xông vào. Điện hạ, điện hạ, cung bên trong người đến. Cung bên trong người đến. Hoàng tử Lý Sinh hơi sững sờ, lập tức nói ra, biết rõ, ta hiện tại liền đi qua. Rất nhanh, Lý Sinh liền dẫn Tâu Nguyệt Vân cùng đi đến bên ngoài. Giờ này khắc này, cửa ra vào sớm đã bị cấm quân vây quanh, một vị người mặc tử sắc y phục hoạn quan thái giám đang cười mỉm đứng tại kia. Quảng cáo, tử sắc. Lý Sinh chỉ cảm thấy náo hải một trận oanh minh. Đến Trường An thành lâu như vậy, Lý Sinh tự nhiên biết rõ, trong hoàng cung, áo tím đại biểu là cái gì. Kia thế nhưng là cả tòa hoàng cung chỉ ở đường hoàng phía dưới, vị so vương hầu đại thái giám Triệu Công Công. Đồng dạng tình huống dưới, Triệu Công Công đều sẽ phụng dưỡng tại đường hoàng bên người, tuyệt đối không có khả năng đi ra hoàng cung. Nhưng bây giờ, Triệu Công Công lại là xuất hiện ở ngoài cửa. Nghĩ đến cái này, Lý Sinh trong lòng có chút run rẩy. Điện hạ. Triệu Công Công nhìn thấy Lý Sinh ra, có chút không người nói. Triệu Công Công. Lý Sinh lập tức trở về lễ, thần sát trịnh trọng nói. Tạp ra là phụng bệ hạ chi lệnh, đón điện hạ đi Đông Cung ở. Triệu Công Công chậm rãi nói. Đông Cung. Lý Sinh hơi sững sờ, nói ra, ta lập tức liền thu thập thu dọn, cùng Triệu Công Công đi Đông Cung. Không cần. Triệu Công Công khẽ lắc đầu, mở miệng nói, điện hạ hiện tại theo tạp ra đi là được, về phần đồ vật, nên có đồ vật, Đông Cung cũng chuẩn bị sẵn. Thế nhưng là, Lý Sinh thần sắc do dự, hắn mắt nhìn bên cạnh Tâu Nguyệt Vân, thăm dò hỏi, vậy ta cùng Vân Nương cùng một chỗ theo Triệu Công Công đi Đông Cung. Vân Nương. Triệu Công Công xoay chuyển ánh mắt, mắt nhìn Tâu Nguyệt Vân, lắc đầu nói, Đông Cung chỉ có thái tử cùng thái tử phi có thể vào ở, về phần những người khác, không thể tiến vào. Tâu Nguyệt Vân mặc dù là Lý Sinh thế tử, nhưng lại chưa chính thức sắc phong làm thái tử phi. Dù sao, liền Lý Sinh bản thân cũng là hôm nay mới được cho biết là trở thành thái tử, nào có thời gian sắc phong Tâu Nguyệt Vân. Ngươi đi trước Đông Cung đi, ta cái này không nổi. Tâu Nguyệt Vân nhìn thấy Lý Sinh do dự, lập tức nhỏ giọng nói, bây giờ đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là áo tím Triệu Công Công, nếu là bởi vì Lý Sinh do dự mà trêu đến Triệu Công Công bất mãn, chỉ sợ tại đường hoàng nơi đó cũng là phiền phức. Điện hạ, đi nhanh đi. Triệu Công Công nhìn thấy Lý Sinh không có phản ứng, khẽ nhíu mày, lần nữa mắt nhìn Tâu Nguyệt Vân. Cái nhìn này, Triệu Công Công ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, quét qua từ đầu đến cuối treo móc ở Tâu Nguyệt Vân bên hông một khối ngọc bội bên trên. Ngọc bội cực kỳ phổ thông, nhưng lại bị Tâu Nguyệt Vân dán thật chặt thân mang theo, hiển nhiên phi thường trọng thị. Nhưng mà, Triệu Công Công lại là phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt chớp mắt tập trung, rơi vào Tâu Nguyệt Vân bên hông trên khối ngọc bội kia. Đây là? Triệu Công Công càng xem càng là tim đập nhanh, cuối cùng càng là thốt nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 74, nhị trọng thiên. Đây là tuyệt đỉnh nhất phẩm một luồng thần niệm. Triệu Công Công vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tâu Nguyệt Vân bên hông treo khối ngọc bội kia. Mặc dù bên trong ngọc bội kia sợi thần niệm ẩn tàng từ sâu, nhưng Triệu Công Công cũng là tuyệt đỉnh nhất phẩm, nếu là có tâm, tự nhiên không gạt được hắn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khó nói điện hạ cưới vị này dân gian nữ tử, đứng sau lưng một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm. Triệu Công Công chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Tuyệt đỉnh nhất phẩm cỡ nào hiếm thấy? Cái nào không phải tọa trấn một phương, tiêu diêu tự tại. Đường hoàng đem Lý Sinh giấu ở dân gian, Triệu Công Công cũng hiểu biết, thậm chí một mực tại âm thầm bảo hộ Lý Sinh vị kia Lưu Công Công, cũng là Triệu Công Công an bài. Liên quan tới Lý Sinh hết thảy trải qua, Triệu Công Công đều như lòng bàn tay, mà gả cho Lý Sinh Tô gia thiên kim, cùng Tô gia tất cả tình báo, tự nhiên thật sớm bày ra tại Triệu Công Công trước mặt. Triệu Công Công nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, trong mắt hắn vô cùng phổ thông Tô gia thiên kim, phía sau vậy mà đứng đấy một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm. Có phải là trùng hợp hay không? Khối ngọc bội này trùng hợp nhường Tâu Nguyệt Vân nhặt được. Triệu Công Công ý niệm tập chuyển, cuối cùng phủ nhận ý nghĩ này. Thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm cứ như vậy nhiều, ngưng tụ ra thần niệm tuyệt đỉnh nhất phẩm thì càng ít. Về phần nguyện ý phân hóa ra bản thân một luồng thần niệm, cất đặt tại bên trong ngọc bội tuyệt đỉnh nhất phẩm cơ hồ không có. Tâu Nguyệt Vân làm sao có thể trùng hợp nhặt được ngọc bội chính là cùng tuyệt đỉnh nhất phẩm có quan hệ? Phân hóa thần niệm, nếu là không có liên quan bí pháp, dù là đối với tuyệt đỉnh nhất phẩm tới nói, cũng là muốn hao tổn đến bản nguyên. Trừ phi thật đối với mình phi thường trọng thị người, nếu không không có vị kia tuyệt đỉnh nhất phẩm làm như thế. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Triệu Công Công suy nghĩ chập trùng. Đến tột cùng là ai? Triệu Công Công trong đầu hiện lên cái này đến cái khác khả năng. Mà liên tại Triệu Công Công suy tư lúc, hoàng tử Lý Sinh rõ ràng bị Tâu Nguyệt Vân thuyết phục, chuẩn bị tạm thời trước cùng Triệu Công Công đi Đông Cung, chờ qua đoạn thời gian, theo đường hoàng kêu cầu đến sắc phong thái tử phi thánh chỉ, tại đem Tâu Nguyệt Vân đón đi. Triệu Công Công, chúng ta đi thôi. Hoàng tử Lý Sinh không thôi mắt nhìn Tâu Nguyệt Vân, hướng phía Triệu Công Công nói. Kỳ thật cũng không phải không thể bàn bạc. Triệu Công Công trầm mặc một lát, đột nhiên hướng phía Tâu Nguyệt Vân gạt ra tiểu dung, đã Tô cô nương đã cùng điện hạ thành thân, trở thành thái tử phi là chuyện sớm hay muộn, như thế, sớm vào ở Đông Cung cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Công Công ánh mắt xéo qua lần nữa liếc qua Tâu Nguyệt Vân bên hông ngọc bội, có chút không người nói, hai vị, theo tạp ra đi thôi. Triệu Công Công lời này vừa ra, Hoàng tử Lý Sinh cùng Tâu Nguyệt Vân lập tức ngẩn ngơ. Đây là cái gì tình huống? Vì sao Triệu Công Công lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Lý Sinh mặc dù cùng Triệu Công Công không có chung đụng, nhưng thông qua những người khác truyền phong thanh, cũng đại khái biết rõ Triệu Công Công là cái dạng gì người. Toàn bộ trong hoàng cung, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể làm cho Triệu Công Công cải biến tâm ý. Hoàng tử không được, đại thần không được, chỉ là hiện tại. Hoàng tử Lý Sinh cùng Tâu Nguyệt Vân lẫn nhau mắt nhìn, chỉ có thể kiên trì đi theo Triệu Công Công đằng sau. Nửa ngày sau, đường hoàng cung bên trong, bệ hạ, điện hạ cưới vị kia dân gian nữ tử có lớn thân phận. Triệu Công Công có chút không người nói. Sau đó Triệu Công Công liền đem trên người Tâu Nguyệt Vân phát hiện một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư ký thác thần niệm một chuyện cáo chi đường hoàng. Ồ, có ý tứ, có ý tứ a. Đường hoàng thần thái rõ ràng giản mua rất nhiều, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng tại kịch liệt ho khan. Triệu Công Công nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi đổi, lập tức tiến lên, đưa tay phải ra, chậm rãi theo trên người đường hoàng. Một lát sau, đường hoàng sắc mặt khôi phục một chút, khoát tay áo nói, ngươi cảm thấy vị kia ngọc bội chân chính chủ nhân là có ý gì? Lão nô không biết rõ. Triệu Công Công nói đến đây, dừng lại sẽ, tiếp tục nói ra, bất quá lão nô cảm thấy, ngọc bội chân chính chủ nhân hẳn là vô tâm hoàng vị chi tranh. Khối ngọc bội kia tác dụng chân chính, chỉ là bảo hộ, cũng không có cái khác mục đích. Triệu Công Công chậm rãi nói, chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể thay đổi chủ ý, đồng ý nhường Tâu Nguyệt Vân cùng Lý Sinh cùng một chỗ vào ở đồng cung. Dù sao đối mặt một tôn không có hiện lộ sở ác ý tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, thích hợp triển lộ ra thiện ý chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như đứng tại Tâu Nguyệt Vân phía sau tôn này tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư nguyện ý ủng hộ hoàng tử Lý Sinh, đừng nói chỉ là vào ở đồng cung, coi như ngày sau sắc phong hoàng hậu, cũng là chuyện một câu nói. Chỉ cần có thể lôi kéo một tôn tuyệt đỉnh nhất phẩm, bất kỳ giá nào cũng đáng giá nỗ lực. Chấm biết rõ. Xem ra sinh nhi số phận, muốn so chấm năm đó tốt. Đường hoàng có chút tựa ở trên long ỷ, vớt vớt mi tâm, muốn để cho mình thanh tỉnh một chút. Triệu Công Công thì là đợi ở một bên, không nói gì. Lập tức, trong cung điện lâm vào một loại trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Đường hoàng chậm rãi nói ra, "Ăn ngay nói thật, chấm còn có thể sống bao lâu?" Triệu Công Công nghe vậy, thần sắc hơi đổi, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói ra, "3 năm, lão nô coi như dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể cam đoan bệ hạ có thể sống đến 3 năm sau." 3 năm? Trên lệch thời gian không nhiều đầy đủ. Đường hoàng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất nghe được căn bản không phải tự mình có thể sống bao lâu. Thiếu Lâm tự, từ khi đánh dấu thu hoạch được quá khứ Di Đà kinh về sau, Tô Tần phản phất lần nữa trở lại võ đạo cửu phẩm thời kỳ, mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được thực lực tiến bộ. Khuyết điểm duy nhất chỉ sợ sẽ là quá phí lưu ly kim đan. Không sai biệt lắm, nên đột phá. Hậu sơn cấm địa, Tô Tần ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển thể nội chân nguyên, điều chỉnh tự thân trạng thái. Tại hao phí mấy chục khỏa lưu ly kim đan về sau, Tô Tần tu vi rốt cục đạt đến La Hán nhất trọng thiên đỉnh phong. Bắt đầu đi. Tô Tần tâm niệm vừa động, trước mặt lập tức xuất hiện 20 mai lưu ly kim đan. Vì cam đoan đột phá tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Tô Tần cũng là bỏ hết cả tiền vốn, chuẩn bị lấy 20 khỏa lưu ly kim đan cưỡng ép đột phá. Phải biết, một khỏa lưu ly kim đan đã đầy đủ một tôn La Hán tôn giả mấy tháng thời gian đi tiêu hóa hấp thu, 20 khỏa chung vào một chỗ, hắn kinh khủng dược lực, chỉ sợ đủ để đem La Hán tôn giả nó bạo. Nếu không phải Tô Tần có quá khứ Di Đà kinh hộ thể, cũng không dám làm như thế. Lộc cộc. Tô Tần nuốt vào một cái lưu ly kim đan, bắt đầu vận chuyển quá khứ Di Đà kinh, luyện hóa quần quần mà ra dược lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Tần thể nội liền bắt đầu lần nữa chậm rãi thuế biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Tần khí tức càng ngày càng to lớn, phản phất nhược hạo hãn hư không, vô cùng vô tận. Nếu như không phải nơi đây chính là Hậu Sơn cấm địa, tồn tại Đà A La Hán lưu lại như lai thần trưởng phong ấn, Tô Tần khí tức chỉ sợ sớm đã phóng lên tận trời, uy áp cả tòa Thiếu Lâm tự. Cứ như vậy, Tô Tần vận chuyển chân nguyên càng ngày càng sôi trào, cuối cùng một đoạn thời khắc, phản phất xông phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Ông rốt cục bước vào La Hán nhị trọng thiên. Tô Tần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 75, Huyền Cổ phát hiện. Hậu Sơn cấm địa. Tô Tần sau khi đột phá, đột nhiên hít vào một hơi, trong một chớp mắt, mênh mông thiên địa nguyên khí như là cá voi hút nước, đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Thật đói a. Tô Tần chỉ cảm thấy mỗi một khối xương, mỗi một khối cơ bắp cũng tại rung động, điên cuồng lấy thôn phệ lấy tràn vào thể nội thiên địa nguyên khí. Đáng tiếc là, thiên địa nguyên khí vốn là mỏng manh, căn bản không thỏa mãn được sau khi đột phá nhục thân bổ sung. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Tần chỉ có thể xuất ra mấy viên lưu ly kim đan. Tinh khiết tựa như lưu ly kim đan lối vào về sau, hóa thành to lớn dược lực, mạo xương tán tại thể nội mỗi một cái địa phương. Sau nửa canh giờ, Tô Tần lần nữa mở hai mắt ra. Không nghĩ tới đột phá bước vào nhị trọng thiên về sau, còn cần đại lượng thiên địa nguyên khí đền bù nhục thân. Tô Tần thấp giọng lẩm bẩm. Vừa rồi nếu không phải hắn lưu ly kim đan chuẩn bị sung túc, chỉ sợ chỉ có thể chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí, thậm chí sẽ đối với nhục thân tạo thành một loại tổn thương. Bất quá hết thảy đều đi qua. Hiện tại ta đã chân chính bước vào nhị trọng thiên La Hán chi cảnh. Tô Tần vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn về phía mình hai tay, tinh tế lấy cảm thụ được cái gì. Chân nguyên phương diện, chỉ ít tăng vọt gấp 2 đến gấp 3, nhục thân ngược lại là không có chân nguyên khoa trương như vậy, nhưng cũng tăng lên một đoạn, về phần thần nghiệm, tinh thuần gần gấp đôi, đồng thời phạm vi bao phủ làm lớn ra rất nhiều. Tô Thần không ngừng phỏng đoán phán đoán, cuối cùng ra kết luận. Hiện tại ta, ít nhất phải so đột phá trước ta mạnh hơn gấp 5 lần. Tô Thần trong lòng phi thường hài lòng.